Chương 1288, chết. Chương 1288, chết. Hà Vi Vi hạ không có mấy viên tử, liền không ngồi yên được nữa. Cảm giác này quả thực đuổi theo tiết không kém cạnh. Trên bàn cờ ngang dọc đường cong ở trong mắt nàng bặm bẹo xoay tròn, sau cùng biến thành một tấm lưới gió thổi không loạn, để cho nàng hô hấp đều cảm thấy bừng hữu. Hồng Tiêu gặp Hà Vi Vi dừng động tắt lại, cặp kia ôn nhu mắt vượng bên trong toát ra một tia lo lắng, ôn nhu hỏi, "Uyển Nhi, thế nào?" Hà Vi Vi ngẩng đầu, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đột nhiên không muốn hạ. "Muốn không, chúng ta đổi cái khác a, dù sao ta không muốn đánh cờ." Hồng Tiêu nghe vậy, không có chút nào không vui, phản mà lập tức gật đầu, cái kia phần cương triều cơ hồ muốn theo trong mắt tràn ra tới. "Tốt tốt tốt, không dưới cũng không dưới." Nàng tự nhiên là dựa vào Hà Vi Vi. Chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ nhàng rung lên, trên bàn bản cờ cùng quân cờ liền như mây khói giống như tiêu tán, thay vào đó là một trận toàn thân ôn nhuận đan tranh. "Vậy ta hai người cầm sắt cùng gieo vàng." Nói xong, Hồng Tiêu trong tay lại trống rỗng xuất hiện một chi trong suốt sáng long lanh ngọc địch, chuẩn bị cùng Hà Vi Vi cùng nhau tấu nhạc. Hà Vi Vi nhìn lên trước mặt tấm kia tinh xảo đàn tranh, cả người đều tê. Nàng đại não ông một tiếng, trống rỗng. "Không phải, ta không biết ta." Nàng vô ý thức lắc đầu, trong miệng chỉ gạt ra một chữ. "Đổi." Hồng Tiêu động tác một trận, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, tựa hồ không có thể hiểu được. "A." Nàng tưởng rằng Hà Vi Vi muốn đổi địch, liền thuận thế đem trong tay ngọc địch đưa tới. Hà Vi Vi dưới đáy lòng im lặng liếc mắt. "Không phải đổi cây sao á? Là đổi cái khác." Hồng Tiêu cái này là triệt để ngây ngẩn cả người, cặp kia mỹ lệ mắt vượng bên trong hiện ra nồng đậm hoang mang. "Uyển Nhi, ngươi làm sao lại đột nhiên không thích đánh đàn rồi?" Hà Vi Vi suy nghĩ, "Ta đây là không thích a, ta căn bản liền sẽ không tốt ta." Nàng háng giọng một cái, quyết định nói ra một số, miễn cho vị này mẹ nuôi lại chỉnh ra cái gì cầm kỳ thư họa nhã sự đến khó xử chính mình. "Mẫu thân, ta là chuyển thế trở về, chuyển thế ngươi có thể minh bạch có ý tứ gì a?" Hồng Tiêu khẽ bước cằm, thần sắc nghiêm túc. "Tất nhiên là luân hồi chuyển thế, lại vào cõi trần." "Đúng." Hà Vi Vi vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra ngươi cuối cùng minh bạch biểu lộ. "Ta chuyển thế trong sinh, hồn phách đều tái tạo một lần, yêu thích tự nhiên cũng liền thay đổi hoàn toàn. Cái gì đánh cờ cũng tốt, đánh đàn tranh cũng được, những cái kia đều là đời trước chuyện, hiện tại ta đều không thích." Hồng Tiêu nghe lần này giải thích, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ tiếp nhận thuyết pháp này. "Cái kia, ta hai người ngâm thơ tác đối." Hà Vi Vi nhíu mắt, kém chút không có theo trên mặt ghế đá quằn xuống. "Vậy còn không bằng trực tiếp giết ta." Nàng quả quyết lắc đầu, thái độ kiên quyết. "Mẫu thân, muốn không phải là nghe ta, chúng ta đổi điểm mới phương thức." "Theo ngươi, theo ngươi." Hồng Tiêu trên mặt lại lần nữa phủ lên cái kia cưng chiều đủ cười, chỉ cần nữ nhi cao hứng, đừng nói thay cái cách chơi, chính là muốn nàng đem phương thiên địa này lật qua đều được. "Ngươi muốn chơi cái gì, mẫu thân đều cùng ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt." Hà Vi Vi nhất thời tinh thần tỉnh táo, não hải bên trong linh quang nhất thiểm. "Cái này có hay không cờ tờ bờ?" "Cờ tờ bờ?" Hồng Tiêu sững sờ, lặp lại một lần cái này xa lạ từ ngữ, trong mắt tràn đầy mờ mịt. "Cái gì là cờ tờ bờ?" "Cũng là ca hát địa phương." Hà Vi Vi giải thích nói, sợ nàng không hiểu, lại bổ sung một câu. "Một cái rất đen phòng, bên trong có phát sáng chữ, cầm lấy một cái làm cho thanh âm biến lớn pháp khí có thể thỏa thích ca hát." Hồng Tiêu nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng bắt lấy từ mấu chốt. "Ta cũng không biết đó là cái gì, nhưng ngươi nếu là muốn ca hát, tất nhiên là có vui sư đến vì ngươi nhạc đệm." Hà Vi Vi nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. "Hiện trường ban nhạc nhạc đệm. Cái này có thể so sánh cờ tờ vờ âm hưởng hiệu quả tốt nhiều." "Được a." Sau đó, Hồng Tiêu liền dẫn Hà Vi Vi đi tới một chỗ tên là Vui Chỗ Hùng Vĩ cung điện. Trong điện, mười mấy tên thân mang thống nhất ăn mặc nhạc sư sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy hai người, cùng nhau không mình hành lễ. Cầm đầu nhạc sư tiến lên một bước, tư thái cung kính hỏi, "Công chúa nhưng có phổ?" "Có chắc chắn a." Hà Vi Vi không chút nghĩ ngợi trả lời, khắp khuôn mặt là tự tin. "Ta cao âm so tiểu cửu đều lợi hại. Năm ban còn thật tổ đoàn đi qua cờ tờ vờ, dù sao cuối tuần cũng là có thể nghỉ ngơi. Chỉ là bọn hắn thực lực bây giờ quá mạnh, tăng thêm lão Tô cho bọn hắn hạn chế thật nhiều, trừ phi bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới là tuyệt đối không thể tại khu thành thị vực độc thủ. Cái này làm đến năm ban cũng không tìm tới người luật bản, trước đó không lâu thật vất vả đụng tới cái có chút lợi hại hung thú đế quân, kết quả Trần Nguyên Đô tiền bối qua tới quấy rối đem người mang đi. Không đều không đánh được. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sách là không được xem một điểm, sau đó thì tổ đoàn đi ca hát. Một lần kia, Hà Vi Vi có thể nói là bạo sát toàn trường. Ngoại trừ Tào Hán Vũ muốn kêu đại bi chú bị năm ban tập thể cho ấn xuống. Năm ban những người khác có một cái tính toán một cái, tất cả đều là phá la cũng họng. Duy chỉ có nàng, các loại cá heo âm dễ như trở bàn tay, không cẩn thận liền phát hiện chính mình ẩn tàng tiên phú. Cái này muốn là không có đụng tới Lao Tô, Hà Vi Vi suy nghĩ sau này mình không chừng sẽ tiến quân giới nghệ sĩ, trở thành nào đó nổi danh tuyến đầu diễn viên cũng không tốt nói. Người nhạc sĩ kia nghe được Hà Vi Vi trả lời, cả người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ có chút dở khóc dở cười. "Công chúa, ti trước hỏi là, nhưng có nhạc phổ?" "Nhạc phổ không có, bất quá ta sẽ hử." Hà Vi Vi không để ý chút nào khoát khoát tay. Nhạc sư nghe vậy, cũng tỉnh chưa tỉnh đến khó xử, chỉ là lần nữa không người. "Cũng tốt, cái này liền để người vì công chúa phổ nhạc." Sau đó, tại mười mấy tên cung đình đỉnh cấp nhạc sư nhìn soi mói, Hà Vi Vi háng giọng một cái, bắt đầu ngâm nga lên nhất đoạn giai điệu. Đó là nhất đoạn nàng rất tinh tường, mang theo hiện đại đô thị cảm giác yêu thương làn điệu. Các nhạc sĩ mới đầu nghe được cao mày, hiển nhiên đối loại phong cách này âm nhạc cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đạo này cao thủ, rất nhanh liền bắt lấy giai điệu tinh túy, bút trong tay tại đặc chế trên trang giấy phi tốc ghi chép. Bất quá một lát công phu, một phần hoàn toàn mới nhạc phổ liền đã viết lên hoàn tất. Theo nhạc sư giải ra lệnh một tiếng, du dương mà nghiêm túc cung đình nhã nhạc, trong điện ầm vang tấu vang. Chỉ là, cái kia cổ lão nhạc cụ, giờ phút này tấu lên, lại là hiện đại tình ca giai điệu. Hà Vi Vi nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm xem như mịt rồ phồn, nổi lên một lát cảm xúc, tiếng ca tùy theo mà ra. Dưới ánh mặt trời bờ biển, là màu sắc rực rỡ. Liền giống bị lừa gạt ta, là hạnh phúc. Tiếng ca trong trẻo, mang theo một tia đặc biệt lực xuyên thấu, quen quẩn tại trang nghiêm cung điện bên trong. Thế mà, hát hát, Hà Vi Vi mũi không khỏi vì đó chua chua. Thanh âm của nàng bắt đầu mang tới vẻ run rẩy giọng nghẹn ngào. Ô ô ô ô, Lao Tô, ngươi bị chết thật thê thảm a. Đào ca, ngươi chết rất thảm a. Nương theo lấy cung đình nghiêm túc âm nhạc, Hà Vi Vi tiếng ca triệt để biến thành không cách nào ức chế bạo khóc. Đây không phải là biểu diễn, mà là một loại chân tình thực cảm giác phát tiết. Một cố bi thương tại tâm chết tuyệt vọng cảm xúc, lấy nàng làm trung tâm, giống như nước thủy triều trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vui chỗ. Những cái kia từ ý cảnh huyễn hóa mà ra các nhạc sĩ, nhận lấy cố này mãnh liệt cảm xúc trực tiếp trùng kích. Một cái ngay tại đánh đàn nhạc sư, ngón tay cứng tại dây đàn phía trên, thân thể bắt đầu biến đến trong suốt, lập tức hóa thành một chút vụn ánh sáng, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, là thổi tiêu, đánh trống. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ ban nhạc liền tại cái này bi thương hồng lưu bên trong triệt để sụp đổ, biến mất hầu như không còn. Một mực mỉm cười lắng nghe hồng tiêu, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Chết, chết, Tô Dương chết. Cái này sao có thể? Ta Minh Quang Giác vẫn chưa trở về, vậy liền mang ý nghĩa cái kia Tô Dương hẳn là sống được thật tốt đó à? Chương 1289, vô thượng lượng kiếp chương 1289, vô thượng lượng kiếp hồng tiêu thần hồn chỗ sâu, cái kia kết nối lấy xa xôi hiện thế vô hình sợi tơ khẽ run lên. Nàng mắt vượng bên trong thần quang nhỏ liễm, ý niệm trong nháy mắt vượt qua hư không cách trở, tinh chuẩn chạm đến món kia bị Tô Dương mượn đi Minh Quang Giác. Áo giáp không việc gì, cùng Tô Dương khí thế chặt chẽ tương liên, bình ổn mà có lực. Cái này đã nói lên Tô Dương cần phải không ngại. Hồng Tiêu đang muốn đi hỏi một chút Hà Vi Vi đến cùng là cái gì tình huống, thế mà vừa mới xích lại gần, một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất tâm tình bi thương, tựa như băng lãnh như thủy triều nhào tới trước mặt, tựa hồ muốn thần hồn của nàng đều triệt để thôn phệ. Hồng Tiêu thần sắc biến đổi. Nàng không nghĩ tới, Hà Vi Vi trong lúc vô tình phát tiết ra cảm xúc, lại nhưng đã cùng ý hoàn toàn giao dung. Cỗ này cảm xúc chi ý bá đạo tuyệt luân, nếu là thực lực hơi không đủ, tâm trí có chút không yên, chỉ sợ tùy tiện liền sẽ bị cỗ này bi thương hồng lưu lôi cuốn trong đó, thần hồn châm luân, không cách nào tự kiềm chế. May ra Hồng Tiêu bây giờ gặp nữ nhi trở về, tinh thần trạng thái ổn định dị thường, tâm cảnh hòa hợp. Nàng tâm niệm nhất động, tự thân đế quân chi ý hóa thành một đạo vô hình bình chướng, đem cái kia cố an mòn mà đến bi thương ngăn cách bên ngoài, lập tức đi vào Hà Vi Vi bên người, ôn nhu hỏi: "Huyền Nhi, đây là thế nào?" Hà Vi Vi khóc một hồi lâu, thút thít, cuối cùng miễn cưỡng chậm qua kình. "Cái này từ khúc tấu đến cùng nhạc buồn giống như, làm hại ta không cẩn thận liền bị mang vào." Hồng Tiêu nghe được dở khóc dở cười, lại bận bịu truy vấn: "Ngươi mới vừa nói, Lao Tô, thế nhưng là ngươi vị lão sư kia, Tô Dương?" Hà Vi Vi đồng tử đống nhiên co bảo, cả người như là bị quay đầu rót một chậu nước đá, trong nháy mắt một cái giật mình, bi thương cảm xúc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Ta không nói a." Hồng Tiêu trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Ta mới nghe được thật sự rõ ràng, ngươi nói hắn chết." Ta còn vội vàng cảm ứng một chút Minh Quang Giác, xác nhận hắn không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Vi Vi nghe xong lời này, nơi nào còn có nửa phần bi thương, thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, trên trán trong nháy mắt dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. "Mẫu thân, ta vừa mới chỉ là thuận miệng nói nhảm, chớ có coi là thật." Thanh âm của nàng đều mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Có thể ngàn vạn không thể nói cho chúng ta biết lão sư." Hồng Tiêu nhìn nàng kia bộ hoảng hốt lo sợ bộ dáng, trong lòng điểm này nghi hoặc nhất thời tan thành mây khói, chỉ còn lại có lòng tràn đầy cương triều. "Tự nhiên theo ngươi." Nàng giơ tay lên, dùng ấm áp long bảo ống tay áo nhẹ nhàng lau đi Hà Vi Vi thái dương mồ hôi. "Huyền Nhi, ngươi rất nóng a. Làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi?" "Là có chút." Hà Vi Vi há miệng run rẩy trả lời. May ra Hồng Tiêu vẫn chưa xoắn xuýt việc này, chỉ cần nữ nhi vui vẻ, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Mà hai ngày này, Hà Vi Vi cũng thật sự là tìm không thấy chuyện làm, ngay tại cái này bao la bát ngát trong cung điện mù tàn bộ, Hồng Tiêu thì thủy chung một tấc cũng không rời bồi ở bên cạnh. Rõ ràng đều là từ ý cảnh pháp tắc cấu trúc vật hư ảo, nhưng vô luận là giường cột chạm trổ xúc cảm, vẫn là trong hoa viên hoa cỏ mùi thơm ngát, hết thảy đều lộ ra có chút rõ ràng. Kết quả cái này một giải đạn, Hà Vi Vi liền đi tới một tòa khí thế rộng rãi lầu các trước. Nàng chỉ là tò mò liếc qua khối kia viết gửi tới tâm các ba chữ bảng hiệu. "Gửi tới tâm các? Mẫu thân, đây là làm gì vậy?" Hồng Tiêu thì ở một bên cười nói: "Đây là tàng thư các, người trước kia thích nhất tới nơi đây." Hà Vi Vi nghe xong lời này, nhất thời lộ ra có chút kháng cự thần sắc. "Ta hiện tại không quá ưa thích đọc sách." Nàng đang muốn quay người rời đi, khóe mắt quét nhìn chợt bắt được một tia dị động. Tàng thư các cái kia hở khép trong khe cửa, đúng là có cái ghim song nha búi tóc tiểu cô nương, dò ra nửa cái đầu, chính len lén nhìn chính mình. Hà Vi Vi nhìn kỹ, tiểu cô nương kia ánh mắt cùng nàng đối lên trong nháy mắt, liền chấn kinh giống như rụt trở về, khe cửa cũng theo đó khép lại. Hà Vi Vi lập tức hứng thú, hỏi đội: "Mẫu thân, đó là ai?" Hồng Tiêu theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trên mặt lộ ra một vẻ cười ôn hòa: "Ý cái kia chính là Thư Linh a." Hà Vi Vi sửng sở. "Thư Linh là cái gì?" Hồng Tiêu giải thích nói: "Vạn vật đều có linh tính, cho dù là một khối ngân thạch, một gốc cỏ khô, nếu có được đến lớn năng điểm hóa, lấy vô thượng đạo vận tẩy luyện, cũng có thể khai linh trí, hóa thành tinh linh. Vừa rồi ngươi nhìn thấy cái kia, chính là từ đại năng điểm hóa mà diễn hóa xuất tư linh. Hà Vi Vi lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Mẫu thân, là ngươi điểm hóa. Hồng Tiêu nghe vậy, lại là cười khổ lắc đầu. Ta cũng không có như vậy năng lực. Sách này linh, chính là sư tôn Lạc Tổ tự tay điểm hóa. Về sau ta bái nhập sư tôn môn hạ, sư tôn tự mình thân vẫn về sau, sách này linh hoạt theo ta cùng nhau tới ý cảnh này bên trong. Hà Vi Vi bắt lấy cái kia để cho nàng cảm thấy không hiểu tự. Tự mình thân vẫn. Hồng Tiêu nhẹ gật đầu, sắc mặt nhiều hơn một phần nghiêm túc. Hà Vi Vi lập tức truy vấn. Tại sao muốn tự mình thân vẫn? Hồng Tiêu ánh mắt nhìn về phía hư không, dường như xuyên thấu ý cảnh hàng rào, thấy được đoạn kia phủ đuổi cổ lao tuế nguyệt. Người có chỗ không biết, võ giả một khi khám phá thiên đạo, tấn thăng võ thần chi cảnh, nhục thân liền đã cùng pháp tắc cùng tồn tại, bất tử bất diệt. Hắn ý càng là sẽ thăng hoa vì vĩnh hằng lưu chuyển đạo vận. Hà Vi Vi sững sờ. Đó không phải là vô địch. Hồng Tiêu trong giọng nói mang tới một tia kính sợ. Như nói đối thủ, sợ là chỉ có cái này trong minh minh thiên đạo pháp tắc. Nhưng cho dù là thiên đạo pháp tắc, nhiều nhất cũng chỉ có thể ma diệt hắn nhục thân, lại bị không được cái kia đã siêu thoát ở thiên địa bên ngoài đạo vận. Hà Vi Vi càng khốn hoặc. Thiên đạo đều không làm gì được Lạc Tổ vì cái gì còn muốn tự mình thân vẫn? Hồng Tiêu thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn lấy Hà Vi Vi. Tất nhiên là vì về sau người suy nghĩ. Vì về sau người. Hồng Tiêu giải thích, mở ra nhất đoạn liên quan đến thiên địa tồn tục cổ lao bí mật. Hắn một, cái này mới linh khí của thiên địa tổng lượng chỉ có thể gánh chịu một vị võ thần nhục thân tồn tại. Như võ thần trường tồn tại thế, hắn bất tử bất diệt nhục thân liền sẽ như một cái không đáy vòng xoáy, đem linh khí trong thiên địa liên tục không ngừng hấp thu hầu như không còn, cuối cùng đoạn tuyệt hậu thế tất cả võ giả tu hành chi lộ. Cho nên năm vị võ thần đều là tại công thành về sau, lần lượt lựa chọn tự mình thân vẫn, tán đi nhục thân, chỉ để lại một luồng bất diệt đạo vận, tại từ nơi sâu xa che chở hậu nhân. Hà Vi Vi nghe được tâm thần chấn động. Võ thần các vị tổ tiên đều thật vĩ đại. Hồng Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ cùng có thực sự tự hào nụ cười. Cái này cũng là vì sao bọn hắn có thể trở thành võ thần. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là vì duy trì thiên địa pháp tắc vận chuyển. Ánh mắt của nàng biến đến trước nay chưa có ngưng trọng. Võ thần tồn tại, bản thân liền là một loại đánh vỡ thăng bằng cực hạn lực lượng. Như võ thần trường tồn tại thế, thì thế tất sẽ dẫn đến thiên địa mất cân bằng, pháp tắc hỗn loạn. Đến lúc đó, liền sẽ dẫn tới đủ để thanh tẩy toàn bộ thế giới vô thượng lượng kiếp. Tại cái kia vô thượng lượng kiếp phía dưới, không ai có thể ngăn cản, phương thiên địa này ở giữa hết thảy tất cả sinh linh đều muốn bị triệt để xóa đi, hóa thành hư vô. Mà duy nhất có thể ngăn cản vô thượng lượng kiếp, chỉ có nhất pháp. Hà Vi Vi nhịp tim để loạn vẫn chậm một nhịp, cơ hồ là thoát ra. Có phải hay không cũng là võ thánh? Hồng Tiêu trùng điệp gật gật đầu, nhưng lập tức lại cải chính. Võ thánh chính là phàm tục xưng hô. Võ thánh tên đầy đủ chính là võ vận đại đạo chí thánh thiên thần. Mà võ thần tên đầy đủ thì là võ vận đại đạo thiên thần. Thí dụ như sư tôn, hắn hoàn chỉnh pháp danh chính là võ vận đại đạo Lạc thiên thần. Hà Vi Vi ánh mắt đều tại tỏa sáng. Võ vận đại đạo Vi Vi thiên thần. Võ vận đại đạo Đà Loa thiên thần. A, nhị ca con quay cảm giác không phải rất dựng a. Hà Vi Vi tâm tứ nhất chuyển. Võ vận đại đạo chí thánh Tô Dương thiên thần hoặc là võ vận đại đạo chí thánh Dương thiên thần. Ân, cái này nghe thì rất thân thiết. Đến thời điểm vô thượng lượng tiếp tính toán cái đơ. Lao Tô, lên cho ta. Chúng ta hiểm hộ ngươi. Chương 1290, Nhân Hoàng chương 1290, Nhân Hoàng Hồng Tiêu gặp Hà Vi Vi một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dáng, không khỏi ôn nhu hỏi. Huyền Nhi, ngươi thế nhưng là lo lắng cái gì? Hà Vi Vi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu. Không có lo lắng cái gì a. Hồng Tiêu nhẹ nói, ngược lại cũng không cần phải lo lắng vô thượng lượng kiếp, bây giờ phương thiên địa này còn không ra đời tân võ thần, vô thượng lượng kiếp tự nhiên cũng sẽ không hàng lâm, bất quá. Hà Vi Vi lập tức truy vấn, bất quá cái gì? Hồng Tiêu cặp kia ôn nhu mắt phượng bên trong, đột nhiên lướt qua một tia hơi lạnh thấu xương liên đối lấy này phương ý cảnh thế giới nhiệt độ đều giảm xuống mấy phân. Vô thượng lượng kiếp là không có, nhưng nhân tộc lượng kiếp, chỉ sợ chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trong thanh âm của nàng lộ ra một cỗ không che giấu chút nào khịt mũi coi thường, tràn đầy đế vương đối kẻ hèn nhát miệt thị. Cái kia kỳ tổ môn hạ phần lớn ở ẩn không ra, lấy tên đẹp thanh tu, trên thực tế chính là vì tranh kiếp. Một đám đem tổ sư mất hết mặt mũi, chỉ biết tham sống sợ chết bọn chuột nhắt mà thôi, cũng không có mấy cái gánh chịu nổi kỳ tổ danh tiếng. Hà Vi Vi trừng mắt nhìn, cảm thụ được cái kia cố đập vào mặt sát khí. Cái kia nói hay không, Hà Vi Vi đối kỳ tổ trước mắt vẫn là rất có hảo cảm. Tam ca cùng tiểu cựu đều bị qua kỳ tổ chỉ điểm, lão thất đường Nguyên Lãng cũng tại kỳ tổ môn hạ đệ tử phụ liên cái kia tu hành. Tứ ca Phó Vân Hải tấn thăng võ hoàng cũng là đạt được kỳ tổ môn hạ đệ tử Kỳ Dương Đế quân trợ giúp. Thậm chí thì liền nàng và Tào Hãn Vũ cũng là tại Âm Sắt Thành tu hành, cái kia Âm Sắt Thành vốn chính là kỳ tổ sở kiến, mà lại kỳ tổ đệ tử Chu Phán Quan người còn rất không tệ. Phen này tính xuống tới, năm ban còn là bị kỳ tổ cửa xuống không ít chiếu cố. Mẫu thân ngươi chán ghét như vậy kỳ tổ môn hạ a? Tự nhiên chán ghét. Hồng Tiêu thanh âm đống nhiên cất cao, cái kia phần thuộc về đế vương vô thượng uy áp không bị khống chế ầm vang tiêu tán, để bốn phía không khí đều biến đến trầm trọng xiển xệ. Năm đó kỳ tổ tự mình thân vẫn về sau, hắn môn hạ không ít đệ tử liền ỷ vào kỳ tổ sư ban cho, tại ta nguyên quốc dưới sự cai trị cương vực bên trong tùy ý làm bậy, làm hại ta dưới sự cai trị bách tính thương vong thảm trọng, dân chúng lầm than. Trong mắt của nàng giấy lên hừng hực lửa giận, màu vàng kim con ngươi bên trong phản chiếu ra thi sơn huyết hải, dường như lại về tới cái kia tư thế hào hùng, máu nhuộm sơn hà niên đại. Ta thân là nhân hoàng, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này liền thân phó Nam Cương thiên vực, tìm bọn hắn muốn một cái công đạo. Hết lần này tới lần khác cái kia kỳ tổ môn nhân bao che nhất, đổi trắng thay đen, che chở chính mình những cái kia làm nhiều việc các đồng môn, lại trái lại chỉ trích ta nguyên quốc dưới sự cai trị không nghiêm, mới khiến sinh linh đổ thán. Quả thực khinh người quá đáng. Ta dưới cơn nóng giận, trực tiếp khu động mình quan giáp, ngay tại hắn Nam Cương Thiên vực ra tay đánh nhau. Cuối cùng vẫn là cái kia kỳ tổ môn hạ thập nhị đại la đế quân một trong lục nguyên chi tự mình xuất thủ, ta cùng hắn ác chiến 10 ngày 10 đêm, đánh cho long trời lở đất, cuối cùng bởi vì khí lực không tốt, không địch lại hắn mới rút lui đi ra. Hà Vi Vi nghe được một trái tim phanh phanh cuồng loạn, hai con mắt đều tại chiếu lấp lánh, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Mẫu thân ngươi tốt mãnh liệt a. Cái kia một tiếng phát ra từ đáy lòng, tràn đầy sùng bái tán thưởng, như là thành tuyển dội tắt liên hỏa, để hồng tiêu ngập trời tức giận thoáng bình phục. Thay vào đó, là một cô bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai ngạo nghệ? Đó là tự nhiên. Ta có nhân tộc khí vận gia thân, càng có lê tổ hậu nhân luyện chế 13 thần binh một trong minh quang giáp hộ thể, cái kia kỳ tổ môn hạ ngoại trừ cái kia thập nhị đại la đế quân bên ngoài, ta còn thực sự không có đem những người khác để vào mắt. Liền xem như cái kia thần thông lợi hại quỷ dị nhất thổ nhất lưu, cũng không phá được ta nhân tộc khí vận. Hà Vi Vi đại não trong nháy mắt bắt lấy cái này hoàn toàn mới từ ngữ. Nhân tộc khí vận, cái này lại là cái gì? Hồng Tiêu nhìn lấy nàng, thần sắc nghiêm túc. Ngươi cũng đã biết đế quân bị cách. Hà Vi Vi liền đội vàng gật đầu. Biết a. Hồng Tiêu giải thích nói, cái này nhân tộc khí vận cùng đế quân bị cách cùng vì thiên đạo pháp tắc thai nén mà sinh. Đế quân bị cách vốn là thiên đạo pháp tắc vì quản thúc hung thú cùng yêu thú mà diễn sinh. Về sau nhân tộc vượt khởi, đại năng ở giữa cũng là tranh đấu không nghỉ, đến mức nhân gian cũng gặp tai vạn, thiên tai họa loạn không thôi. Vì quản thúc, thiên đạo liền tại nhân tộc bên trong dựng dục ra nhân tộc khí vận, sứ phàm tục thế giới cũng có quản thúc đại năng vô thượng lực lượng, mà có thể tiếp nhận nhân tộc khí vận người, thường thường đều là nhất quốc chi quân. Mẫu thân ta bắt đầu từ thi sơn huyết hải trong loạn thế giết ra, đã bình định các phương, cuối cùng nhất thống cương vực, lấy võ hoàng chi cảnh leo lên long vị, lập quốc xưng là nguyên. Lúc này mới được nhân tộc khí vận gia thân, cho nên làm người hoàng. Ta tuy chỉ là võ hoàng chi cảnh, nhưng bởi vì có nhân tộc khí vận gia thân, liền có thể ngưng tụ ta cương vực bên trong tất cả dưới sự thai trị bách tính chi khí vận làm việc cho ta. Tầm thường nguyên đảm cảnh đế quân cũng không phải ta đi thủ, căn bản không dám ở ta nguyên quốc cảnh nội có chút làm cản. Về sau ta phải đế quân bị cách, thực lực càng là tăng nhiều. Nhưng nói đến chỗ này, Hồng Tiêu trong mắt quang mang ảm đạm đi, không khỏi thở dài một hơi, tiếng thở dài đó bên trong đã bao hàm vô tận hối hận. Hà Vi Vi tâm cũng theo nhói một cái. Mẫu thân, thế nào? Hồng Tiêu trên mặt hiện ra đậm đến tan không ra hối hận cùng thống khổ, thanh âm đều biến đến khàn khàn. Ta nhập đế quân về sau, nhân tộc khí vận vượng hơn, dạ tâm cũng theo đó bành trướng, tự là nghĩ đến mở rộng lãnh thổ, hoàn thành nhất thống phương thiên địa này thiên thu bá nghiệp. Thế mà cũng bởi vậy lấy tướng, tâm cảnh mất cân bằng, tăng thêm đại lượng sát nghiệt. Huyền Nhi ngươi từng nhiều lần khuyên ta thu tay lại, nhưng mẫu thân ta lúc đó bị quyền dục che đậy tâm trí, không có nghe lọt. Nói đến đây, Hồng Tiêu cảm xúc lại một lần kịch liệt sóng gió nổi lên, đúng là trực tiếp ăn mòn toàn bộ ý cảnh thế giới. Hà Vi Vi trong lòng siết chặt, đuổi bước lên phía trước một bước, chủ động nắm chặt nàng tay lạnh như băng. Mẫu thân, đều đi qua, ta cái này không đều trở về a. Cái kia ấm áp xúc cảm cùng thanh âm kiên định, như là chiếu tiến thâm viên một luồng ánh sáng mặt trời, đem Hồng Tiêu theo bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cứ thế mà kéo lại. Tâm tình của nàng chậm rãi ổn định, chỉ là trong mắt hối hận vẫn như cũ sâu đủ thấy xương. Ta bởi vậy có tâm ma, tại ngươi sau khi rời đi, càng là triệt để điên cuồng, không để ý tới triều chính, cả ngày như điên tìm ngươi, cho nên nhân tộc khí vận tiêu vong, như vậy đại vương triều cũng theo đó hủy diệt. Nếu không phải sư tôn nguyện ý thu ta nhập môn, định tâm thần ta, ta chỉ sợ sớm đã biến thành âm sát, rơi vào vô biên thống khổ trong luân hồi. Nàng bình phục một chút nỗi lòng, lại nhớ ra cái gì đó. Lúc trước ngươi tới đây lúc, tên kia từng nhập ta ý cảnh cầu ta thả người căn cơ tổn hại võ hoàng. Hà Vi Vi sững sờ. Ra ra a. Hồng Tiêu gật gật đầu, mắt phượng bên trong lóe qua một tia ngưng trọng. Hắn hẳn là hiện nay nhân hoàng một trong. Trên người hắn nhân tộc khí vận, có thể nói là như mặt trời giữa trưa, so năm đó ta cường thịnh thời điểm còn phải mạnh hơn mấy lần không thôi. Nhìn cái kia khí vận chi vững chắc, hắn nhân hoàng, xem ra thống trị đến không tệ. Hà Vi Vi nghe được không hiểu ra sao, vội vàng quát tay. Không phải, ra ra không phải hoàng đế a. Thời đại không đồng dạng, hắn là Côn Lôn Điện võ hoàng. Hồng Tiêu khẽ giật mình. Côn Lôn Điện? Hà Vi Vi dùng sức chút đầu. Đúng, hắn là trong này một thành viên. Hồng Tiêu nhất thời giật mình, nàng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Côn Lôn Điện ba chữ này, trong mắt mê mang dần dần bị một loại hiểu rõ thay thế. Côn Lôn Điện, Côn Lôn. Nàng tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì quan trọng. Quản chi là thụ dễ dàng tổ chỉ giờ rồi. Hà Vi Vi nghiêng đầu. Hồng Tiêu vội vàng giải thích nói, Côn Lôn Sơn chính là dễ dàng tổ tọa hóa chi địa, cũng là dễ dàng tổ đạo vận hiển hóa chi địa, đã dám dùng Côn Lôn hai chữ, tất nhiên ôn hòa tổ có quan hệ. Chương 1291, khó nói chương 1291, khó nói Hà Vi Vi nghe được cái hiểu cái không, bất quá cũng không quan trọng. Dù sao không có cái gì có thể ngăn cản nàng trở thành võ thần chính là. Hồng Tiêu lúc này thời điểm liền nói, Thư Linh chưa từng thấy qua ngươi, có chút sợ người lạ, bất quá không sao, ngươi đi cùng nó giao lưu trao đổi, chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc. Ngươi nếu là cùng nó quan hệ chỗ tốt, không cho phép nó sẽ giúp ngươi thoáng thôi diễn một chút tiền cơ có thể báo trước tương lai. Theo Hồng Tiêu lại bổ sung, sách này linh chính là lạc tổ chỗ lấy lạc thư biến thành, là chân chính tiền cơ chi thư. Chỉ là cái kia thôi diễn chi pháp cực kỳ huyền ảo, thì liền nàng đều nhìn đến như lọt vào trong sương mù, căn bản học không được. Năm đó dễ dàng tổ chính là quan sát lạc thư về sau, mới tại này cơ sở phía trên khai sáng hậu thế thôi diễn chi pháp. Hiện nay, đại trạch cảnh phía trên cường giả muốn nếm thử thôi diễn tiên cơ, sở học pháp môn, ngọn nguồn đều tại dễ dàng tổ. Bất quá dù vậy, có thể chân chính học được cũng là Phượng Mao Lân Giác. Hồng Tiêu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, nương hôn chính mình hiển nhiên là không có cái này thiên phú, một mực không vào được cái này thôi diễn chi môn. Hà Vi Vi nghe xong lời này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong mắt tỏa ánh sáng. Mẫu thân, vậy ta đi cùng Thư Linh chào hỏi. Hồng Tiêu gật gật đầu, trên mặt là cương triều ý cười, ôn nhu căn dặn, ngươi chớ hủ đến nàng. Hà Vi Vi vô vô bộ ngực, miệng đầy đáp ứng, yên tâm đi. Nói xong, nàng liền quay người lại, hứng thú bừng bừng trực tiếp tiến vào tòa kia khí thế rộng rãi tàng thư các. Trong các quang tuyến nhu hòa, trong không khí tràn ngập một cô cổ lão quyển sách cùng đàn một hỗn hợp trầm tĩnh hương khí. Từng dãy đỉnh thiên lập địa cự giá sách lớn, như trầm mặc cự nhân giống như đứng lặng, phía trên lít nha lít nhít bày đầy các loại điện tịch, nhìn không thấy cuối. Hà Vi Vi nhìn một phía, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Nàng thấp giọng, thử thăm dò hô một câu, có ai không? Thư Linh. Đáp lại nàng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Hà Vi Vi gãi đầu một cái, bắt đầu ở từng dãy giá sách ở giữa ghé qua. Ngay tại nàng đi đến tàng thư các chỗ sâu lúc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một loạt giá sách đỉnh đầu, một quyển sách cổ rất nhỏ đống lúc đích. Nàng lập tức dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái ghim song nha búi tóc, xem ra bất quá 7-8 tuổi lớn tiểu cô nương, chính cẩn thận từng ly từng tí theo giá sách đằng sau dò ra nửa cái đầu, một đôi đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy cảnh giác cùng kinh hoàng, vụ trộm đánh giá nàng. Hà Vi Vi ánh mắt sáng lên, tìm được. Trên mặt nàng lập tức tràn ra một cái tự nhận là rất nụ cười hiền hòa, thả chậm lại bước chân, chậm rãi tới gần. Người đi ra a, chúng ta kết giao bằng hữu, ta lại không có ý. Tiểu cô nương kia thấy được nàng đi tới, con thỏ con bị giật mình giống như mãnh liệt mà đem đầu rụt trở về, thân thể dính sát giá sách, hận không thể đem chính mình nhét vào đầu gỗ trong khe hở. Hà Vi Vi dừng ở dưới giá sách, ngửa đầu, có chút bất đắc dĩ. Uy, ngươi đừng lẩn trốn nữa, ta nhìn thấy ngươi. Thư Linh lại một lần cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đề phòng, thanh âm thanh thúy lại dẫn thanh âm rung động. Ngươi không được qua đây a. Hà Vi Vi gặp nàng khẩn trương như vậy, cũng có chút mặt danh kỳ diệu. Ngươi làm gì như thế sợ hãi ta à? Ta lại sẽ không tổn thương ngươi. Thư Linh nhìn chằm chằm nàng, thân thể bởi vì khẩn trương mà hơi hơi phát run, thanh âm đều mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Các ngươi bọn này dị số đừng đến tới gần ta, ta ghét nhất dị số. Hà Vi Vi sững sờ, cước bộ dừng lại, không hiểu gãi đầu một cái. Cái gì dị số? Thư Linh gặp nàng một mặt mờ mịt, dường như nhận lấy càng lớn kích thích, thanh âm đều bén nhọn mấy phân. Cũng là bởi vì ta nhìn không thấu cho nên mới gọi là dị số. Nó theo ra sách trên đỉnh nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhưng như cũ cùng Hà Vi Vi duy trì một cái cực khoảng cách xa, cái kia đôi mắt to bên trong tràn đầy ghét bỏ. Hà Vi Vi cảm thấy vật nhỏ này có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là theo nàng hỏi tiếp. Làm sao lại nhìn không thấu đâu? Ngươi không phải thiên cơ chi thư sao? Rất lợi hại a. Nàng hướng phía trước tiếp cận một bước, mang trên mặt mấy phân hiếu kỳ. Ngươi giúp ta tính toán, ta cái gì thời điểm thành võ thần thôi? Cái này vấn đề, như cùng một cái hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên Thư Linh nộ khí. Nó cặp kia đen nhánh nhãn cầu đống nhiên trừng một cái, tiểu tiểu lồng ngực kịch liệt chập trùng. Ta làm sao biết? Đều nói cho ngươi ngươi là dị số, thôi diễn không được. Hả? Vậy được rồi. Nàng một bộ ta rất đại độ không làm khó dễ ngươi biểu lộ. Vậy ta thì không làm khó dễ ngươi, tính toán ta cao khảo bao nhiêu phân? Thư Linh biểu lộ triệt để cứng đờ, miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ không thể tin vào tai của mình nghe được cái gì. Nó tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, từng chữ từ trong hàm răng gạt ra. Đẩy, diễn, không. Hà Vi Vi nhếch miệng, trên mặt thất vọng không còn che giấu. Cái này đều không được. Nàng lại đổi một vấn đề, trong giọng nói tràn đầy sau cùng chờ mong. Vậy ngươi giúp ta tính toán ta có thể thi cái nào trường đại học tổng được rồi? Thư Linh cặp kia đen lúng liếng mắt to cũng theo lật một chút, học Hà Vi Vi dáng vẻ, cho nàng một cái lườm ý. Nó triệt để bị cái này dị số náo mạch kín đánh bại. Ngươi lấy ta làm cái gì rồi? Ta là thôi diễn thiên cơ, không phải cầu vượt dưới đáy coi bói. Thư Linh tức giận đến nguyên địa dậm chân, chỉ Hà Vi Vi cái mũi, thanh âm sắc nhọn. Lại nói, phàm là cùng các ngươi bọn này dị số tương quan, căn bản thì thôi diễn không được, tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn ngươi biết hay không? Hà Vi Vi nhìn lấy nó bộ kia phát điên bộ dáng, lại cúi đầu nghĩ nghĩ. Võ thần coi không ra, cao khảo điểm số coi không ra, thi cái nào đại học cũng không tính ra tới. Nàng ngẩng đầu, xem xét Linh, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi cái gì đều tính toán không được a? Cái này không thuần thuần phế vật a? Còn lạc thư đâu? Ta mua bản giáo tài đều so người tốt xứ. Cái kia Thư Linh gặp Hà Vi Vi nhìn ánh mắt của nàng không thích hợp, trừng mắt thì quát nói, ngươi có phải hay không vụng trộm trong lòng nhục nhã ta rồi? Không có a. Hà Vi Vi vội vàng thề thốt phủ nhận nói, chỉ là ta nghe nói ngươi có thể thôi diễn thiên cơ, thậm chí dễ dàng tổ năm đó đều là nhìn lạc thư về sau mới học được thôi diễn thiên cơ chi pháp, làm sao đến ta chỗ này thì hoàn toàn không thể thực hiện được. Nâng lên dễ dàng tổ, Thư Linh nhất thời ngẩng đầu đỡ ngực cong lên tay, một bộ tiền bối tư thái, há, tiểu dịch a. Năm đó ta đích xác là chỉ điểm qua hắn, hắn cũng coi là so sánh có ngộ tính. Hà Vi Vi suy nghĩ ngươi đây có thể so sánh Đào Ca có thể trang. Chí ít Đào Ca khẳng định không dám xưng hô như vậy dễ dàng tổ, không phải vậy Lao Tô khẳng định phải dùng chính tâm xích rút trong lòng bàn tay hắn. Cái kia giống ngươi lợi hại như vậy Thư Linh, làm sao thôi diễn không được ta đây? Ta đều nói ngươi là dị số, thôi diễn không được. Thư Linh vội vàng chân thành nói, bao quát ngươi cái kia lão sư cùng ngươi những bạn học kia, có một cái tính toán một cái, tất cả đều là dị số, thôi diễn không được. Hà Vi Vi trừng mắt nhìn, càng là tò mò, dị số đến cùng là cái gì? Thư Linh nghiêm túc nhìn chằm chằm Hà Vi Vi liền nói, hướng tốt nói các ngươi có thể là thiên địa chi phúc, hướng hỏng nói các ngươi có thể là thiên địa đại kiếp, tóm lại, phúc kiếp gắn bó cộng sinh, không cách nào tôi diễn, đây cũng là thiên địa dị số. Hà Vi Vi nghe xong thì vội vàng nói, vậy khẳng định là phúc phận a. Lớp chúng ta đều là muốn trở thành tương lai võ thần, muốn thủ hộ thế giới. Thư Linh thật lâu mới biện xuất một câu, khó nói. Chương 1292, Lạc Tổ đạo vận chương 1292, Lạc Tổ đạo vận Hà Vi Vi nghe xong thì vội la lên. Chúng ta thiện lương như vậy, làm sao có thể là ai tộc chi kiếp? Thư Linh tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra một vẻ thật sâu bất lực. Nó cảm giác mình góp nhặt vạn cổ trí tuệ, ở cái này não mạch kín thanh kỳ dị số trước mặt, căn bản chính là đàn gậy hai châu. Ta nói, ta không tính toán ra được. Thanh âm của nó mang theo một tia mỏi mệt, thậm chí có chút nhận mệnh giống như bất đắc dĩ. Liên quan tới các ngươi hết thảy, thiên cơ đều là một mảnh hỗn độn. Đây không phải là thấy không rõ, mà là căn bản không tồn tại ở cố định trong quy tích, ngươi biết hay không? Đừng hỏi nữa, được hay không? Tốt ta. Hà Vi Vi thấy nó bộ dáng này, rộng lượng khoát tay áo. Không thể phim thấu coi như xong, ta thì không làm khó dễ ngươi. Thư Linh vô thanh thở dài, tiểu tay vắt chéo sau lưng, một bộ dáng cụ non, tại nguyên chỗ bước đi thong thả hai bước, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn. Từ lúc Hồng Tiêu đụng tới ngươi về sau, mệnh số của nàng đều đi theo biến thành một mảnh hỗn độn. Ta chỉ như vậy một cái sư muội, cái này, liền tương lai của nàng đều thấy không rõ. Hà Vi Vi sững sờ, bắt lấy từ mấu chốt. Ngươi lại còn là sư tỷ. Cái này không nói nhảm. Nâng lên cái này, Thư Linh lập tức tinh thần tỉnh táo, cái eo một cái cầm hơi hơi bung lên, bày làm ra một bộ không thể nghi ngờ tiền bối tư thái. Ta nhập môn so với nàng sớm, đương nhiên là nàng sư tỷ. Nó dừng một chút, lại bổ sung một câu, giọng nói mang vẻ mấy phân siêu thoát ra khỏi trần thế huyền ảo. Đương nhiên, cũng có thể là sư minh. Giống ta bực này tồn tại, vốn là đạo vận điểm hóa, không lấy nhân tộc giới tính tới phân chia, có thể nam, có thể nữ. Hà Vi Vi suy nghĩ, đó không phải là nhân yêu a. Nàng ý nghĩ này vừa tại não hải bên trong lướt qua, chỉ thấy Thư Linh sắc mặt đống nhiên trầm xuống, cặp kia đen lùng liếng mắt to đống nhiên nheo lại, gắt gao tập trung vào nàng. Ngươi có phải hay không lại ở trong lòng mắng ta rồi? Không có a. Hà Vi Vi thể thốt phủ nhận, biểu lộ vô tội tới cực điểm. Nàng đội vàng nói sang chuyện khác, tò mò hỏi, cái kia ngươi có phải hay không rất mạnh? Thư Linh tức giận liếc mắt, ta chỉ là Thư Linh, chức năng là giải đáp nghi vấn giải hoặc, ghi chép thiên địa pháp lý. Ta cũng không phải binh khí, không am hiểu tranh đấu. Hà Vi Vi lại hỏi chính mình thật hiếu kỳ vấn đề, lại nói, ta có phải thật vậy hay không cùng Uyển Nhi có liên quan gì? Thư Linh nghe xong lời này, dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái đem Hà Vi Vi từ đầu đến chân đánh giá một lần, ánh mắt kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào ghét bỏ. Nhân gia Uyển Nhi, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, mọi thứ tinh thông, nàng lòng mang thiên hạ, gặp dân chúng chịu khổ sẽ rơi lệ, gặp người chết đói khắp nơi sẽ đau lòng. Nàng có một viên chân chính lòng nhân tử. Nó dừng một chút, ánh mắt tại Hà Vi Vi trên thân dừng lại. Ngươi thì sao? Cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú có thể cứu vãn thế giới a? Hà Vi Vi không phục phản bác. Ta còn có một viên muốn thủ hộ thế giới chính nghĩa chi tâm đâu. Cái này có thể so cái gì cũng biết trọng muốn thêm. Ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Thư Linh nhếch miệng, không sai về sau chém đinh chặt sắt nói. Không có gì liên quan, Uyển Nhi là Uyển Nhi, ngươi là ngươi. Không thể nào là luân hồi chuyển thế a? Thư Linh trực tiếp đưa nàng một cái lườm ý, thần thái kia quả thực cùng Hà Vi Vi không có sai biệt. Làm sao luân hồi? Làm sao chuyển thế? Ngươi nói cho ta biết, phương thiên địa này có như vậy còn đường sao? Thanh âm của nó cất cao mấy phân, mang theo một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị. Thật muốn có luân hồi, trong thiên địa này cái nào còn sẽ có nhiều như thế âm sát? Bọn chúng còn không xếp hàng sớm một chút đầu thai chuyển thế đi. Kỷ tổ vừa lại không cần dốc hết tâm huyết, sáng tạo âm sát thành quy thuật áp sát những cái kia cô hồn giáp ủy, dùng cái này quản thúc nghiệp vật. Hà Vi Vi thốt ra. Âm sát thành không tính. Đương nhiên không tính. Thư Linh ngữ khí càng nghiêm túc. Âm sát thành chỉ là một cái thu nhận chỗ, để những cái kia không chỗ nào có thể đi âm sát có cái chỗ. Nếu không, bọn chúng nếu là lâu dài lưu lại nhân gian, hoán khí sinh sôi, sẽ chỉ ủ thành thai bệnh làm loạn. Nếu là bị nghiệt vật chỗ ăn, càng biết lớn mạnh nghiệt vật lực lượng, tóm lại đều là mầm hai bạn. Hà Vi Vi nghe, rơi vào trầm mặc. Trong đầu của nàng, không tự chủ được hiện ra những cái kia bị chính mình hấp thu âm sát lưu lại ký ức bài phiến. Những hình ảnh kia, tràn đầy vô tận thống khổ, tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn chúng bị vây ở tử vong một khắc này, vĩnh viễn tái diễn lúc còn sống thống khổ nhất kinh lịch, thậm chí trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bị làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có thuần túy nhất toán niệm. Đó là một loại không có cuối tra tấn. Hà Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trước nay chưa có sáng ngời, nàng xem thấy Thư Linh, gàn từng chữ hỏi. Vậy sau này chờ ta trở thành võ thần, ta liền đem âm sát thành cải tạo một phen. Thư Linh sững sờ. Cải tạo cái gì? Ngươi không phải nói, thiên địa này không có luân hồi con đường a? Hà Vi Vi thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Kỳ tổ thành lập âm sát thành đã trị ngọn không trị gốc, cái kia chờ ta về sau có năng lực, ta liền nghĩ biện pháp cải tạo ra tới một cái chân chính luân hồi con đường, để tất cả âm sát đều có thể đầu thai chuyển thế. Thư Linh triệt để giật mình, nó cặp kia đen nhánh nhãn cầu trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Ngươi đây là thuận miệng nói, vẫn là ta đường đường tương lai võ thần, thế nhưng là giữ lời nói. Hà Vi Vi nhãn cầu cũng theo trừng một cái, khí thế phía trên không chút nào thua. Nàng đi về phía trước một bước, trong thanh âm mang tới một phần bắt nguồn từ tự mình kinh lịch rõ ràng. Ngươi khẳng định không tiếp xúc quá âm rất, ta thế nhưng là tiếp xúc qua. Ngươi là không biết, những cái kia âm sát tốt nhiều đều rất đáng thương. Ta hấp thu bọn chúng về sau, trung tình qua tâm tình của bọn nó. Quá thảm rồi, thật quá thảm rồi. Bọn chúng chỉ có thể vĩnh viễn tại trong thống khổ luân hồi, căn bản không có cuối cùng. Thanh âm của nàng càng ngày càng kiên định, phảng phất tại tuyên cáo một cái chắc chắn thực hiện tương lai. Ta về sau chờ có năng lực, nhất định cho bọn chúng mở một cái luân hồi con đường, để bọn hắn đều có thể đầu thai chuyển thế, đời sau có thể có một cái toàn tân nhân sinh, đi thể nghiệm một chút nhân gian ôn nhu và mỹ hảo. Nàng bẻ ngón tay, đã bắt đầu quy hoạch lên đoàn đội. Mà lại vấn đề này, ta để Tiểu Bát một khối đến giúp đỡ, khẳng định có thể làm được. Tuy nhiên ta bây giờ còn chưa có cụ thể phương án, nhưng là Lao Tô khẳng định sẽ làm cái đi ra, cần phải không có vấn đề gì lớn. Thư Linh trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cả người đều lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái, triệt để mộng bức nhìn qua Hà Vi Vi. Hà Vi Vi thấy nó bộ dáng này, còn tưởng rằng đối phương là bị chính mình hùng vĩ lý tưởng cho rung động đến, nhất thời có chút đắc ý vung tay lên. "Tốt, tốt, không cần dùng loại ánh mắt này sùng bái ta. Đều là làm tương lai võ thần phải làm." Kỳ thật trừ của mình rõ ràng thực cảm giác bên ngoài, Hà Vi Vi cũng là nghĩ lấy lưu cái hậu thủ. Vạn nhất ngày nào nhị ca cùng bí mật của mình bại lộ bị Lao Tô biết được, Lao Tô nhìn tại nàng làm tốt như vậy một việc phía trên khẳng định không đành lòng dùng chính tâm xích của nàng, nhiều lắm là liền nói nàng hai câu. "Hoàn mỹ." Thế mà, ngay tại nàng tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, tại Thư Linh trong tầm mắt, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trước mắt Hà Vi Vi bốn phía phảng phất có một loại vô hình, lại cực kỳ quen thuộc vận luật chính đang lặng lẽ hiện hiện, như ẩn như hiện. Thư Linh thân thể triệt để cứng đờ, cặp kia đen lúng liếng nhãn cầu trừng đến cực hạn, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia thật không thể tin cảnh tượng, nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này, đây là Lạc Tổ đạo vận. Chương 1293, chí nguyện chương 1293, chí nguyện thế mà cái kia cô ấm áp mà mênh mông vận luật tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia cố để thần hồn đều cảm thấy vô cùng an tâm cùng cảm giác yên lặng, liền giống như thủy triều lặng yên thối lui, không dấu vết. Hà Vi Vi trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy bốn phía không khí tựa hồ lại khôi phục nguyên bản trầm tĩnh, vừa mới cái kia ngắn ngủi kỳ diệu thể nghiệm, dường như chỉ là một cái ảo giác. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên cảm giác trong nội tâm tốt yên tĩnh dáng vẻ? Hà Vi Vi nghi ngờ gãi đầu một cái, quay đầu lại nhìn đến Thư Linh vẫn như cũ duy trì cái kia cứng ngắc tư thế, mặt mũi tràn đầy không dám tin gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tấm kia phấn điêu ngọc chất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, huyết sắc tận hời, một đôi đen lùng liếng nhãn cầu trừng đến cực hạn, dường như nhìn thấy cái gì phá vỡ nhận biết đồ vật. Hà Vi Vi gãi đầu một cái, cúi đầu nhìn chính mình y phục, lại vô vỗ trên thân cho. Thế nào? Trên người của ta có cái gì vật kỳ quái a? Thư Linh thân thể run lên bần bật, giống như là bị Hà Vi Vi thanh âm từ thần hồn chấn động bên trong bừng tỉnh. Nó lấy lại tinh thần, một cái bước xa liền bọn tới Hà Vi Vi trước mặt, kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều. Lạc Tổ đạo vận hiển hóa. Thanh âm của nó bén nhọn, tràn đầy cực hạn rung động cùng cuồng hỉ. Nàng tới thăm ngươi. Nàng vừa rồi ngay tại nhìn ngươi. Hà Vi Vi càng ngộng, nàng nghi ngờ gãi đầu, hướng về không có một hai bốn phía nhìn quanh. Ta không thấy bóng người a. Lạc Tổ đều thân vẫn, sao có thể sẽ tự mình đến? Là đạo vận. Đạo vận. Thư Linh gấp đến độ thẳng dậm chân, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ngươi không có cảm nhận được a? Vừa rồi cổ kia cảm giác. Hà Vi Vi trừng mắt nhìn, cố gắng nhớ lại một chút. Vừa mới ta đích xác là có loại rất yên tâm cảm giác, ấm áp, rất dễ chịu. Nàng nghĩ, lại bổ sung. Bất quá ta lúc đó vội vàng suy nghĩ chuyện, thì không sao cả để ý ngươi kiểu nói này, ngược lại là cùng Bắc Đàn Sơn thời điểm đó cảm giác có chút tương tự. Bất quá Lao Tô nói đó là ý vị a? Ý vị chính là đạo vận. Thư Linh chém đinh chặt sắt cải chính, giọng nói mang vẻ một loại không thể nghi ngờ của uy. Phàm tục xưng là ý vị, chúng ta xưng là đạo vận, thuyết pháp khác biệt mà thôi. Lạc Tổ vừa rồi tới thăm ngươi. Tuy nhiên thì nhìn một chút. Nhưng Thư Linh càng nói càng kích động, thân thể nho nhỏ bởi vì cảm xúc kịch liệt chập trùng mà run nhẹ nhẹ. Đây là Lạc Tổ tự mình sau khi ngã xuống, lần thứ nhất hiện hóa đạo vận a. Nó một phát bắt được Hà Vi Vi cánh tay, dùng lực lung lay. Còn không mau hướng Lạc Tổ hành lễ. A nha. Hà Vi Vi ồ một tiếng, tuy nhiên vẫn có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng đọc sách linh bộ này bộ dáng trịnh trọng, cũng tranh thủ thời gian thu hồi cái kia phần tàn mạng, cung cung kính kính chuẩn bị hành lễ. Nàng nhìn chung quanh một chút, có chút không nắm chắc được chủ ý hướng bên nào a. Thư Linh kém chút không cho trực tiếp tức ngất đi. Nó hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng phát điên. Đều được, trong lòng nhất định muốn cung kính. Hà Vi Vi vội vàng hướng về một cái chính mình cảm thấy thuận mắt phương hướng, thật sâu bái. Động tác của nàng tiêu chuẩn vô cùng, thần sắc cũng nghiêm túc cùng cực, có thể trong đầu lóe lên suy nghĩ, lại cùng cung kính không có chút quan hệ nào. Lạc Tổ phù hộ ta, ngàn bạn phù hộ ta không nên bị Lao Tô chính tâm xích rút. Thuận tiện lại phù hộ ta cao khảo thời điểm che hoàn toàn đúng, làm bài toàn biết, sau đó thuận lợi thi vào nhất lưu võ đạo đại học, cầm tới đế quân vị cách. Cảm ơn Lạc Tổ. Chờ trở về, ta ngày ngày cho ngươi dâng hương. Mua đắt nhất loại kia. Hà Vi Vi hành lễ kết thúc về sau, một bên Thư Linh cũng là vội vàng chỉnh lý quần áo, đối với hư không trịnh trọng hành lễ, trong miệng nói lẩm bẩm. Đệ tử gặp qua ân sư. Nghỉ, Hà Vi Vi tiến đến Thư Linh bên người, hạ giọng, tràn đầy mong đợi nhỏ giọng hỏi. Lạc Tổ có thể hay không phù hộ ta? Thư Linh sững sờ. Nó đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia đen nhánh nhãn cầu gắt gao chừng lấy Hà Vi Vi, miệng hơi hơi mở ra, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ngươi chẳng lẽ vụng trộm trong lòng cầu nguyện? Hà Vi Vi chớp chớp tuần khiết mắt to vô tội. A, không được sao? Ta xem trọng nhiều người đều đi Bắc Đàn Sơn cầu nguyện đó a. Thư Linh thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, dọa đến thanh âm đều bổ xiên. Cái kia có thể giống nhau a? Nó thét to. Hiện tại là Lạc Tổ đích thân tới a, là đạo vận hiển hóa. Ngươi sao dám như thế đại bất kính? Thư Linh tức giận đến toàn thân phát run, rỗi ra ngón tay lấy Hà Vi Vi cái mũi, bởi vì quá kích động, liền âm thanh đều mang tới giọng nghẹn ngào. Ngươi cầm Lạc Tổ làm cầu nguyện chỉ kia cái gì đâu? Quả thực không biết trời cao đất rộng, gặp Lạc Tổ đạo vận hiển hóa lại còn dám như thế không biết lớn nhỏ. Ngươi cái kia lão sư dạy thế nào ngươi lễ nghĩa? Quả thực cũng là. A. Tô Dương a. Cái kia. Vậy quên đi. Ngươi lão sư bây giờ vì nhân tộc hết lòng hết sức, hối hả ngược xuôi, là thật là công đức vô lượng. Tuy nhiên ta thôi diễn không được, nhưng trước mắt ngươi lão sư làm sự tình ta là tìm không ra một điểm ma bệnh đến, càng là khâm phục cùng cực. Nhìn tại ngươi lão sư trên mặt mũi ta thì không chấp nhận với ngươi. Hà Vi Vi xem xét nó bộ này trời sập xuống bộ dáng, cũng giật nảy mình, lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng dọa đến vội vàng lại là hướng về phía hư không chắp tay hành lễ, tư thái so vừa rồi còn muốn kiêm tốn. Lạc Tổ, không có ý tứ, không có ý tứ, ta không biết ta. Vừa mới cầu nguyện ta rút về, ta tất cả đều rút về. Nàng dừng một chút, vẫn là nhịn không được, dùng con môi giống như thanh âm nhỏ giọng bổ sung một câu. Đương nhiên ngươi nếu có thể phù hộ thì tốt hơn. Lời còn chưa nói hết, Thư Linh đã triệt để bị cái này dị số vô tri không sợ bức cho điên rồi. Nó tức giận đến tiện tay theo bên cạnh trên giá sách cơ lấy một bản thật dày điện tịch, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng Hà Vi Vi trên đầu đập tới. Ý miệng. Ầm. Sách nện trên đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Hà Vi Vi lập tức ngậm miệng lại, một mặt ủy khuất ôm đầu. Lúc này thời điểm, Thư Linh cũng không nói hoài tới đi quan tâm nàng, lần nữa đối với hư không cung kính chắp tay hành lễ, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Lão sư, chớ có cùng cái này hải tử chấp nhận. Nàng không hiểu chuyện. Nó hít vào một hơi thật dài, thần sắc càng nghiêm túc. Đệ tử xin đợi pháp chỉ. Hà Vi Vi thấy thế, cũng học Thư Linh dáng vẻ, không còn dám có chút tạp niệm, đàng hoàng chắp tay hành lễ, túi đầu chờ đợi. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ào ào ào. Toàn bộ tàng thư các bên trong, từng dãy trên giá sách vô số điện tịch, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình triệu hoán, lại cùng nhau chấn động. Sau một khắc, đại lượng sách tự động theo trên giá sách lướt đi, hóa thành từng đạo lưu quang, ở giữa không trung hội tụ thành một đầu từ quyển sách tạo thành hồng lưu. Cái kia hồng lưu lượn vòng lấy, phát ra trang giấy lật qua lật lại tiếng vang cực lớn, cuối cùng bỗng nhiên đáp xuống, trực tiếp rơi vào Hà Vi Vi cùng Thư Linh trước mặt trên đất trống. Từng quyển sách cổ tinh chuẩn rơi trên mặt đất, mở ra, khép lại, di động, ghép lại. Bất quá trong nháy mắt, thì tại trên mặt đất dùng sách vở trang địa, xây dựng ra tới một hàng vô cùng rõ ràng chữ lớn. Đối đãi ngươi chí nguyện rơi xuống đất này, ta liền cùng ngươi lão sư nói hộ, về sau không đánh ngươi chương 1294, lời thề chương 1294, lời thề tàng thư các bên ngoài, cái kia mảnh từ hồng tiêu tâm niệm biến thành mỹ lệ thế giới, đông nhiên ngưng trệ. Gió ngừng thổi, mây ở, liền thác nước rủ xuống oanh minh đều dường như bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt. Hồng tiêu sớm đã không ngời, đối với tàng thư các phương hướng, tư thái khiêm tốn tới cực điểm, mắt vượng bên trong là hoàn toàn rung động cũng không hiểu. Đệ tử, gặp qua lão sư. Cả người lại là triệt để mộng. Cái gì tình huống? Tự sư tôn thân vẫn, đạo vận về ở thiên địa, nàng liền lại chưa cảm thụ qua rõ ràng như thế ý chí hiển hóa. Vì Hà Huyền Nhi đi vào một lát, thì dẫn động lão sư đạo vận. Trong tàng thư các, Hà Vi Vi nhìn trên mặt đất vậy được từ sách cổ hợp lại mà thành chữ lớn, ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, lóe ra khó có thể tin qua mang. Nàng kích động nguyên địa bắn một chút, nắm tay chặt chẽ nắm lấy, hướng về phía không có một hai hư không liên tục gật đầu. Cảm ơn là tổ. Cảm ơn là tổ. Ngươi yên tâm, vấn đề này ta vô luận như thế nào đều sẽ làm được. Một bên Tư Linh, tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ đã triệt để cứng đờ. Sư tôn. Vậy mà thật đáp lại. Còn về nên được như thế. Ngay thẳng. Cái này hoàn toàn không phù hợp sư tôn cái kia siêu thoát ra khỏi trần thế đạo vận đặc tính A. Em. Cũng có thể là sợ cái này dị số xem không hiểu. Hà Vi Vi có thể không quan tâm những chuyện đó, nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là xác nhận phần này tiên hàng miễn tử kim bài phải trăng kiên cố. Nàng hướng phía trước tiếp cận một bước, nhìn trên mặt đất chữ, hỏi dò. Lạc tổ, ngươi giữ lời nói a. Vừa dứt lời, Thư Linh dọa đến toàn thân một cái giật mình, suýt nữa tại chỗ hồn phi phách tán. Nó đống nhiên quay đầu, dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt chết chừng lấy Hà Vi Vi. Ngươi điên rồi. Đây chính là võ vận đại đạo thiên thần, là ngôn xuất pháp thủy, ý chí tức vi thiên lý tồn tại. Ngươi làm sao dám nghi vấn sư tôn? Thư Linh dọa đến thân thể khẽ run rẩy, vừa muốn mở miệng quát lớn cái này dị số đại bất kính. Trên mặt đất, những cái kia sách cổ bìa quang hoa lại lần nữa lưu chuyển, sách vở tung bay chuyển rời, trong nháy mắt thì biến hóa thành tân chữ. Tự nhiên, giữ lời nói Thư Linh nhất thời nhãn cầu kém chút không cho trực tiếp trừng ra ngoài. Nó ngơ ngác nhìn hàng trước kia, lại ngơ ngác nhìn hướng Hà Vi Vi, đại não triệt để đứng máy. Sư tôn, ngươi cũng không cần như thế cưng chiều nàng đi. Nó rất muốn lớn tiếng hò hét, nhưng cuối cùng vẫn chết đình chỉ. Cái này dị số, rất rõ ràng căn bản thì không có nhiều đầu não, thậm chí khả năng ngay cả mình nhưng thuận chí nguyện ý vị như thế nào đều không rõ ràng. Nàng tuy là phát hạ chí nguyện, có thể cái này không nhất định chính là thật sự có thể rơi xuống đất ta. Mà lại, nàng rất rõ ràng không biết muốn xây dựng ra thiên địa luân hồi loại này phá vỡ hiện có thiên địa pháp tắc sự tình, độ khó khăn lớn bao nhiêu à. Đây chính là liền kỳ tổ đều không có thể hoàn thành sự tình. Thế mà, Thư Linh nhìn lấy hàng trước kia, cuối cùng vẫn không nói gì. Nó chỉ là yên lặng gục đầu xuống, duy trì cái kia phần đối sư tôn tuyệt đối cung kính. Hà Vi Vi nhìn thấy Lạc Tổ hồi phục, tâm lý khối đá lớn kia rốt cục triệt để rơi xuống. Nàng nhếch môi, lộ ra một cái rực rỡ vô cùng nụ cười. Tốt. Vậy ta an tâm. Nàng vỗ vỗ bộ ngực, đối với hư không đánh cực. Được, Lạc Tổ, ngươi thì nhìn tốt ta. Theo nàng tiếng nói vừa ra, trên mặt đất cái kia vô số sách dường như hoàn thành sứ mệnh, rầm rầm phi lên, tinh chuẩn không sai lầm trở về đến mỗi người tại trên giá sách vị trí. Trong tàng thư các, lần nữa khôi phục cái kia phần cổ lão mà trầm tĩnh không khí. Hà Vi Vi kỳ thật cũng không ngốc. Nàng đương nhiên biết, muốn xây dựng thiên địa luân hồi loại này nghe thì như đến không được sự tình, độ khó khăn khẳng định lớn đến không biên giới. Bất quá, nàng hiện tại là hoàn toàn không có gì cụ thể ý nghĩ. Dù sao cũng không đổi, chuyện tương lai lại nói. Chờ trở thành võ thần về sau rồi nói sau. Chỉ ít, Hà Vi Vi hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Nàng hướng về phía còn ở vào hóa đá trạng thái Thư Linh phất phất tay. Vậy ta liền đi trước, chờ ta đằng sau xin phép nghỉ lại tới tìm người chơi. Thư Linh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đối với bóng lưng của nàng, tức giận lật ra cái lườm ý. Ngươi cũng đừng đến rồi. Tới một lần cho ta hoảng sợ quá sức. Hà Vi Vi rất mau ra tàng thư cát, liếc một chút thì nhìn thấy Hồng Tiêu chính ánh mắt phức tạp tại cửa ra vào chờ đợi. Hồng Tiêu nhìn thấy Hà Vi Vi đi ra, lập tức tiến lên đón, mắt vượng bên trong tràn đầy tìm kiếm cùng nội vàng. Huyền Nhi, vừa rồi ta cảm ứng được lão sư nói bận hiển hóa, chuyện gì xảy ra a? Hà Vi Vi cười thần bí, khoát tay áo. Ta cùng Lạc Tổ thương lượng một ít chuyện, mẫu thân, ngươi thì đừng hỏi nữa. Nàng khẳng định không thể đem vấn đề này nói ra. Không phải vậy, chẳng phải là lộ ra lão Tô đặc biệt lòng dạ hẹp hòi giống như cả ngày liền nghĩ dùng như thế nào chính tâm xích đánh bọn hắn một dạng. Hồng Tiêu trong lúc nhất thời có chút ngộng, nhìn lấy nữ nhi bộ này ra vẻ cao thâm bộ dáng, một bụng nghi vấn đều bị chặn lại trở về. Hà Vi Vi dối cái đại lưng mỏi, toàn thân khớp xương phát ra một trận đùng đùng không dứt giòn vang. Mẫu thân, ta phải trở về, lão Tô thì cho ta thả 3 ngày nghỉ kỳ, thời gian không sai biệt lắm à. Trở về. Hồng Tiêu nghe xong 2 chữ này, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, cái kia vừa mới bởi vì đạo vận hiển hóa mà bình phục lại cảm xúc, nhất thời lại trở nên không quá ổn định. Huyền Nhi, ngươi muốn đi đâu? Hà Vi Vi vội vàng giải thích. Ta về đi lên lớp A. Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ta liền trở lại. Không được. Hồng Tiêu cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, nàng một phát bắt được Hà Vi Vi bả vai, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệnh. Không được. Huyền Nhi, ngươi không thể đi. Ngươi đi mẫu thân có thể như thế nào cho phải A? Cái kia phần bị đè nén ngàn năm khủng hoảng cùng cô tịch, lần nữa như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung lý trí của nàng. Hà Vi Vi xem xét Hồng Tiêu cái này tinh thần trạng thái, cảm giác so với chính mình vẫn chưa ổn định, nhất thời bó tay toàn tập. Nàng quả quyết nói ra, ta thật sẽ trở lại, ta giữ lời nói. Mắt thấy Hồng Tiêu trong mắt màu vàng kim quang mang bắt đầu điên cuồng lấp lóe, bốn phía thế giới đều ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Hà Vi Vi cái khó lo cái khôn, ta có thể đối lạc tổ thể. Nàng lập tức giơ lên 3 ngón tay, đối với tàng thư các phương hướng, một mặt nghiêm túc phát thệ. Ta nếu có rảnh rỗi không trở lại, thì phạt ta bị Lao Tô dùng chính tâm xích rút tay tâm 100 cái. Lạc tổ cho ta làm chứng. Trong tàng thư các thư linh vừa đem chính mình viên kia sắp cháy hỏng đầu đốt thuận, chỉ nghe thấy Hà Vi Vi lại cầm chính mình lao sư thể, nhịn không được lại liếc mắt. Không nên hơi một tí liền lấy lao sư ta thể a. Nhìn chằm chằm ngươi rất nhức đầu tốt ta. Lao sư ta cũng không có khả năng rảnh rỗi như vậy hoàng a. Đúng lúc này, một cỗ quen thuộc cùng cực, ấm áp mà mênh mông đạo vận, lần nữa như vui sướng giống như lặng yên hàng lâm. Cái kia cố yên ổn lực lượng, trong nháy mắt bọc lại cảm xúc gần như sụp đổ Hồng Tiêu. Thân thể nàng run rẩy đình chỉ, mắt bên trong điên cuồng lấp lóe kim quang cũng chậm rãi bình phục. Cái kia phần đủ để xé rách toàn bộ ý cảnh thế giới nóng này, bị cổ này lực lượng ôn nhu đốt lên. Hồng Tiêu cảm nhận được cỗ này nguồn gốc từ sư tôn yên ổn lực lượng, cảm xúc nhất thời bình tĩnh rất nhiều, cũng ý thức được lúc này sư tôn đã tham dự. Nàng cố nén cái kia phần thâm nhập cốt tủy không muốn, buông lỏng tay ra, thanh âm khàn khàn. Cái kia, vậy ngươi nhanh mau trở lại. Trong tàng thư cát, Thư Linh nhìn lấy Lạc Tổ đạo vận lần nữa vì cái này dị số hiển hóa, trong lúc nhất thời đều không phản bắt được. Đấy lòng im lặng hò hét. Lão sư, ngươi không nên quá sủng nàng a, sẽ đem dị số làm hư. Chương 1295, sinh hóa ma pháp. Chương 1295, sinh hóa ma pháp. Hoa Hạ, Nam Nạp thành phố Côn Lôn phân bộ. Ở vào phân bộ trung tâm cao ốc văn phòng đỉnh chót, không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu bặm mẻo, như là bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt nước, đẩy ra từng vòng mắt trần có thể thấy đen nhánh gợn sóng. Một cỗ tà ma quỷ dị lại mạnh mẽ đến làm cho người hít thở không thông khí tức, theo cái kia bặm mẻo trung tâm tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phân bộ. Ô, bén nhọn còi báo động chói tai vang tận mây xanh, phá vỡ phân bộ bên trong yên tĩnh. Địch tập, tối cao cảnh giới. Từng đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh từ các nơi kiến trúc bên trong phóng lên tận trời, hoặc là trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Bất quá trong nháy mắt, mười mấy tên võ hoàng liền đã trôi nổi tại giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia mảnh vặn mẹo không gian, mỗi người khí tức lưu chuyển, kết thành chiến trận, như lâm đại địch. Bọn hắn đều là chấn thủ Nam Nạp biên cảnh tinh nhuệ, thân kinh bách chiến, có thể giờ phút này, trên mặt của mỗi người đều biết đầy kinh nghi. Cố khí tức kia, quá cổ quái. Ngay tại tất cả võ hoàng tâm thần căng cứng, chuẩn bị nên đón một trận ác chiến thời điểm, cái kia mảnh vặn mẹo không gian trung tâm, một đạo to lớn vết nứt bị lực vô hình xé mở. Sau một khắc, một cái thân ảnh theo cái kia đen nhánh vết nứt bên trong, chậm rãi bò lên đi ra. Động tác kia không giống nhân loại, tứ chi của hắn lấy một loại xoay ngược góc độ vặn mèo lên, như là một loại nào đó to lớn côn trùng, lặng yên không một tiếng động leo lên tại không gian vết nứt biên giới. Ngay sau đó, cả người hắn dán tại cao ốc văn phòng bóng loáng pha lê màn tường phía trên, dùng cả tay chân không nhìn sức hút trái đất, bắt đầu hướng phía dưới bò sát. Dưới ánh mặt trời, hắn thân ảnh bị kéo dài, bỏ ra to lớn âm ảnh, bộ kia tư thái quỷ dị không nói lên lời cùng khủng bố. Tại chỗ tất cả võ hoàng có một cái tính toán một cái, tất cả đều nhìn ngộ. Đây là vật gì? Hình người hung thú. vẫn là một loại nào đó tu luyện công pháp tà môn ma đầu. Trong đám người, một tên tóc hoa râm, thân hình nhưng như cũ tráng kiện lão giả đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngay tại pha lê phía trên bò sát thân ảnh, trên mặt chấn kinh cùng đề phòng, dần dần bị một loại khó có thể tin kinh ngạc cùng cuồng hỉ thay thế. Vân Hải, một tiếng tràn đầy không xác định, nhưng lại bao hàm lấy kích động cảm xúc kêu gọi, xuyên thấu khẩn trương không khí. Cái kia ngay tại hướng xuống bò sát thân ảnh động tác một trận, ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt phía dưới trong đám người lão giả. Lôi ra ra. Trong sáng mà tràn ngập sức sống âm thanh vang lên, cùng hắn bộ kia kinh khủng tư thái tạo thành cực hạn tương phản. Phó Vân Hải nét miệng cười một tiếng, dùng cả tay chân tốc độ đột nhiên tăng tốc, cả người như cùng một con to lớn thằn lằn, theo thẳng đứng pha lê màn tường một đường hướng phía dưới bội sông. Những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch võ hoàng nhóm ào ào biến sắc, vô ý thức kéo ra càng khoảng cách xa, sợ bị cái này quỷ dị giống như nhân sinh vật dính vào mảy may. Trong lòng đều là không hẹn mà cùng phát ra một loại nào đó ghét bỏ. A ngược lại là sơ khai nhất miệng Lôi Bách Thông, trên mặt mang dở khóc dở cười biểu lộ, sớm đã thành thói quen chủ động nên đón tiếp lấy. Phó Vân Hải vững vàng rơi xuống đất, bộ kia quỷ dị bỏ sát tư thái trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cái gái cái óc, xem ra có chút thật thả dương quang thanh niên. Ra ra, ngươi cũng tấn thăng võ hoàng a. Hắn nhìn lấy Lôi Bách Thông trên thân cái kia hùng hồn khí tức, ánh mắt sáng lên, từ đáy lòng cười nói. Vậy bây giờ không được là nam nạp đường lang hoàng. Ha 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 ha. Lôi Bách Thông bị hắn xưng hô này chọc cho thoải mái cười to, rũa ra bộ phiến giống như đại thủ, dùng lực vô vô Phó Vân Hải bả vai. Ngươi cũng là không tầm thường a, còn là giống nhau để người tê cả da đầu. Phó Vân Hải ánh mắt đảo qua chung quanh, nhìn đến đám kia vẫn như cũ duy trì để phòng tư thái, nguyên một đám như lâm đại địch võ hoàng, hắn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ra ra, có phải hay không có địch nhân chuẩn bị đánh nhau? Hắn ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử mà hỏi thăm. Cái nào đâu? Phía sau hắn mười mấy tên võ hoàng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Phó Vân Hải ngắm nhìn một phía, không có cảm nhận được bất luận cái gì có uy hiếp tính khí tức, hắn vừa nghiêng đầu, phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình. Lúc này mới nhận thức muộn kịp phản ứng, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, khờ cười một tiếng. Cả nửa ngày các ngươi là để phòng ta a? Không cần không cần, chính mình người, chính mình người. Lôi Bách Thông nhìn lấy hắn bộ này không tim không phổi dáng vẻ, đối với hắn thanh kỳ não mạch kín sớm thành thói quen, cười ha ha một tiếng, quay người đối với cái khác võ hoàng cao giọng nói ra. Chư vị đồng liêu, một đợt hiểu lầm. Hắn kéo qua Phó Vân Hải, một mặt tự hào giới thiệu nói, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này cũng là Đông Hải Tô Dương ái đồ một trong, Phó Vân Hải. Đông Hải Tô Dương. Bốn chữ này như là sấm sét tại tất cả võ hoàng náo hải bên trong nổ vang. Đám người trong nháy mắt rối loạn lên, trên mặt mọi người đều hiện lên ra hoàn toàn chấn kinh chi sắc. Một giây sau, bọn hắn không hẹn mà cùng thu hồi tất cả khí thế cùng ý, đồng loạt hướng về Phó Vân Hải ôm quyền hành lễ. Trong nội tâm càng là hiếu kỳ thêm nghi hoặc. Đây chính là vị kia thần bí cự lao đệ tử. Tuy nhiên ra sân phương thức quỷ dị điểm, nhưng thân phận này đủ để cho tại chỗ bất kỳ người nào đều phải lấy lễ đối đãi. Phó Vân Hải bị chiến trận này làm đến có chút chân tay luống cuống, vội vàng bụng về đáp lễ. Lôi Bách Thông khoát tay áo, không có chuyện gì không có chuyện gì. Đại gia bận biểu chính mình, ta cùng Vân Hải đã lâu không gặp, cùng hắn tâm sự. Một đám võ hoàng ánh mắt phức tạp lại liếc qua Phó Vân Hải, lúc này mới hào hào tán đi, chỉ là cái kia bóng lưng rời đi, thấy thế nào đều mang theo vài phần bội vàng. Lôi Bách Thông lôi kéo Phó Vân Hải cánh tay, thân thiết hướng về chỗ ở của mình đi đến. Đi, Vân Hải, đi ta cái kia ngồi một chút. Được rồi. Phó Vân Hải bội vàng hẳn là. Hai người sóng vai mà đi, Lôi Bách Thông mở miệng hỏi, người đến Nam Nạp làm gì? Thế nhưng là Tô lão sư có cái gì an bài? Phó Vân Hải lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia buồn khổ. Không có việc gì à, lão Tô đặc biệt cho ba ngày đi thân thăm bạn giả, cho nên ta thì về Nam Nạp tới tìm người chơi. Lôi Bách Thông bước chân dừng lại. Thả. Nghỉ. Hắn có chút không có kịp phản ứng. Phó Vân Hải gật gật đầu, một mặt sinh không thể yêu phản nản nói, ta hiện tại vội vàng chuẩn bị tham gia cao khảo, mỗi ngày đều phải đọc sách, đau đầu muốn chết. Lôi Bách Thông đầu đống nhiên nghiêng một cái, ánh mắt chừng đến căng tròn. A, tham gia cao khảo. Ngươi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Phó Vân Hải, cái kia cố nội liễm nhưng lại ngang ngược đến không giảng đạo lý khí tức, để hắn cái này mới lên cấp võ hoàng đều cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Vì cái gì? Ngươi này khí tức như thế ngang ngược, làm sao cũng phải là thiên võ hoàng. Một cái thiên võ hoàng đi tham gia võ đạo cao khảo, cái kia khảo quan gặp ngươi đều đến mộng a. Đây quả thực so với hắn vừa mới theo trên tường leo xuống còn muốn không hợp thói thường. Phó Vân Hải vội vàng quay đầu sang chỗ khác, sợ mình nói lộ ra miệng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Ta không biết a, lao tô là an bài như vậy. Lôi Bách Thông nghe vậy, nhất thời giật mình. Nguyên lai là Tô Dương tiên sinh an bài. Nếu là vị kia tồn tại an bài, vậy dĩ nhiên có hắn người phàm không thể ước đoán thâm ý, tất nhiên là không có tiếp tục hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người liền đi tới Lôi Bách Thông tu luyện chỗ, một gian rộng rãi mà đơn giản tinh thất. Vừa mới ngồi xuống, Phó Vân Hải thì bu lại, hạ thấp giọng hỏi, "Ra ra, ngươi cái kia trên thân mùi thối tiêu tan." Cái này vấn đề, để Lôi Bách Thông biểu lộ biến đến có chút cổ quái. Hắn nâng lên cánh tay ngửi ngửi chính mình, xác nhận không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường về sau, mới mở miệng nói ra, "Đã sớm tiêu tan a." Hiện tại Nam Nạp bên này có chuyên môn phụ trách xua tan mùi thối cơ cấu, hiệu quả rất tốt. Làm sao, ngươi còn không có tiêu tan? Phó Vân Hải lắc đầu. Không chỉ có không có tiêu tan, ngược lại càng ngày càng xấu. Lôi Bách Thông triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Phó Vân Hải, đối phương ăn mặc bình thường, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường truyền đến, không khỏi nghi ngờ nói, vậy ta làm sao cái gì đều ngửi không thấy? Phó Vân Hải thần sắc đống nhiên biến đến có chút thần bí, hắn tiến đến Lôi Bách Thông bên hai, dùng một loại chia sẻ bí mật ngữ khí nói ra: "Ta võ hồn giúp ta đem mùi thối chuyển hóa thành sinh hóa ma pháp." Lôi Bách Thông nghiêng một cái đầu. "Ngang." Chương 1296, đại kém hay không chương 1296, đại kém hay không Lôi Bách Thông trong đầu ông một tiếng, hai chữ thốt ra. "Ma pháp." Phó Vân Hải trọng trọng gật đầu, biểu lộ nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc. "Đúng thế." Lôi Bách Thông triệt để mộng. Hắn ngơ ngác nhìn Phó Vân Hải, miệng ngập ngừng, lại một chữ đều nói không nên lời. Từ khi gia nhập Côn Lôn, trấn thủ Nam Nạp phân bộ của hắn tầm mắt sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn xác thực nghe nói qua, tại Tây Phương tồn tại một cái tên là bộ tộc thượng cổ chủng tộc. Cái kia chủng tộc trời sinh liền có thể câu thông thiên địa, thi triển một loại bị bọn hắn xưng là ma pháp lực lượng. Hắn bản chất cùng võ giả ý giống nhau, chỉ là biểu hiện hình thức cùng thi triển phương thức hoàn toàn khác biệt. Quá khứ những cái kia chỉ tồn tại ở điện ảnh truyền hình bên trong hư cấu khái niệm, bây giờ được chứng thực là chân thật tồn tại. Có thể biết thì biết, là ma pháp cái từ này theo Phó Vân Hải cái này thuần túy hoa hạ võ giả miệng bên trong nói ra, nhất là cùng chính hắn quan liền cùng một chỗ lúc, loại kia trùng kích lực vẫn là để Lôi Bách Thông đại nào trực tiếp đứng máy. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân ngay tại bị một lần tinh chuẩn mà mãnh liệt va chạm. Không đúng. Lôi Bách Thông suy nghĩ bỗng nhiên quay lại, hắn bắt được trong câu nói kia càng làm cho hắn không thể nào hiểu được bộ phận. Hắn nhìn chằm chằm Phó Vân Hải, giống như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra hoa tới. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Đúng thế. Phía trên một câu. Phó Vân Hải gãi đầu một cái nói, ta võ hồn đem mùi thối chuyển hóa thành sinh hóa ma pháp câu này. Lôi Bách Thông cảm giác mình huyệt thái dương tại thình thịch nhảy lên. Mấy chữ này, hắn mỗi một cái đều biết. Võ hồn, mùi thối, chuyển hóa, sinh hóa, ma pháp. Có thể khi chúng nó lấy loại phương thức quỷ dị này tổ hợp lại với nhau, theo Phó Vân Hải miệng bên trong nói ra, hắn thì một chữ đều nghe không hiểu. Đây là một loại siêu việt hắn suốt đời kinh nghiệm võ đạo cùng thường thức hoàn toàn mới lĩnh vực. Phó Vân Hải nhìn Lôi Bách Thông một mặt táo bón biểu lộ, còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu, vội vàng giải thích. Ra ra, không phức tạp a. Ta võ hồn cùng những người khác võ hồn không quá đồng dạng có thể chính mình học ma pháp. Lôi Bách Thông khỏe mặt giật một cái. Người võ hồn còn sẽ tự mình học ma pháp? Đúng vậy a. Phó Vân Hải trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ khó có thể che giấu đắc ý, ưỡn ngực, thanh âm đều cao mấy phân. Mà lại lớp chúng ta thì ta võ hồn biết, những người khác võ hồn cũng sẽ không. Lôi Bách Thông nhìn lấy hắn bộ kia cầu khen ngợi hồn nhiên bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Người quả nhiên là không thể tính toán theo lẽ thường. Vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy vấn đề này không hợp tói thường tới cực điểm. Nhưng làm hắn nhớ lại quá khứ, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này chuyện phát sinh tại Phó Vân Hải trên thân, giống như lại trở nên vô cùng hợp lý. Lôi Bách Thông vĩnh viễn quên không được năm đó ở Nam Nạp vụ giới một màn kia. Tiểu tử này, vì bắt chước côn trùng, vậy mà có thể cứ thế mà thông qua tự mình thôi miên, thuyết phục chính mình là một cái tiểu bọ sát. Sau đó, hắn nương thì theo trong thân thể dài ra một thân sắc bén cứng cỏi khí đâm. Một khắc này, Lôi Bách Thông cảm giác mình mấy chục năm võ đạo tu hành đều tu đến cầu thân phía trên. Trọng yếu nhất chính là hắn vì cái gì biến không được kịp lớn. Từ ngày đó trở đi hắn liền hiểu, cái này ra hỏa tu hành phương thức tuyệt đối không thể dùng bất luận cái gì chính thường suy tư của người đi ước đoán. Hắn tồn tại, bản thân liền là đối lẽ thường hai chữ lớn nhất phá bỡ. Phó Vân Hải lại hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm. Đúng rồi, ra ra, phía sau ngươi còn đi qua Nam Nạp vụ giới tu hành không có? Lôi Bách Thông lắc đầu, nói ra, làm sao có thời giờ a? Hiện tại ngoại trừ phân bộ công tác bên ngoài, còn lại tuyệt phần lớn thời gian, ta đều là tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong đợi. Nâng lên Sơn Hà xã Tắc Đồ, Lôi Bách Thông tinh thần trong nháy mắt chấn động, trên mặt vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Hắn vô ý thức xích lại gần chút, thấp giọng, dùng một loại mang theo kính sợ cùng hiếu kỳ ngữ khí hỏi. Ta nghe được một số tin tức, nói cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ, tựa hồ là nhà ngươi lão sư chủ đạo. Phó Vân Hải trừng mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn. Ngươi đây cũng biết, lão tô chính mình đều không cùng chúng ta nói thế nào qua, đều là nhị ca nói cho chúng ta biết. Lôi Bách Thông nghe vậy, trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, bất quá những tiếng đồn này đều là tin tức ngầm, thượng đầu vẫn chưa công khai nói rõ qua. Phó Vân Hải nét miệng cười một tiếng. Lão tô hắn từ trước đến nay địa thấp, loại chuyện này hắn cũng không thích nói. Lôi Bách Thông trên mặt hiện ra từ đáy lòng căm phục, đó là một loại thế hệ trước võ giả đối với chánh thức đại đức người sùng kính. Tô lão sư có đức độ, ta thật sự là khâm phục cùng cực. Phó Vân Hải khoát tay áo, ra hiệu đây đều là tiểu sự. Ra ra, ngươi tự mình biết là được rồi. Hắn lời nói xoay chuyển, hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều hưng phấn lên. Đúng rồi, ngươi đường lang quyền có tăng lên hay không? Muốn không hai ta luận bàn một chút. Lôi Bách Thông nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành nồng đậm cay đắng. Hắn liên tục khoát tay, giống như là muốn đuổi đi cái gì đáng sợ suy nghĩ. Vân Hải, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Năm đó kém chút không có bị ngươi cho chỉnh ra tâm ma đi ra. Hắn nhìn lấy Phó Vân Hải cái kia nóng lòng muốn thử ánh mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lại nói ta mới là nhân võ hoàng a. Hai ta kém bao nhiêu thực lực ngươi trong lòng mình không có đếm được a. Phó Vân Hải trên mặt hưng phấn trong nháy mắt sụ xuống, hắn gãi cái hốc, gương mặt phiền muộn. Từ lúc ta tấn thăng thiên võ hoàng về sau, căn bản liền không tìm được người so tài. Đều không người nguyện ý đánh nhau với ta, lớp chúng ta cũng không thích cùng ta luận bàn, quá nhàm chán. Lôi Bách Thông ở trong lòng liếc mắt. Ai sẽ nghi quẩn tìm ngươi đánh nhau a? Cái kia không phải mình tìm cho mình không thoải mái a? Huống chi ngươi cái này tiền võ hoàng thực lực, hiện tại đặt ở toàn bộ hoa hạ võ đạo giới, vậy cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh trần nhà cấp bậc. Tăng thêm sau lưng ngươi còn có Đông Hải Tô Dương, ai sẽ theo ngươi đánh? Người nào lại dám đánh với ngươi? Đúng lúc này, Lôi Bách Thông não hải bên trong linh quang nhất điểm. Ai? Ngược lại cũng không phải không ai a. Phó Vân Hải ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ai vậy? Lôi Bách Thông cười thần bí. Nam Nạp Vũ Giới. Phó Vân Hải sững sờ, lập tức có chút thất vọng. Nam Nạp Vũ Giới chúng ta cũng không phải không có đi qua, võ vương đều không thấy nhiều, hiện tại liền xem như đi, đoán chừng cũng không có nhiều có thể đánh a. Ta cũng không thể đánh võ hoàng trở xuống, vậy quá khi dễ người, ta không làm chuyện loại này. Lôi Bách Thông cười lắc đầu. Không phải những cái kia, mà chính là trấn áp nhiệt vật. Bách Túc Đế Quân a. Bách Túc Đế Quân là võ đạo đế quân. Phó Vân Hải hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt buộc phát ra trước này chưa có quan mang. Lôi Bách Thông trọng trọng gật đầu. Đúng vậy, mà lại vị này Bách Túc Đế Quân vẫn rất dễ nói chuyện, chỉ cần là tu hành trùng loại hình ý tâm pháp, hắn đều nguyện ý chỉ điểm một chút. Hắn dư bị lấy, trên mặt lộ ra thống khoái thần sắc. Ta tự sơn hà xã tắc đồ tấn thăng võ hoàng về sau còn đặc biệt đi tìm hắn linh giáo, đánh cho cực sự sảng khoái, thu hoạch tương đối khá. Ra ra, nhanh dẫn ta đi gặp vị này Bách Túc Đế Quân. Phó Vân Hải một phát bắt được Lôi Bách Thông cánh tay, kích động đến kém chút không có trực tiếp đem hắn kéo dậy. Lôi Bách Thông đang muốn đáp ứng, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác một trận. Chờ một chút, ngươi tu giống như không phải trùng loại hình ý tâm pháp a. Hắn cố gắng nhớ lại lấy. Ta nhớ được ngươi tu chính là Thiên Cương Địa Sát Bộ, em. Bất quá ta là không nghĩ tới ngươi có thể đem thân pháp tu thành cái dạng này. Phó Vân Hải lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đại kém hay không a? Lôi Bách Thông nhìn lấy hắn, trầm mặc một lát. Cũng xác thực, không có người so ngươi càng như trung tử. Đi, ta cái này đi dẫn ngươi đi gặp Bách Túc Đế Quân. Chương 1297, Âm U. Chương 1297, Âm U. Rất nhanh Lôi Bách Thông thì cùng phân bộ xin nghỉ. Ngoại trừ hướng Côn Lôn xin phép nghỉ bên ngoài, Lôi Bách Thông lại hướng về phía Phó Vân Hải nói ra, còn phải lại xin phép nghỉ. Phó Vân Hải sững sờ. Còn phải hướng người nào xin phép nghỉ? Lôi Bách Thông trên mặt cất giấu mấy phần chính hắn cũng không phát giác ý cười, tàng hắn một cái, trong thanh âm mang theo một loại tận lực áp chế vui sướng. Tự nhiên là vị kia. Phó Vân Hải não tử chuyển một chút, ký ức toái phiến cấp tốc ghép lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia Ngô gia Tam trưởng lão. Lôi Bách Thông trọng trọng gật đầu. Đúng vậy, năm ngoái mới thành hôn. Hắn giọng nói mang vẻ một tia không thể ở trước mặt chia sẻ vui sướng tiếng mới. Ta tự mình đi một chuyến Đông Hải dự định mời ngươi, thế nhưng là đến ngươi trong gia tộc hỏi qua, biết được ngươi đã cùng tùy các ngươi lão sư ra ngoài tu hành lúc này mới coi như thôi. Phó Vân Hải nghe vậy, cũng là sức sở, lập tức kịp phản ứng, hai cánh tay trên người mình một trận loạn móc. Lôi Bách Thông nhìn lấy hắn động tác này, không rõ ràng cho lắm. Làm gì đâu? Ta cho ngươi bổ sung phần tử tiền a. Phó Vân Hải trên mặt viết đầy nghiêm túc, có thể rút được này, ngoại trừ trong túi cho, không có cái gì. Thần sắc hắn quấn bách. A, ta không mang tiền. Ngươi chờ chút. Ha 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 ha. Lôi Bách Thông bị hắn bộ này chăm chú ngốc dạng chọc cho cất tiếng cười to. Không cần không cần, ngược lại là ta muốn cho ngươi bao cái đại hồng bao mới đúng. Hắn khoát tay áo, lại nói ngươi gia tộc thập tam trưởng lão đã thay ngươi tới tham gia ta hôn lễ, không có nói cho ngươi à? Phó Vân Hải biểu lộ đọc lại một cái trước mắt, lập tức lật ra cái lườm ý. Ta nói làm sao không có nói cho ta biết? Hắn lẩm bẩm phàn nàn, nhà ta thập tam trưởng lão trầm mê sơn hà xạ tắc đồ không cách nào tự kiềm chế, đánh ta trở về hắn liền không có hạ tuyệt qua. Khả năng đang chuẩn bị trùng kích cảnh giới đi, không sao không sao. Lôi Bách Thông không để ý, quay người đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra. Ta nói trước một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Hắn bấm điện thoại, trên mặt nhu tình cơ hồ muốn tràn đi ra. Cũng không có nói vài lời, Lôi Bách Thông biểu lộ thì biến đến cổ quái, sau cùng cúp điện thoại, một mặt cười khổ nhìn qua Phó Vân Hải. Vân Hải, nàng nói nàng cũng muốn đi theo đi, không phải vậy không yên lòng. Phó Vân Hải hỏi, mãi mãi cảnh giới gì? Còn không có tấn thăng võ hoàng, bất quá hẳn là cũng nhanh, ngay tại chạy về đằng này đâu. Làm sao xử lý? Lôi Bách Thông có chút không quyết định chắc chắn được. Cái kia mang lên thôi, không có việc gì, xảy ra sự tình không có ta đây a. Phó Vân Hải bố vô bộ ngực, lại nghiêng qua Lôi Bách Thông liếc một chút. Lại nói ngươi chạy mấy thập niên, nàng khẳng định lại lo lắng ngươi chạy. Lôi Bách Thông ra mặt khẽ nhăn một cái, biểu lộ rất là xấu hổ. Ngươi đừng nói cho ta giống như đàn ông phụ lòng mở dạng, năm đó ta chỉ là xâm nhập Nam Nạp nghiên cứu võ đạo, chính là vì sớm ngày tấn thăng võ vương, ngày sau tốt nở mày nở mặt cưới nàng. Vậy ngươi quả thực cũng để cho người chờ quá lâu. Phó Vân Hải ngay thẳng bình luận. Không có khi nào công phu, một đạo sắc bén tiếng xé gió từ xa mà đến gần. Một bóng người xinh đẹp xé mở khí lưu, thân pháp nhẹ nhàng rơi vào hai người trước mặt. Phó Vân Hải tập trung nhìn vào, người tới đúng là cái cùng mình tuổi tác tương tự mỹ thiếu nữ. Nàng một đầu tóc xanh thật cao buộc lên, giữa lông mày mang theo một cỗ ánh khí, sau khi rơi xuống đất, nhìn cũng không nhìn Phó Vân Hải, liền duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với Lôi Bách Thông cũng là một trận chỉ điểm. Lại đi Nam Nạp Vũ Giới làm gì? Lần trước đi tìm kia cái gì Bách Túc Đế Quân làm hại ta lo lắng muốn chết, chỉ sợ ngươi không về được. Lôi Bách Thông đối mặt lần này của trách, chỉ là hung hăng gật đầu, trên mặt không thấy mảy may võ hoàng uy nghiêm, ngược lại như cái làm sai sự tình học sinh. Hắn quẹo mắt liếc qua thoáng nhìn Phó Vân Hải, mới hạ giọng nhắc nhở. Thanh Nhi, Vân Hải tiểu hữu tại cái này, bớt tranh cãi. Tên kia vì Ngô Thanh Nhi trưởng lão cái này mới lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn sang Phó Vân Hải. Trên mặt nàng không vui trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại đặc hữu trịnh trọng cùng khách khí, ôn quyền hành lễ, thanh âm thanh thúy. Tại hạ Ngô Thanh Nhi, chính là Nam Nạp Ngô gia Tam trưởng lão, gặp qua các hạ. Nhà ta vị này năm đó ở Nam Nạp Vũ Giới may mắn mà có các hạ mới tấn thăng võ vương cảnh, đại ân đại đức, ta phu thê hai người không thể báo đáp. Phó Vân Hải vội vàng đáp lễ, gãi đầu một cái. mãi mãi đừng có khách khí như vậy, gọi ta Vân Hải là được. Nô Thanh Nhi đối với mãi mãi xưng hô thế này hiển nhiên rất là hài lòng. Lôi Bách Thông ở một bên bận bịu cười nói, đúng vậy, đều chính mình người, không cần như vậy khách sáo. Hắn lại đối Ngô Thanh Nhi nói, ngươi muốn là muốn cùng nhau đi cũng không sao, có mây biển tiểu hữu một đường, an toàn cực kỳ. Ngô Thanh Nhi tức giận chừng Lôi Bách Thông liếc một chút, cái này mới một lần nữa đối với Phó Vân Hải khách khí nói, vậy làm phiền Vân Hải. Không có việc gì. Phó Vân Hải khoát tay áo, sau đó thần sắc nghiêm túc. Hai vị đi xa chút, ta cái này thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lôi Bách Thông nghe vậy, không nói hai lời, lôi kéo Ngô Thanh Nhi bước nhanh tối lui đến mấy chục mét có hơn. Ngô Thanh Nhi bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo, lòng tràn đầy không hiểu. Thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt đi xa như vậy làm gì? Lôi Bách Thông biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm xa xa Phó Vân Hải, thanh âm ép tới cực thấp. Hắn thi triển chiêu thức thời điểm, ngươi cách càng xa càng tốt là được rồi. Lời con chưa dứt, xa xa Phó Vân Hải động. Hắn đưa tay trái ra, bàn tay hoàn toàn bao trùm ở mắt trái của chính mình. Sau một khắc, hắn còn sót lại mắt phải, trong con mắt quang mang trong nháy mắt bị vô tận hắc ám thôn phệ, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy đen nhánh, không có chút nào ánh sáng, giống như một cái thông hướng hư vô hắc động. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ xa xa chỉ hướng về phía trước đất trống. Văn mèo, ông. Một tiếng trầm thấp đến cơ hồ không cách nào bị mảng nhĩ bắt óng óng vang lên. Phía trước hư không vẫn chưa như tầm thường không gian thần thông như vậy đẩy ra gợn sóng, mà chính là giống một khối bị nung đỏ bàn ủi đè lại vết đục, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Một đạo đen nhánh vết rách, như là dữ tợn vết thương, bị cứ thế mà xé rách ra tới. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức âm trầm, theo cái kia trong vết thương điên cuồng tuôn ra. Nô Thanh Nhi chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng, một cỗ nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu run rẩy làm cho nàng đầu ngón tay lạnh buốt. Trong cơ thể nàng khí thế thậm chí cũng bắt đầu không bị khống chế ngưng trệ, dường như bị thiên địch để mắt tới nhỏ yếu sinh vật, liền chạy trốn bản năng đều bị tước đoạt. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua quỷ dị như vậy mà kinh khủng lực lượng. Đây quả thật là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Vì cái gì? Vì cảm giác gì giống như là mở ra cái nào đó thông hướng cửu u địa ngục cửa lớn. Nô Thanh Nhi cổ họng phát khô, nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lôi Bách Thông, thanh âm bởi vì khẩn trương mà biến đến khàn giọng khô khốc. Cái này, đây là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thế nào? Thế nào cảm giác như thế âm u? Ta có chút khẩn trương. Đừng nói ngươi, ta cũng có chút khẩn trương. Lôi Bách Thông nhìn lấy cái kia vặn mẹo không gian vết nứt cũng là cảm nhận được một cỗ bản năng hoảng sợ, chỉ cảm thấy cái kia vết nứt dường như nhắm người mà vệ quái vật đồng dạng. Dù hắn võ hoàng chi cảnh cũng có thể cảm nhận được cực kỳ bất an mãnh liệt. Lôi Bách Thông nắm chặt lại Ngô Thanh Nhi tay liền nói, Vân Hải tu hành phương thức hơi đặc biệt, dù sao cũng là Tô Dương học sinh. Ngô Thanh Nhi khẽ bước cằm, chỉ là biểu lộ lực có mấy phần cổ quái. Đông Hải Tô Dương học sinh làm sao? Một cái so một cái tà môn. Chương 1298, án nghiệp vật. Chương 1298, án nghiệp vật. Phó Vân Hải vội vàng kêu gọi hai người tới. Lôi Bách Thông cùng Ngô Thanh Nhi đối mặt một dạng về sau, chung quy là theo Phó Vân Hải một khối tiến nhập cái kia vặn bèo không gian. Vừa một bước vào, một cỗ khí tức âm lãnh liền đập vào mặt, trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng dị độ không gian, mà chính là một đầu trông không đến cuối rách nát túc xá lâu nói. Hành lang hai bên phòng cửa đóng kín, mở tối quang tuyến từ đỉnh đầu tiết kiệm năng lượng bóng đèn bên trong phát ra, đem hết thảy đều bao phủ tại một tầng quỷ dị u quang bên trong. Ngô Thanh Nhi hô hấp đông nhiên trì trệ, lạnh cả sống lưng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đầu ngón tay lạnh bớt. Nhìn thấy trước mắt, cùng nàng trong nhận thức biết bước nhảy không gian hoàn toàn khác biệt, đây càng giống như là một cái sống sờ sờ nhà ma chẳng cảnh. Loại này nguồn gốc từ không biết cùng bất tường cảm giác áp bách, để cho nàng vô ý thức muốn lui lại. Càng làm cho nàng cảm thấy bất an là, Phó Vân Hải trên thân đột nhiên toát ra một cái quỷ dị lại không thể diễn tả hư ảnh. Cái kia hư ảnh hình thể mơ hồ, nhưng lại hình như có ngàn vạn chi tiết lúc đích, tản mát ra một loại khó nói lên lời tà ác cùng thâm thúy. Nó như cùng một cái lô đen thật lớn, thôn vệ lấy chúng quanh quang tuyến cùng nhiệt độ, chỉ là tồn tại, liền để Lôi Bách Thông cùng Ngô Thanh Nhi cảm thấy thần hồn chỗ sâu truyền đến từng đợt nói nói. Ngô Thanh Nhi đồng tử thích chặt, thân thể cứng ngắc, liền hô hấp đều quên. Lôi Bách Thông tuy nhiên cũng trong lòng cuộn loạn, lại so Ngô Thanh Nhi nhiều một tia lý trí. Nhưng dù cho như thế, tận mắt đối mặt cái này hư ảnh lúc, cái kia cố theo ở sâu trong nội tâm dâng lên run rẩy cảm giác, vẫn như cũ để hắn cảm thấy trước nay chưa có rung động. Phu thê hai người lẫn nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hoàng. Cái này không khỏi cũng quá tà môn. Phó Vân Hải không có chút nào phát giác được hai người hoảng sợ, hắn chỉ là chỉ hư ảnh, thần sát tự nhiên mở miệng. Võ hồn, hướng dẫn đưa nam nạp vụ giới đi. Ngô Thanh Nhi, Lôi Bách Thông. Không phải. Ngươi cái này võ hồn còn có thể như thế dùng đó a? Thậm chí còn có thể tự chủ hướng dẫn. Lôi Bách Thông não hải bên trong, liên quan tới võ hồn nhận biết tại thời khắc này bị triệt để phá bỡ. Võ hồn, cái kia là võ giả ý chí cụ tượng, là lực lượng kéo dài. Có thể gì từng nghe nói, võ hồn có thể giống trí năng trợ thủ đồng dạng, nghe theo chỉ lệnh, hoàn thành hướng dẫn loại này gần như khoa kỹ sản phẩm công năng. Đây quả thực hoang đường tuyệt luân. Nô Thanh Nhi càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, võ hồn còn có thể có như vậy phục vụ tính chất công dụng. Hư ảnh tại Phó Vân Hải chỉ lệnh dưới, phát ra một tiếng trầm thấp ong ong. Sau một khắc, mấy đầu hơi mở hư ảnh xúc tu từ trên người nó lướt đi, giống như ưu linh, hướng về nơi xa hành lang cuối một gian túc xá cửa lớn đột nhiên tìm đòi. Cái kia phiến nhìn như phổ thông dị xét cửa sắt, tại xúc tu chạm đến trong nháy mắt, đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một cái vòng xoáy đen kịt, tại trên ván cửa chậm rãi hiện hiện, như là thâm viên đôi mắt. Vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được một mảnh thương mang vũ khí, chính là nam nạp vũ giới mang tính tiêu chí cảnh tượng. Phó Vân Hải thấy thế liền thỏa mãn nói ra, cảm ơn, ngươi có thể đi về. Thư Ảnh khi lấy được chỉ lệnh về sau, không chần chờ chút nào, giống như nước thủy chiều cấp tốc thu liễm, trở về đến Phó Vân Hải thể nội, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phó Vân Hải lúc này mới quay người, đối với Lôi Bách Thông cùng Ngô Thanh Nhi nói, ra ra mãi mãi, theo ta đi. Lôi Bách Thông cùng Ngô Thanh Nhi theo Phó Vân Hải rất nhanh xuyên qua cửa lớn đến đi tới vụ giới xung quanh. Nồng đậm vũ khí đập vào mặt, mang theo bùn đất cùng lá mù cầm ướt khí tức. Mơ hồ có thể thấy được cao lớn mà vặn bẹo cây cối, thân cành ở trong sương mù như ẩn như hiện, dường như lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới. Phó Vân Hải hít sâu một hơi, rất cảm thấy thân thiết. Lại trở về a. Lôi Bách Thông tại phía trước dẫn đường, Ngô Thanh Nhi có chút khẩn trương, không chỗ ở ngắm nhìn một phía. Phó Vân Hải thấy thế lại hỏi, mãi mãi, ngươi chưa từng tới vụ giới a? Ngô Thanh Nhi thân thể cứng đờ, nàng nhẹ gật đầu, thanh âm hơi khô chát chát, lần đầu. Lôi Bách Thông tại phía trước liền nói, nàng là gia tộc trưởng lão, nào có ở không đến vụ giới tu hành, trong gia tộc mình sự tình đều không quản được xong. Cũng ngay tại lúc này có Sơn Hà xã tác đồ, đại gia đều tiến vào bên trong tu hành đi, mới có thể rảnh rỗi một số. Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Phó Vân Hải cũng là cảm nhận được mặt đất truyền đến hơi hơi rung động. Trung Hải tới, mặt đất truyền đến chấn động càng ngày càng kịch liệt, nơi xa vũ khí bên trong mơ hồ truyền đến từng đợt tinh mịn sản xạ tâm thanh, phản phất có vô số thật nhỏ sinh vật chính đang nhanh chóng tới gần. Lôi Bách Thông đang chuẩn bị dắt lấy Ngô Thanh Nhi trực tiếp lướt lên không trung, tránh đi cái này phô thiên cái địa trùng chiều. Phó Vân Hải lại khoát tay áo, thần sắc nhẹ nhõm. Không cần, theo ta là được. Lôi Bách Thông trong lòng nghi hoặc, nhưng từ đối với Phó Vân Hải thực lực tín nhiệm, hắn vẫn là nhẫn nhịn lại xúc động, chỉ là cầm thật chặt Ngô Thanh Nhi tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Sau một khắc, phô thiên cái địa trùng hải giống như thủy triều, theo vũ khí chỗ sâu tuôn ra. Bọn chúng chủng loại phong phú, hình thái khác nhau, lại đều mang một loại khát máu nóng nảy. Lít nha lít nhít trùng quần, những nơi đi qua, thảo một khô héo, đại địa run rẩy. Thế mà, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh. Cái kia mãnh liệt mà đến trùng hải, tại khoảng cách Phó Vân Hải ba người còn vài trượng thời điểm, lại như cùng gặp phải vô hình bình chướng đồng dạng, đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, trùng quần giống như là nhận lấy một loại nào đó vô hình kinh hãi, vậy mà chủ động tránh ra đến, giống như nước thủy triều hướng về hai bên tối lui. Vì Phó Vân Hải ba người tránh ra một cái thông đạo. Trung quân biên giới, vô số côn trùng phát ra tinh mịn hí lên, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất tại đối mặt một loại nào đó để chúng nó bản năng cảm thấy hoảng sợ tồn tại. Phó Vân Hải thì dẫn Lôi Bách Thông cùng Ngô Thanh Nhi, thản nhiên xuyên qua trùng hải mở ra con đường. Lôi Bách Thông cũng là kinh nghi bất định, hắn nhìn lấy những cái kia chủ động tránh lui côn trùng, nhịn không được hỏi, "Vân Hải, cái này trùng hải làm sao tránh ngươi đi? Trước kia có thể không phải như thế?" Phó Vân Hải vừa nghiêng đầu, mang trên mặt mấy phần đương nhiên biểu lộ. "Lần trước khi ta tới ta võ hồn cũng còn không thành hình đâu. Hiện tại bọn chúng sợ hãi ta võ hồn a." Nô Thanh Nhi nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hỏi, "Lại đang làm gì vậy?" Phó Vân Hải thuận miệng nói ra, "Hả, ta võ hồn năng nghiệt vật về sau, thật giống như cùng nghiệt vật dung hợp. Vũ giới vốn là nghiệt vật diễn sinh ra, bên trong hung thú tự nhiên là sợ hãi nghiệt vật, cho nên sợ ta võ hồn cũng là hiện tượng bình thường." Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất tại nói một kiện lại tầm thường bất quá tiểu sự. Có thể Nô Thanh Nhi nghe được một mặt một bức, Lôi Bách Thông nghe càng là một mặt một bức. Lôi Bách Thông mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều đang run rẩy. "Người võ hồn ăn nghiệt vật." Phó Vân Hải gật gật đầu, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. "Đúng vậy a, ra ra, không cần thiết kinh ngạc như thế a." Lôi Bách Thông cảm giác đầu của mình bên trong vang lên ong ong. "Rất có cần phải." Hắn thanh âm cất cao mấy phần, mang theo khó có thể tin thanh âm rung động, cái kia nghiệt vật thế nhưng là liền đế quân đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại, nhất định phải dùng chính mình đế quân vị cách mới có thể trấn áp lại. "Mà lại, theo ta được biết, nghiệt vật không phải bất tử bất diệt sao?" Hắn nhìn lấy Phó Vân Hải, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời rung động. Đây quả thực lật đổ hắn đối võ hồn cùng nghiệt vật tất cả nhận biết. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, bình tĩnh giải thích nói, "Đúng vậy, nghiệt vật đúng là giết không chết. Ngọc Phi thuyền cái kia nghiệt vật ta còn tưởng rằng ăn sạch sẽ, kết quả Kỳ Dương tiền bối nói căn nguyên rõ ràng đều đã bị ta võ hồn ăn hết, kết quả một năm trước lại mọc ra. Bất quá bị ta ăn rồi một lần về sau, muốn lần nữa khôi phục tới cũng phải mấy trăm năm quan cảnh." Hắn quay đầu vui mừng, trên mặt lộ ra mấy phân tính trẻ con đắc ý, càng tốt hơn ta võ hồn có ăn không hết nghiệt vật. Muốn không phải lão Tô không cho ta tùy tiện ăn, nói đột nhiên đại lượng nghiệt vật suy yếu sẽ dẫn đến tiên địa âm dương đột nhiên mất cân bằng, không phải vậy ta đã sớm đem tất cả vụ giới nghiệt vật đều cho ăn sạch sẽ. Chương 1299, cũng là hiếm thấy chương 1299, cũng là hiếm thấy Lôi Bách Thông cùng Ngô Thanh Nhi phu thê hai người nghe được có chút tê dại ra đầu. "Không phải, những tin tức này là chúng ta có thể tùy tiện nghe." Hai người trao đổi một ánh mắt, thấy được lẫn nhau chỗ sâu trong con người đồng dạng kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Đây cũng không phải là phổ thông bí mật, cái này dính đến thiên địa pháp tắc, dính đến nghiệt vật căn nguyên, thậm chí khả năng còn liên lụy đến vị kia thần bí khó lường Đông Hải Tô Dương đối toàn bộ thế giới bố cục. Mỗi một chữ đều nặng tựa và cân. Quả thật đúng là không sai. Phó Vân Hải nói đột nhiên sững sờ, đông nhiên vỗ trán của mình. Hắn quay đầu nhìn hướng hai người, trên mặt lộ ra mấy phần ảo não. Nói quá nhanh không cẩn thận cho nói lỡ miệng, lão tu không cho ta đem vấn đề này nói cho người khác biết. Lôi Bách Thông cùng Ngô Thanh Nhi trái tim đông nhiên siết chặt. Phó Vân Hải nhưng lại nết miệng cười một tiếng, bình chân như bại khoát tay áo. Bất quá không có việc gì, đều là người một nhà, biết là được. Lôi Bách Thông cùng Ngô Thanh Nhi phu thê hai người, động tác đều nhịp, biên độ cực nhỏ lại kiên định lạ thường cùng bước gật đầu. Tuyệt đối nát tại trong bụng, đánh chết cũng không nói. Không bao lâu, Lôi Bách Thông liền mang theo mọi người đi tới đích đến của chuyến này. đó là một mảnh bị trùng hải gặm nuốt đến trụi lùi trong rừng đất trống, chính trung ương, một khối đủ vài trượng độ cao đá lớn bất ngờ đứng sừng sững. Đá lớn từ đó được gãy, vết cắt chân nhắn như gương, phản phất là bị một thanh vô hình cự nhận gọn gàng chém ra. Lôi Bách Thông chỉ cái kia đạo vết cắt, mang trên mặt mấy phần hoài niệm. Chính là chỗ này, ta lần trước cũng là đem khối đá này mở ra, mới trong lúc vô tình nhìn thấy Bách Túc Đế Quân ý cảnh. Hắn nói, đi đến đá lớn trước, hít sâu một hơi, hai mắt hơi khép. Một cỗ vô hình ý chí chi lực từ trên người hắn tràn ngập ra. Tại trong cảm nhận của hắn, bốn phía cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Trong tầm mắt hết thảy đầu tiên là rút đi tất cả sắc thái, biến thành thuần túy hắc bạch hôi, ngay sau đó, cái kia đen trắng hình ảnh như là tranh thủy mặc giống như choáng nhâm ra, biến hóa ra mặt khác một phen dãy núi núi non trùng điệp phong cảnh. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lôi Bách Thông liền mở mắt ra, thu hồi chính mình ý, hắn xoay người, đối với Phó Vân Hải trịnh trọng nói: "Vân Hải, cũng là nơi đây, ta cũng chỉ có thể mang ngươi tới đây, dù sao ta đã tới qua một lần, liên tục quấy rầy, sợ sẽ chọc cho đến Bách Túc Đế Quân không vui." Phó Vân Hải đối với Lôi Bách Thông nghiêm túc ôn quyền không người: "Cảm ơn gia gia, ta thì đi trước, nhất định đem mãi mãi an toàn đưa trở về, chờ ta nghỉ lại tới tìm ngươi." "Ha ha ha, tốt, vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi." Phó Vân Hải lúc này mới quay người đối mặt khối cự thạch này, còn sót lại phải trong mắt, hắc cám trong nháy mắt thôn vệ chỗ có quan mang. "Và mẹo." "Ông." Phía trước hư không đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, một đạo dữ tợn đen nhánh vết nước bị cứ thế mà xé rách ra tới. Phó Vân Hải một bước vào, thân hình biến mất trước đó, vẫn không quên để chính mình võ hồn đem nơi đây không gian tọa độ một mực nhớ kỹ, thuận tiện lần sau lại đến. Bước vào này phương ý cảnh, một cỗ thê lương khí tức cổ xưa đập vào mặt. Trước mắt là một mảnh vô tận quái thạch sơn mạch, đá lởm chởm cự nham lấy các loại vật mèo tư thái đâm về màu xám trắng bầu trời, tạo thành một tòa thật to mà trầm mặc mê cung. Nơi này không cảm giác được mảy may sinh cơ, chỉ có chết tịch. Phó Vân Hải ngắm nhìn bốn phía, trong mắt nhưng không thấy chút nào lạ lẫm cùng bất an, ngược lại sáng lên vẻ hưng phấn. Cái này không chính là mình sân nhà a? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên đè thấp, tứ chi lấy xoay ngược góc độ chống đỡ tại mặt đất. Sau một khắc, cả người hắn như cùng một con thoát cương cự hình côn trùng, tại những cái kia trong quái thạch nhanh chóng bò sát xuyên thẳng qua, thân hình quỷ dị, tốc độ nhanh đến chỉ để lại liên tiếp mơ hồ tàn ảnh. Hắn không ngừng biến đổi bò sát tư thái, thỉnh thoảng như con giết kề sát đất du tẩu, thỉnh thoảng như con nhện tại thẳng đứng trên vách đá vượt nóc băng tường, tìm kiếm lấy cái kia Bách Túc Đế Quân tung tích. Bãi đá chỗ sâu, một tòa từ đá lớn thiên nhiên hình thành trong đập phủ. Một vị thân mang một mạc áo gai, khuôn mặt cổ sơ trung niên nam tử chính ngồi xếp bằng tính toán. Đột nhiên, cái kia song thủy trung khép kín đôi mắt đống nhiên mở ra, trong đó lóe qua một tia cổ quái. Ừm. Hắn vung tay lên. Phía trước hư không như là mặt nước giống như đẩy ra từng vòng gợn sóng, một mặt rõ ràng màn sáng tùy theo hiện hiện. Màn sáng phía trên chính phản chiếu lấy Phó Vân Hải thân ảnh. Chỉ thấy Phó Vân Hải ngay tại hắn chỗ cấu trúc bãi đá ý cảnh bên trong điên cuồng bỏ lui, cái kia tư thái cực kỳ quỷ dị, động tác và mẹo, nói là trùng, lại so bất luận một loại nào côn trùng đều càng khiến người ta lưng phát lạnh, thậm chí sinh ra một loại trên sinh lý đối phó cảm giác. Bách Túc Đế Quân cũng không chán ghét, ngược lại nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế ly kỳ cổ quái tâm pháp. Nhìn sắc thực giống như là trùng loại hình ý, nhưng lại tựa hồ mở ra lối riêng, đi lên một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Cũng là hiếm thấy. Bách Túc Đế Quân nhìn thấy kỳ lạ như vậy hậu bối, nhất thời thấy cái mình thích là thèm. Hắn vươn người đứng dậy, thân ảnh nhoáng một cái, liền đã biến mất trong đập phủ. Sau một khắc, cả người hắn đã vô thanh vô tức xuất hiện tại Phó Vân Hải phía trên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Người cái này hậu sinh ngược lại là kỳ lạ, thế nhưng là đặc biệt tới tìm ta lĩnh giáo. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Phó Vân Hải trong tai. Phó Vân Hải động tác đột nhiên dừng lại, ngón chân chết chế trụ dưới thân quái thạch, toàn bộ thân thể lấy một cái thật không thể tin góc độ hướng lên cong lên, dùng hai tay ôm quyền hành lễ. Vạn bối Phó Vân Hải, gặp qua Bách Túc Đế Quân. Chính là nghe nói Lôi Bách Thông tiền bối nhắc đến Đế Quân tiền bối, chuyên tới để thỉnh giáo. Bách Túc Đế Quân gặp hắn thân ở Thiên Võ Hoàng chi cảnh, lại vẫn có phần này khiêm tốn cầu học chi tâm, không khỏi khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vẻ khen ngợi. Cũng là hiếm thấy. Bản tọa thì đồng ý. Phó Vân Hải nghe vậy lại hỉ, cả người đều trở nên hưng phấn, vội vàng nói: "Tiền bối, ta hai người có thể hay không luận bàn một phen?" Bách Túc Đế Quân cao giọng cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong mang theo thân là cường giả tuyệt đối tự tin. "Tự nhiên có thể. Muốn đến ngươi cảnh giới cỡ này, tại bây giờ nhân giới, sợ cũng là khó gặp địch thủ, ngửa tay cực kỳ đi." Đang khi nói chuyện công phu, Bách Túc Đế Quân cũng đã phiêu nhiên rơi xuống. Hắn vung tay lên, bốn phía cái kia quái thạch đá lởm chởm sơn mạch trong nháy mắt như bọt nước giống như tiêu tán, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, kiên cố vô cùng rộng lớn đất bằng. Hắn đứng chắc tay, tự có một cô đế quân khí độ, đều có thể đem hết toàn lực, ta tự nhiên đón lấy chính là. Phó Vân Hải ánh mắt sáng loáng, dùng sức chút đầu. "Được rồi." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn khí thế trên người ầm vang bạo phát. Pháp Thiên Tượng Khí, một cái to lớn mà không thể diễn tả đen nhánh hư ảnh, tại phía sau hắn ầm vang hiện hiện, cái kia vặn bẹo hình dáng dường như từ thâm trầm nhất ác ngộng cấu thành, tản ra một cỗ đủ để đóng băng thần hồn tà ma chi khí. Địa sát võ hồn hiện thân một khắc này, Bách Túc Đế Quân trên mặt cái kia phần thong dong cùng khen ngợi trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắc mặt hắn đột nhiên bị biến, đồng tử co vào như châm, nghẹn ngào quát nói: "Nghiệt vật!" Phó Vân Hải gặp hắn phản ứng kịch liệt như thế, đội vàng quát tay: "Không phải, không phải! Tiền bối, đây là ta võ hồn!" Bách Túc Đế Quân gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia núp nhích hắc ám, cẩn thận cảm thụ một phen, trên mặt biểu lộ theo kinh sợ chuyển thành hoàn toàn kinh ngạc. Đích thật là võ hồn, nhưng cũng có nghiệt vật bản nguyên chi khí. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, đội vàng giải thích nói, bởi vì ta võ hồn thôn vệ qua nghiệt vật, cho nên mới sẽ có nghiệt vật bản nguyên chi khí.
A a,
Bách Túc Đế Quân nhãn cầu kém chút không cho trực tiếp trường ra ngoài. Hắn ngơ ngác nhìn Phó Vân Hải, lại nhìn một chút đoàn kia tản ra bất tường khí tức võ hồn, thanh âm khô khốc, mỗi một chữ đều lộ ra khó có thể tin. Ngươi cái này võ hồn còn có thể thôn vệ nghiệt vật? Chương 1300, ta không là ma đạo a. Chương 1300, ta không là ma đạo a. Phó Vân Hải nhìn lấy Bách Túc Đế Quân bộ kia gặp quỷ biểu lộ, đội vàng giải thích, tiền bối, thật, ta không có lừa ngươi. Hắn vô vô bộ ngực, một mặt thành khẩn. Ngươi nếu là không tin, ngươi dẫn ta đi gặp nghiệt vật, ta hiện tại liền để ta võ hồn ăn cho ngươi xem. Câu nói này như là thiên ngoại sấm sét, tại Bách Túc Đế Quân thần hồn chỗ sâu ẩm vang nổ vang. Dẫn hắn đi gặp nghiệt vật, còn ăn cho hắn nhìn. Bách Túc Đế Quân ra mặt kịch liệt co quắp một chút, hắn nhìn lấy Phó Vân Hải cái kia song thanh tịnh bên trong lộ ra mấy phân thật thà ánh mắt, trong lúc nhất thời lại không phân rõ tiểu tử này là thật ngốc vẫn là thật điên. Nghiệt vật là cái gì? Đó là chỉ có thể trấn áp mà không cách nào trừ tận gốc thiên địa mầm tai họa. Tiểu tử này lại đem thôn phệ nghiệt vật nói đến cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Bách Túc Đế Quân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, ánh mắt bên trong khen ngợi đã sớm bị nồng đậm cảnh giác thay thế. Cái này hậu sinh quá quỷ dị, không thể dễ tin. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm biến đến trầm thấp mà nghiêm túc. Muốn gặp nghiệt vật coi như xong. A. Phó Vân Hải mặt lộ vẻ hơi thất vọng, có điều rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại, hai mắt sáng lên nhìn lấy Bách Túc Đế Quân. Tiền bối, cái kia có thể so tài a? Bách Túc Đế Quân nhìn lấy hắn bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng, trong lòng cái kia phần cảnh giác lại sâu hơn mấy phần. Cũng tốt, liên đệ bản tọa tự tay thử một lần ngươi cân lượng, nhìn ngươi đến tột cùng là chính là tà. Hắn khẽ bước cằm, bộ kia cổ sơ trên khuôn mặt thần sắc nghiêm túc. Được, phóng ngựa tới. Được rồi. Phó Vân Hải hưng phấn mà hô to một tiếng, cả người giống như là bị điên cuồng, chiến ý trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hắn bỗng nhiên quát tay, dùng rộng lớn bàn tay hoàn toàn bao trùm ở mắt phải của chính mình. Trong chốc lát, hắn còn sót lại mắt trái, trong con mắt tất cả hào quang đều bị vô tận hắc ám thôn phệ, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy đen nhánh, giống như một cái kết nối lấy không biết kinh khủng hư không vòng xoáy. Phía sau hắn đoàn kia không thể diễn tả đen nhánh võ hồn, bắt đầu kịch liệt núp nhích bành trướng. Ám ảnh ma quân. Phó Vân Hải khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, đoàn kia địa sát võ hồn bên trong, đột nhiên bay ra từng đạo tản ra cực hạn tà ác cùng khí tức âm trầm đen nhánh thân ảnh. Những thân ảnh kia hình thái khác nhau, có tay cầm cốt nhận, có người khoác tàn phá áo giáp, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra một cỗ nguồn gốc từ cựu u địa ngục giống như băng lãnh tử khí. Bọn chúng ùn ùn kéo đến, như là một cỗ màu đen tử vong thủy triều, phát ra vô thanh gào thét, hướng về Bách Túc Đế Quân điên cuồng mạnh qua. Này phương từ Bách Túc Đế Quân ý cảnh biến thành thiên địa, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, trong không khí đều tràn ngập ra một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát vị đạo. Bách Túc Đế Quân sắc mặt khi nhìn đến cái kia ám ảnh ma quân trong nháy mắt triệt để thay đổi, hắn đồng tử co vào như châm, trên thân cái kia cỗ phong cách cổ xưa trầm ổn khí độ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một câu ngút trời lửa giận cùng sát ý. Khá lắm ma đầu, lại tu như thế âm tà thần thông. Hắn nghiêm nghị quát nói, thanh âm như là tiếng sấm cuộn cuộn. Ta liền biết ngươi là người trong ma đạo, dám mưu toan nhúng chàm nghiệt vật. Nhìn đánh. Phó Vân Hải bị hắn bất tình lình gầm thét làm đến sững sờ. A, ta không là ma đạo a. Hắn vội vàng giải thích. Thế mà tại Bách Túc Đế Quân xem ra, có thể triệu hồi ra như thế tà ma quân đội, ngoại trừ người trong ma đạo, còn có thể là ai? Đối mặt cái kia mãnh liệt mà đến ám ảnh ma quân, Bách Túc Đế Quân không lùi mà tiến tới, trên thân khí thế ẩm vang bạo phát. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản vùng một chút ống tay áo, một cỗ rồi rào mênh mông lực lượng tựa như cùng trời long đất lở bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền đem xông lên phía trước nhất mười mấy tên ám ảnh binh lính đánh cho biến thành cho bụi, liền một kia hắc khí cũng không từng lưu lại. Nhưng là ở giây tiếp theo, những cái kia bị phá hủy ám ảnh binh lính, không ngờ từ phía sau võ hồn hắc triều bên trong một lần nữa ngưng tụ thành hình, hoàn hảo không chút tổn hại lần nữa gia nhập trùng phong hàng ngũ. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, vô cùng vô tận. Bách Túc Đế Quân mi đầu, rốt cục chăm chú khóa lại. Nhìn lấy cái kia hung hãn không sợ chết, thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu ám ảnh ma quân, Bách Túc Đế Quân ánh mắt càng ngưng trọng. Hừ, tác đầu thành binh. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần kinh thường, nhưng trong lòng đã là nhấc lên bọn sóng. Tác đầu thành binh chính là thượng cổ đại năng mới có thể thi triển thần thông, trước mắt cái này hậu sinh thi triển, tuy nhiên hình thái tà ma, nhưng hắn sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt đặc tính, lại cùng truyền thuyết kia bên trong thần thông có mấy phần rất giống. Người cái này ma đạo, sát thực thiên phú dị bẩm, có thể đem thần thông tu tới trình độ như vậy. Bách Túc Đế Quân thanh âm tại chiến trường bên trong quân quẩn, mang theo một cỗ sắt thép va chạm ngay ngắn nghiêm nghị. Có điều, muốn bằng những thứ này quỷ vật thì vây khốn bản tọa, si tâm vọng tưởng. Muốn nhúng chàm nghiệt vật, ta tuyệt không thể lưu ngươi nguy hại nhân gian. Lời còn chưa dứt, cả người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt, thân hình thoát một cái, đúng là chủ động xông vào cái kia mảnh màu đen tử vong thủy triều bên trong. Vành, vành, vành. Bách Túc Đế Quân mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa băng sơn đoạn nhạc kinh khủng lực lượng. Vô số ám ảnh binh lính ở trước mặt hắn như là giấy đồng dạng, chạm vào tức nát, đục chi liền tan nát. Cả người hắn như cùng một trôi nung đỏ lợi nhận, cứ thế mà theo cái kia kín không kẽ hở ám ảnh ma quân trong vòng đây, xé mở một nói lỗ hổng, thẳng tắp hướng lấy Phó Vân Hải bản thân trùng sát mà đến. Bắt giặc phải bắt đua trước, chỉ phải giải quyết cái này người thi thuật, cái này vô cùng vô tận ma quân tự nhiên tự sụp đổ. Phó Vân Hải mắt thấy Bách Túc Đế Quân lôi cuốn lấy uy thế ngập trời hướng mình vào tới, biết một lát giải thích không rõ ràng, chỉ có thể trước đánh. Mắt thấy Bách Túc Đế Quân cái kia đủ để vỡ bia nước đá một trường sắp khắc ở lồng ngực của hắn. Phó Vân Hải động, hắn không có đón đỡ, không có né tránh, mà chính là làm ra một cái để Bách Túc Đế Quân thần hồn cũng vì đó ngưng trệ động tác. Hắn thân thể đột nhiên hướng về phía trước một nằm, tứ chi lấy một loại phản nhân loại quỷ dị bước đi, tại một trường kia đập tới trước trong tích tắc, đúng là theo Bách Túc Đế Quân cánh tay, như là lớn nhất linh xào thần lần đồng dạng, lặng yên không một tiếng động bò lên. Bách Túc Đế Quân náo tử, ông một tiếng, trống rỗng. Cái kia nhất định phải được một trường, cứ như vậy rơi vào liêu không chỗ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh. Phó Vân Hải lại nhưng đã dùng cả tay chân leo lên tại phía sau lưng của hắn phía trên. Bách Túc Đế Quân sống dài rằng giặc tuyết nguyệt, cùng vô số cường giả giao thủ qua, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đấu pháp. Cảm giác này tựa như một cái võ lâm cao thủ đang muốn một trưởng vỗ tử một con ruồi, kết quả cái kia con ruồi chẳng những không có tránh, ngược lại theo trưởng phòng của hắn bỏ tới trên gáy của hắn. Hoang đường, không hợp thói thường. Tiền bối, ta thật không là người trong ma đạo a, ta là người tốt a. Phó Vân Hải ghé vào Bách Túc Đế Quân trên lưng, còn đang cố gắng biện giải cho mình. Bách Túc Đế Quân tức giận đến kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Người ma đầu kia, cho ta xuống tới. Hắn giận quát một tiếng, Đế Quân chi ý ầm vang bạo phát, hóa thành vô hình sóng xung kích, muốn đem sau lưng Phó Vân Hải trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thế mà, ngay tại cái kia cố ý chi chi lực sắp chạm đến Phó Vân Hải trong nháy mắt, Phó Vân Hải sau lưng địa sắt võ hồn một trận kịch liệt bặm mẹo. Ông, Phó Vân Hải quanh thân không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình bóp nhẹ một chút, sinh ra trong nháy mắt sụp đổ cùng sai chỗ. Bách Túc Đế Quân cái kia thuận buồm xuôi gió ý chí trùng kích, đúng là lướt qua hắn thân thể mà qua, rơi xuống cái không. Chương 1301, của Thu Lôi. Chương 1301, của Thu Lôi. Bách Túc Đế Quân trong lòng hoảng hốt. Cái này lại là cái gì thần thông? Vậy mà có thể vặn mẹo không gian, né tránh hắn ý chí khóa chặt. Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, bốn phương tám hướng ám ảnh ma quân đã lần nữa vây kín mà đến, lít nha lít nhít cốt nhận hướng về toàn thân hắn các chỗ yếu hại điên cuồng chém thẳng. Bách Túc Đế Quân không thể không phân ra tâm thần, một bên ngăn cản vô cùng vô tận ma quân, một bên nỗ lực đem sau lưng Phó Vân Hải cho lấy xuống. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là lâm vào trước nay chưa có bị động cùng chật vật bên trong. Ngươi cho rằng leo đến trên người của ta, bản tọa thì không làm gì được ngươi. Bách Túc Đế Quân triệt để bị chọc giận. Sau một khắc, hắn thân thể ầm vang run lên, một cỗ xa so trước đó càng thêm thế lương, cuồng bạo khí tức theo hắn thể nội điên cuồng tuôn ra. Nương theo lấy một tiếng rung khắp thiên địa nổ hống, Bách Túc Đế Quân thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Trên người hắn áo gai vỡ vụn thành từng mảnh, dưới làn da phảng phất có vô số vật sống đang ngọ nguậy, cốt cách phát ra rợn người kèn kẹt âm thanh. Thoáng qua ở giữa, hắn kia nhân loại thân thể liền bị một bộ dữ tợn màu đỏ sẫm giáp sát thay thế, thân hình kịch liệt kéo dài, bành trướng, lít nha lít nhít chân theo hắn thân thể hai bên điên cuồng mọc ra, mỗi một cây đều như là sắc bén lưỡi hái, lóe ra dày đặc hàn quang. Bất quá chớp mắt công phu, một vị cổ sơ áo gai nam tử liền hóa thành một đầu thân dài gần 100 trượng, uy thế ngập trời cự hình con rết. Đây mới là Bách Túc Đế Quân chân thân. Cự hình con rết bỗng nhiên một cái vung đuôi quét ngang, lực lượng cuồng bạo cuốn lên gió lốc, đem phương viên 100m bên trong ám ảnh ma quân trong nháy mắt quét sạch không còn, hóa thành đầy trời hắc khí. Thế mà những hắc khí kia vừa tiêu tán, liền lại ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng Bách Túc Đế Quân thời khắc này mục tiêu đã không phải là những cái kia đáng ghét tạp binh. Hàng cái kia thân thể cao lớn phía trên, tính ra hàng trăm sắc bén chân, như cùng một cái từ đao phong tạo thành rừng cây, đúng là đảo ngược lại, hướng về trên lưng mình Phó Vân Hải điên cuồng chém thẳng mà đi. Ba ba bá, đao phong phá không, mang theo bén nhọn gào thét. Thế mà đối mặt như vậy kín không kẽ hở công kích, Phó Vân Hải chẳng những không có bị bất lui, ngược lại càng thêm hưng phấn. Cả người hắn triệt để hóa thành một đạo tại nhảy múa trên lưới đao quỷ dị hắc ảnh. Tại những cái kia cao tốc bùng vẩy chân khe hở ở giữa nhanh chóng bò sát xuyên thẳng qua, lóe chuyển xê dịch, động tác chi linh xảo, tư thái chi quỷ dị, quả thực không thể tưởng tượng. Bách Túc Đế Quân cái kia đủ để đem một ngọn núi san bằng công kích, cho nên ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Xuống tới, Bách Túc Đế Quân giống giận, thân thể cao lớn bắt đầu trên mặt đất điên cuồng lăn lộn bùng vẩy. Âm ầm tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ ý cảnh thế giới đều tại run rẩy kịch liệt. Nhưng vô luận hắn như thế nào dày vò, Phó Vân Hải cũng giống như một khối dính tính cực mạnh kẹo da trâu, gắt gao đính vào trên lưng của hắn, thậm chí còn thành thạo tránh né lấy hết thể công kích. Ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, Phó Vân Hải cái kia tràn đầy ngạc nhiên thanh âm vang lên. Tiền bối, cả nửa ngày ngươi là hung thú a. Một câu nói kia, dường như xúc động Bách Túc Đế Quân lớn nhất thần kinh nhạy cảm. Cái kia điên cuồng động tác đột nhiên trì trệ, lập tức phát ra một tiếng càng thêm cuồng bạo nộ hống. Ta là hung thú lại như thế nào? Thanh âm kia bên trong, tràn đầy bị hiểu lầm phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta thụ kỳ tổ giáo hóa, sớm đã tu thành chính quả, bái nhập kỳ tổ môn hạ, được đế quân vị cách. Ngươi một giới ma đạo, sao dám cùng ta đánh đồng? Phó Vân Hải nghe xong lời này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn ghé vào Bách Túc Đế Quân cái kia thân thể cao lớn phía trên, nguyên bản hưng phấn đến phát sáng độc nhãn, giờ phút này biết đầy mở mịt. Kỳ tổ môn hạ. Bách Túc Đế Quân đôi kia to bằng cái thớt mắt kép nhìn chằm chằm hắn, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng ngạo nghễ. Thiên địa chứng giám. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tiền bối, chính mình người a. Ta cái này ám ảnh ma quân thần thông, cũng là kỳ dương tiền bối dạy, hắn cũng là kỳ tổ môn hạ a. Lời này vừa nói ra, Bách Túc Đế Quân cái kia điên cuồng công kích vô số chân đột nhiên chỉ trệ. Nhưng chỉ là một lát dừng lại, một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo lửa giận ở bang bạo phát. Tắc tử. Bách Túc Đế Quân thanh âm như là cựu thiên kinh lôi, chấn động đến toàn bộ ý cảnh thế giới đều tại vang lên ong ong. Dám nhục ta đồng môn. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này chỉ là cái ngộ nhập kỳ đồ ma đạo hậu sinh, bản muốn ra tay giáo huấn một phen để hắn biết khó mà lui, dừng tay như vậy. Có thể bạn không nghĩ đến, tiểu tử này cũng dám ăn nói bừa bãi, đem bực này tà ma ma công vu oan đến hắn sư đệ Kỳ Dương trên đầu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bản muốn dạy dỗ ngươi một phen, dám nhục ta sư đệ, ta hôm nay định muốn giết ngươi. Bách Túc Đế Quân triệt để nổi giận, cái kia tính ra hàng trăm sắc bén chân, tại thời khắc này bộc phát ra càng thêm sáng chói hàn quang, như là như mưa to hướng về Phó Vân Hải chiếu nghiêng xuống, phong kín hắn tất cả đường lui. Thật đó a. Phó Vân Hải bị bất thình lình công kích mãnh liệt giật nảy mình, cả người tại đao phong rừng cây bên trong trên nhảy dưới tránh. Ta cái này một chiêu thật sự là Kỳ Dương Đế Quân dạy thụ, còn dám nói vơ nói bẩn. Bách Túc Đế Quân công kích càng sắc bén, mỗi một kích đều mang quyết tâm phải giết. Phó Vân Hải mắt nhìn đối phương là quyết tâm muốn giết chết chính mình, dưới tình thế cấp bách, cũng không lo được nhiều như vậy, lôi kéo cuống họng giống to. Thật là Kỳ Dương Đế Quân dạy ta hàn băng phải ta. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, cái kia đầy trời cuồng vũ đao phong, đột nhiên ngừng tại giữa không trung, khoảng cách Phó Vân Hải thân thể bất quá trong gang tấc. Toàn bộ thế giới dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bách Túc Đế Quân cái kia thân thể cao lớn triệt để cứng đờ, đôi kia to lớn mắt kép bên trong tràn đầy khó có thể tin rung động. Hắn nhìn chằm chằm Phó Vân Hải, thanh âm khô khốc mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi vậy mà hiểu được ta Kỳ Dương sư đệ thần thông. Cơn bạo sát ý giống như nước thủy triều tối lui, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một cỗ hơi thở ngưng trọng. Bách Túc Đế Quân duy trì lấy cái kia khổng lồ giữ tận con giết hình thái, tính ra hàng trăm chân vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, chỉ là cái kia sắc bén mũi lao không lại chỉ hướng Phó Vân Hải. Cái kia đối to lớn mắt kép giờ phút này vô cùng phức tạp, xem kỹ, hoài nghi, còn có một tia không cách nào che giấu kinh nghi. Xuống tới, Bách Túc Đế Quân thanh âm trầm thấp, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Trước tiên ta hỏi ngươi lời nói. Phó Vân Hải ghé vào trên lưng hắn, cẩn thận từng ly từng tí dò ra cái đầu, thử thăm dò hỏi. Tiền bối, vậy ngươi không đánh a? Hừ. Bách Túc Đế Quân lạnh hừ một tiếng, thanh âm kia chấn động đến Phó Vân Hải lỗ tai vang lên ong ong. Ta trước nghiệm minh chính thân. Nếu ngươi thật là người trong ma đạo, dám can đảm đùa giỡn ta, ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu ngươi không phải, ta cho ngươi bồi cái không đúng lại có làm sao? Sẽ không chơi xấu a? Ta đường đường chính chính, có thể lập đại đạo lợi thể. Bách Túc Đế Quân lúc này mở miệng nói, nếu ta làm trái lời thề, bỏ mình ý tiêu tan, thiên địa chứng giám. Sau một khắc, chỉ thấy cái này trên bầu trời đột nhiên thì truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm. Bách Túc Đế Quân lúc này mới lạnh hừ một tiếng nói ra, ta đã lập xuống đại đạo lợi thể, ngươi còn không xuống. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Làm sao đế quân đều là cột thu lôi a? Chương 1302, theo hầu chương 1302, theo hầu không giao nhận Vân Hải cũng không có xoắn xuýt xét đánh không xét đánh sự tình, đội vàng dùng cả tay chân theo Bách Túc Đế Quân cái kia bóng loáng giáp sát phía trên bỏ xuống dưới. Hắn hai chân vừa mới chạm đất, sau lưng cái kia quái vật khổng lồ cuốn lên cuồng phong mới miễn cưỡng lắng lại. Gặp hắn rơi xuống đất, Bách Túc Đế Quân cái kia thân thể cao lớn tại một trận quang hoa lưu chuyển bên trong cấp tốc co vào, một lần nữa hóa thành cái kia khuôn mặt cổ sơ áo gai nam tử, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng xem kỹ. Ý cảnh trong thế giới nước toát đại địa chậm rãi khép lại, nhưng trong không khí cái kia cỗ tư thế hào hùng ngay ngắn nghiêm nghị, lại chưa từng tiêu tán mảy may. Hắn chăm chú nhìn Phó Vân Hải, mỗi một chữ đều mang thiên quân chi trọng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi ở nơi nào gặp Kỳ Dương sư đệ? Tại Mộng Phi thuyền chỗ đó a. Phó Vân Hải không chút nghĩ ngợi, thốt ra. Hắn thanh âm trong sáng, mang theo một loại rốt cục có thể thật dễ nói chuyện nhẹ nhõm. Hắn ở nơi đó trấn áp nghiệt vật đâu? Ta hấp thu nghiệt vật cũng là hắn trông coi. Vừa dứt lời, vâng. Một cỗ so lúc trước càng thêm kinh khủng sát ý, như là hỏa sơn phun trào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ý cảnh thế giới. Vừa mới khép lại đại địa lần nữa vỡ ra vô số đạo sâu không thấy đáy vết rách, màu xám trắng bầu trời bị nhiễm lên một tầng huyết sắc, bốn phía không khí biến đến sền sệt, ép tới nhân thần hồn cũng vì đó run rẩy. Bách Túc Đế Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt vừa mới rút đi sát ý, lại một lần nữa bay lên, so trước đó càng thêm lạnh thấu xương. Cặp kia cổ sơ trong đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại có băng lãnh lửa giận. Nói vơ nói bẩn. Hắn nghiêm nghị quát nói, thanh âm không còn là người tiếng nói, mà chính là vô số kim loại ma sắt va chạm phát ra hoành minh, chấn động đến Phó Vân Hải màng nhĩ nhoi nhoi. Kỳ Dương sư đệ rõ ràng ngay tại Nam Cương Thiên vực thanh tu, chưa từng đi qua cái gì mộng phi thuyền. Tặc tử gan dám trêu chọc ta. Phó Vân Hải bị bất thình lình nổi giận chấn động đến một mộng, trên mặt viết đầy vô tội cũng không hiểu. Tại sao lại tức giận? Ta đây thì không rõ ràng lắm, nhưng ta thật là tại mộng phi thuyền nhìn thấy Kỳ Dương đế quân. Hắn gấp đến độ giơ tay lên, ba ngón tay khép lại, chỉ hướng lên bầu trời, biểu lộ là trước nay chưa có nghiêm túc. Ta không lừa ngươi, ta cũng có thể thể. Ta muốn là nói láo lừa ngươi, phạt ta bị chính tâm xích rút 100 cái. Chuyên tay chân tâm. Bách Túc Đế Quân cái kia lửa giận ngập trời, bị câu này mạc danh kỳ diệu lời thề cho cứ thế mà chẹn họ một chút. Thứ gì? Chính tâm xích. Đây cũng là hạng gì pháp khí? Vì sao cái này lời thề nghe như thế? Hấu chí. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này hậu sinh thể thời điểm, thần hồn không có nửa phần ba động, ánh mắt thanh tịnh đến không có một tia tạp chất. Cái kia phần nghiêm túc, không giống giả mạo. Một cái có thể triệu hồi ra bất tử ma quân, công pháp tà ma cùng cực ma đầu, tại sao lại có dạng này một đôi mắt? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Thiên Võ Hoàng lập hạ đại đạo lời thề, thiên đạo pháp tắc chưa chắc sẽ đáp lại, nhưng võ giả tự thân ý chí lại là không lừa được người. Bách Túc Đế Quân híp mắt lại, huyết sắc đồng quang chết khóa chặt Phó Vân Hải, cẩn thận đánh giá hắn. Cái này hậu sinh, khí tức thuần túy đến cổ quái, tuy nhiên tu luyện công pháp quỷ dị, nhưng hắn bản nguyên lại không nửa phần ô uế. Đây mới là lớn nhất chỗ mâu thuẫn. Có thể Kỳ Dương sư đệ hành tung, như thế nào lại không cấp? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần sát ý, cái kia cố đủ để kéo nước thiên địa ý chí uy áp thoáng thu liễm. Hắn quyết định lại cho Phó Vân Hải một cái cơ hội. Có thể còn có cái gì muốn nói? Phó Vân Hải nghĩ nghĩ, dùng sức lắc đầu. Không có a. Ta thật là tại Mộng Phi thuyền chỗ đó nhìn thấy Kỳ Dương Đế Quân. Hắn ngữ khí chắc chắn, không có chút nào do dự. Bách Túc Đế Quân gặp hắn thần sắc chân thành, khí tức bình ổn, hoài nghi trong lòng lại dao động mấy phân. Chẳng lẽ trong đó thật có cái gì chính mình không biết ẩn tình? Để cho an toàn, hắn lại hỏi: "Kỳ Dương sư đệ bộ dạng dài ngắn thế nào?" Phó Vân Hải nghe xong có cửa, vội vàng đem Kỳ Dương Đế Quân bộ kia thiếu niên bộ dáng đều tỉ mỉ miêu tả một lần. Bách Túc Đế Quân nghe xong, mi đầu cao lại. Cái gì hai mắt thật to, sóng mũi thật cao. Cái này dùng từ quả thực khó nghe, hiển nhiên không có xem qua bao nhiêu sách, nhưng trên đại thể đúng là cái kia vị Kỳ Dương sư đệ hình dạng. Hắn trong lòng lại tin mấy phần, nhưng vẫn không có hoàn toàn để xuống đề phòng. Chỉ là như thế, ta vẫn là không tin được ngươi, có thể vẫn còn có tin tức. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, cố gắng tại chính mình không lớn não dung lượng bên trong tìm kiếm, còn có thể có đồ vật gì có thể chứng minh. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Đúng rồi. Hắn buông đuổi, giống là nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu tin tức. Ta còn nhận biết Trần Nguyên Đô tiền bối, đây coi là a. Trần Nguyên Đô ba chữ vừa ra khỏi miệng, Bách Túc Đế Quân đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút. Nguyên Đô đại sư minh. Không phải, ngươi còn biết hắn? Không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Phó Vân Hải đã triệt để đồng dạng, đem tự mình biết toàn đều nói ra. Còn có ta Tam Ca cùng tiểu Cửu đi qua Vân Thủy Thiên, còn được đến qua Kỳ Tổ chỉ điểm. Nhà ta lao thất cũng là trước kia tại Phù Liên lão tổ cái kia tu hành, cũng là nhận qua ân huệ. Cái này đến cái khác tên, như là Cửu Thiên kinh lôi, liên tiếp tại Bách Túc Đế Quân thần hồn chỗ sâu nổ vang. Phù Liên lục sư tỷ, Vân Thủy Thiên, Kỳ Tổ chỉ điểm. Bách Túc Đế Quân nghe Phó Vân Hải liên tiếp báo ra tới tên, cả người đều choáng váng. Cái kia không hề bận tâm ngàn năm tâm cảnh, giờ phút này nhấc lên sóng biển ngập trời. Phù Liên lục sư tỷ không phải đã sớm bế quan không xuất thế rồi hả? Thậm chí còn đi qua Vân Thủy Thiên Kỵ Tổ Sơn, từng chiếm được lao sư bản nhân chỉ điểm. Bách Túc Đế Quân đại náo triệt để đứng máy. Những nhân vật này chính hắn đương chưa thấy qua mấy lần. Nhất là Kỵ Tổ lão nhân ra người tự mình thân vẫn về sau, liền chỉ còn lại đạo vận tồn tại, tầm thường đệ tử căn bản vô duyên nhìn thấy, có thể đi Vân Thủy Thiên chỉ có Nguyên Đô đại sư mình cùng Kỵ Tổ môn hạ thập nhị đại la đế quân. Tiểu tử này trong miệng Tam Ca cùng tiểu Cửu vậy mà có thể được đến lao sư tự mình chỉ điểm. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Hắn ngơ ngác nhìn Phó Vân Hải, trong lòng điểm này liên quan tới ma đạo bất ma nói xoắn xuýt, đã sớm bị to lớn rung động cọ rửa đến không còn một mảnh. Đây cũng không phải là ma đạo bất ma nói vấn đề. Bối cảnh này, rất được có chút dọa người a. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để tâm thần của mình bình phục lại. Ý cảnh thế giới bên trong huyết sắc bầu trời chậm rãi rút đi, nước toát đại địa triệt để khép lại, cái kia cỗ sát ý lạnh như băng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến một bước này, hắn trong lòng điểm này hoài nghi cơ hồ đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại sau cùng một cái xác nhận. Hắn thần sắc trước nay chưa có trịnh trọng, cặp kia cổ sơ trong đôi mắt lại không nửa phần sắc ý, chỉ còn lại có một loại đối mặt không biết tồn tại thận trọng cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi có dám lộ ra theo hầu?" Phó Vân Hải sững sờ, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. "Lộ ra theo hầu? Đây là cái gì yêu cầu?" Hắn tuy nhiên cảm thấy yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu. Một giây sau, hắn ngay trước Bách Túc Đế Quân trước mặt, động tác 10 phần dứt khoát giơ lên đùi phải của chính mình, đem trên chân cặp kia nạ nổ đấu võ giày giải trừ hình thái về sau, bàn chân để trần tử đưa ra ngoài, còn đặc biệt lung lay. "Tiên bối, ngươi làm gì muốn nhìn ta chân?" Chương 1303, quay đầu là bờ. Chương 1303, quay đầu là bờ. Bách Túc Đế Quân nhìn lấy cái kia ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện chân, cả người đều hóa đá. Hắn há to miệng, muốn nói chút gì, lại phát hiện trong cổ họng một chữ đều không phát ra được. Không khí tại thời khắc này lâm vào cực hạn an tĩnh. Một loại tên là hoang đường cảm xúc, tại thần hồn của hắn chỗ sâu điên cuồng lan tràn. Hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ hoa. Nửa ngày, Bách Túc Đế Quân mới thật dài nôn thở một hơi, cái kia hơi thở bên trong đã bao hàm vô tận bất đắc dĩ cùng dở khóc dở cười. Hắn giơ tay lên, đè lên chính mình tỉnh thịch nhảy lên huyệt thái dương, hữu khí vô lực giải thích nói: "Ta nói theo hầu, là hỏi ngươi sư thừa lai lịch, không phải để ngươi thật đưa chân ra đây." "A nha." Phó Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới lung túng đem chân thu về, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đi qua như thế quấy rầy một cái, giữa hai người điểm này không khí khẩn trương, cũng triệt để tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bách Túc Đế Quân nhìn lấy Phó Vân Hải bộ kia thật thà bộ dáng, trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng bỏ đi. Tiểu tử này, não mạch kín thanh kỳ, hành sự quỷ dị, nhưng cũng không phải loại kia tâm cơ thâm trầm người trong ma đạo. Hắn bây giờ đối Phó Vân Hải lai lịch, sinh ra trước nay chưa có hiếu kỳ. "Ngươi còn chưa nói, ngươi sư thừa lai lịch?" Bách Túc Đế Quân ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, mang theo vài phần tìm kiếm. "Ngươi sư thừa thần thánh phương nào?" Phó Vân Hải nết miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần tự hào. "Lão sư ta là Đông Hải Tô Dương." "Đông Hải Tô Dương?" Bách Túc Đế Quân thần sắc đột nhiên đại biến. "Ngươi nói ngươi lão sư là Tô Dương?" "Đúng vậy a." "Tiền bối, ngươi biết lão sư ta?" Bách Túc Đế Quân không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm Phó Vân Hải, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông đấu. Bốn phía không khí so vừa mới hắn hiện lộ chân thân lúc còn muốn áp lực. Hắn làm sao có thể là Tô Dương đạo hữu đệ tử? Bách Túc Đế Quân thần hồn chỗ sâu nhất lên ngập trời sóng lớn. Hắn tự là gặp qua Tô Dương, cho người cảm giác quả thực là như gió xuân ấm áp, nói chuyện đều khiến người ta thoải mái cực kỳ. Một thân quần quần chính ý càng là thiên địa hiếm thấy. Đệ tử của hắn coi như không phải tiên phong đạo cốt, cũng nên là chính khí lẫm nhiên thế hệ. Nhưng trước mắt này cái, Bách Túc Đế Quân lại hồi tưởng lại vừa mới cái kia quỷ dị đấu pháp, cái kia tà ma ma quân, còn có cái kia có thể thôn phệ nghiệt vật võ hồn. Thấy thế nào, đều cùng chính đạo hai chữ không dính nổi nửa điểm quan hệ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thanh âm trầm thấp. Ngươi như thế nào chứng minh? Phó Vân Hải nghe xong lời này, nhất thời vui vẻ. Cái này còn không đơn giản. Chỉ thấy hắn ngay trước Bách Túc Đế Quân trước mặt, theo trên thân món kia xem ra thường thường không có gì lạ y phục tác chiến trong túi, móc ra một cái màu đen cục gạch hình dáng vật thể. Bách Túc Đế Quân nhíu mày lại. Đây là cái gì pháp khí? Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tạo hình đồ vật, phía trên không cảm giác được chút nào sóng linh khí. Phó Vân Hải ngón tay tại bảng đen gạch phía trên phủi đi vài cái kia màu đen cục gạch mặt ngoài đột nhiên phát sáng lên, hiện ra đủ mọi màu sắc quang ảnh. Trong miệng hắn còn nói lẩm bẩm. Hở? Tà tương sách đây. A, ở đây. Hắn ấn mở một cái biểu tượng, rất nhanh, một tấm rõ ràng hình ảnh thì xuất hiện ở cái kia phát sáng cục gạch phía trên. Tiền bối, ngươi nhìn. Phó Vân Hải hiến vật quý giống như, trực tiếp đem cái kia màu đen cục gạch hướng về Bách Túc Đế Quân đem tới. Bách Túc Đế Quân vô ý thức đưa tay tiếp được. Bắt tay lạnh bước, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, sắc thực vật phi phàm, nhưng lại lộ ra một cỗ không nói ra được cổ quái. Hắn đem chú ý lực tìm đến phía cái kia phát sáng màn hình. Trên tấm hình là một cái nóng hôi hổi bàn ăn, trên bàn bày đầy các loại thức ăn. Một đám xem ra tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi chính vây quanh bàn ăn, ăn đến quên cả trời đất, thần thái khác nhau. Mà giờ cái này màu đen cục gạch, đem tất cả mọi người đập đi vào, chính là một cái mặt mỉm cười thanh niên. Thanh niên kia khuôn mặt chính là Tô Dương. Bách Túc Đế Quân nhìn đến tấm hình này, cả người đều ngây dại. Hắn tưởng tượng qua vô số loại chứng minh thân phận phương thức, có lẽ là tín vật, có lẽ là công pháp, lại có lẽ là một đạo sư môn ấn ký. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy một loại. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức. Cái này là bực não thần thông, có thể đem quá khứ hình ảnh rõ ràng như thế phong tồn tại một kiện pháp khí bên trong, còn có thể tùy thời lấy ra quan sát. Hắn chần chờ một lát, thăm dò tính đem một tia ý niệm thăm dò vào cái tia màu đen cục gạch. Thế mà hắn ý niệm như là châu đất xuống biển, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Thứ này lại là thuần túy phàm vật. Hắn cầm lấy cái kia tên là điện thoại di động cục gạch, lật qua lật lại nhìn nhiều lần, trên mặt biểu lộ cực kỳ ngoan ngoãn. Phó Vân Hải ở một bên thúc giục nói: Tiền bối, thấy được chưa? Kia chính là ta lão sư, còn có chúng ta lớp đồng học. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Bách Túc Đế Quân phun ra một hơi thật dài, đưa điện thoại di động trả lại cho Phó Vân Hải. Hắn hiện tại tin. Bách Túc Đế Quân trầm mặc rất lâu, tựa hồ tại tiêu hóa cái này quá to lớn lượng tin tức. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ phức tạp biểu lộ nhìn lấy Phó Vân Hải, hỏi một cái hắn cho rằng lớn nhất hợp logic vấn đề. Ngươi không có bị trục xuất sư môn a? Phó Vân Hải nụ cười cứng ở trên mặt. Hắn trừng mắt, mặt mũi tràn đầy đều là mạc danh kỳ diệu. Vì sao? Hắn hướng phía trước tiếp cận một bước, thanh âm đều cất cao mấy phân. Lao Tô làm gì muốn trục ta xuất sư môn? Ta thế nhưng là lớp chúng ta thành thật nhất. Bách Túc Đế Quân nhìn lấy hắn bộ này lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, thần tình nghiêm túc chỉ Phó Vân Hải. Ngươi vừa mới thi triển đó là cái gì thần thông? Ám ảnh ma quân a? Phó Vân Hải trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Còn có ngươi cái kia võ hồn, tà ma quỷ dị, lại vẫn có thể thôn vệ nghiệt vật bản nguyên. Bách Túc Đế Quân thanh âm càng trầm trọng. Ngươi tu hành công pháp, chiêu chiêu thức thức, đều lộ ra một cô âm tà chi khí, cùng ma đạo không khác. Tô Dương đạo hữu chính là đương đại nhân kiệt, một thân chính khí, hắn như thế nào dễ dàng tha thứ chính mình đệ tử đọa nhập ma đạo? Chỉ là đưa ngươi trục xuất sư môn, không có thanh lý môn hộ, đã là nhìn tại sư đồ về mặt tình cảm đi. Bách Túc Đế Quân những lời này, nói đúng nói năng có khí phách, logic nghiêm mật. Tại trong sự nhận thức của hắn, chính ta bất lưỡng lập, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tô Dương cái kia đám nhân vật, quả quyết không có khả năng cho phép môn hạ của mình xuất hiện ma đầu. Phó Vân Hải nghe xong, ra sức khoát tay. Không phải không phải. Tiền bối, ngươi sai lầm. Ta đây không phải ma đạo a. Bách Túc Đế Quân cao mày. Như thế tà ma chi khí, quả thực so cái kia ma đạo còn muốn ma đạo. Tiểu tử, quay đầu là bờ. Thay đổi chất đề, trở về chính đồ. Muốn đến Tô Dương đạo hữu gặp ngươi ngộ nhập kỳ đồ cũng là đau lòng nhất góc, ngươi sao đến như thế đối với hắn. Phó Vân Hải cười khổ một tiếng. Tiền bối, ta không có ngộ nhập kỳ đồ tốt ta. Ta đây là hắc ma pháp a. Mà lại là ta võ hồn học. Chương 1304, chứng minh chương 1304, chứng minh Phó Vân Hải câu kia ta đây là hắc ma pháp a. Mà lại là ta võ hồn học. Như là ma âm quán hai, tại Bách Túc Đế Quân não hải bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn. Đen, ma pháp, cái này lại là cái gì? Nghe cũng không phải là đứng đắn gì con đường. Hắn sống vạn cổ tuế nguyệt, tự nhận đối với thiên hạ mọi loại pháp cửa đều có chỗ trải qua, có thể hai chữ này tổ hợp lại với nhau, lại là chưa từng nghe thấy, lộ ra một cố khó nói lên lời tà môn. Rất nghiêm chỉnh. Tiền bối, ngươi chờ một chút. Phó Vân Hải đột nhiên mở miệng, đánh gây Bách Túc Đế Quân suy nghĩ. Bách Túc Đế Quân nhíu mày lại, đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Phó Vân Hải cả người bỗng nhiên một trận, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, hai mắt vô thần, đồng tử tăng dã, dường như trong nháy mắt bị rút đi hồn phách. Bách Túc Đế Quân mí mắt hung hăng nhảy một cái. Cái này lại là cái gì tình huống? Nói thế nào nói chuyện, còn đột nhiên chết cơ. Hắn cảnh giác lui lại nửa bước, Đế Quân chi ý trong nháy mắt trải rộng ra, đem Phó Vân Hải một mực khóa chặt. Tiểu tử này hành sự quá mức quỷ dị, không phải do hắn không phòng. Thế mà Phó Vân Hải trên thân vẫn chưa truyền đến bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, không nhúc đích. Ước chừng qua mấy cái phút, Phó Vân Hải cái kia tan rã đồng tử mới một lần nữa tập trung, cả người dường như một lần nữa khởi động máy đồng dạng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn vẻ mặt đề phòng Bách Túc Đế Quân, gãi đầu một cái, bắt đầu giải thích. Tiên bối, hắc ma pháp vật này cùng chúng ta dùng ý khu động thần thông nguyên lý không quá đồng dạng. Nó là một loại thông qua phân tích cùng nhanh trong kết cấu thiên địa phụ diện năng lượng phân tử, xây dựng đặc thù năng lượng ma trận đến thả ra đặc thù hình thức. Phó Vân Hải một bên nói, một bên khoa tay lấy, trong miệng nhảy ra liên tiếp Bách Túc Đế Quân nghe đều chưa từng nghe qua từ ngữ. Cái gì ma có thể đường về chú văn mô hình tinh thần lực dẫn đạo pháp tắc can thiệp? Tất cả tin tức bắt nguồn từ mới ma pháp bách khoa toàn thư thông luận. Lúc đầu tác giả là tới từ bộ tộc tổ tiên truyền miệng, từ trở lẹn tộc đại ma pháp sư tức đại ngâm du thi nhân thu thập chỉnh lý mà thành. Sửa đổi phần tổng biên tập vì Tô Dương, biên tập viên Edo Liu, ả vợ rõ sở chờ một đám trở lẹn tộc ma pháp sư. Cái kia sách một lần nữa biên soạn về sau tiểu sửu thì đưa Tô Dương một bản, Tô Dương mình ngược lại là không dùng được, sau đó thì cho Phó Vân Hải dùng vật lý quán thâu ma pháp bao trùm bốn có ma pháp ký ức. Bất quá, Bách Túc Đế Quân nghe được bó tay toàn tập. Phó Vân Hải nhìn hắn một mặt mờ mịt, còn cho là mình không có giải thích rõ ràng, lại bổ sung, tiền bối, đơn giản tới nói, chính là ta võ hồn hiện tại có hai cái hệ thống, một cái là chúng ta võ giả dùng ý hệ thống, một cái khác chính là cái này ma pháp hệ thống, bình thường võ hồn có thể hoán đổi lấy dùng, rất thuận tiện. Bách Túc Đế Quân khỏe miệng co giật một chút. Thuận tiện? Cái này nghe không có chút nào thuận tiện. Đây quả thực là ly kinh bạn đạo. Phó Vân Hải nhìn lấy hắn bộ kia táo bón giống như biểu lộ, thử thăm dò hỏi, tiền bối, ngươi lý giải không có? Bách Túc Đế Quân vô ý thức lắc đầu, biểu lộ so trước đó còn muốn mê mang. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị lặp đi lặp lại nghiền ép, sau đó tái tạo, tiếp lấy lần nữa nghiền ép. Phó Vân Hải cũng có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Tốt ta, cái này quả thật có chút phức tạp, chính ta đều không hiểu rõ. Đúng lúc này, Phó Vân Hải thân thể bỗng nhiên lại là một cái giật mình, hắn ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía không trung, phảng phất tại cùng cái gì nhìn không thấy đồ vật giao lưu. Ừm, ngươi nói ngươi có thể chứng minh. Hắn quay đầu, đối với một mặt mơ hồ Bách Túc Đế Quân hưng phấn mà nói ra, há, tiền bối, ngươi chờ chút, ta võ hồn nói nó có thể chứng minh ta cùng Kỳ Dương tiền bối quan hệ. Bách Túc Đế Quân nghiêng đầu một cái. Sau một khắc, đoàn kia không thể diễn tả đen nhánh địa sát võ hồn, lại lần nữa theo Phó Vân Hải sau lưng hiện hiện. Nó vặn vẹo ngọ ngoại, tản ra cái kia cố đủ để cho thần hồn đóng băng tà ma khí tức. Ngay sau đó, tại Bách Túc Đế Quân vô cùng kinh ngạc nhìn soi mói, đoàn kia hắc ám bên trong đột nhiên rỗi ra một đầu hơi mở xúc tu, hướng về phía bên phải đất trống, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay tại cái kia xúc tu điểm ra trong nháy mắt, ông, một cỗ thuần túy lạnh thấu xương, không chứa mảy may tạp chất hàn ý, ầm vang bạo phát. Lấy cái kia xúc tu chỗ điểm chỗ làm trung tâm, mắt trần có thể thấy màu băng lam xương hoa như là như cuồng chiều bao phủ ra, trong nháy mắt đem phương viên 100 trượng đại địa triệt để băng phong. Giang giác, giang giác, vô số sắc bén gai băng theo mặt đất phá đất mà lên, dữ tợn mà đâm về bầu trời, mỗi một cây gai băng đều trong suốt sáng long lanh, nhưng lại tản ra đủ để đóng băng nước vỡ thần hồn khủng bố nhiệt độ thấp. Toàn bộ ý cảnh thế giới dường như theo âm trầm ma vực, trong nháy mắt hoán đổi đến cực bắc băng nguyên. Bách Túc Đế Quân đồng tử khi nhìn đến cái kia màu băng lam xương hoa nháy mắt co vào đến cực hạn, hắn cảm thụ được thật sự rõ ràng. Cổ này lực lượng cùng lúc trước cái kia tà ma hắc ma pháp hoàn toàn khác biệt. Đây là thuần túy từ ý chỗ khu động thần thông. Cố khí tức này, cố này ý cảnh, hàn quá quen thuộc. Hàn băng phách. Bách Túc Đế Quân la thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động. Cái này vậy mà thật là Kỳ Dương sư đệ độc môn thần thông, hàn băng phách. Tuy nhiên uy lực phía trên còn có điều khiếm khuyết, thế nhưng thần thông bản nguyên chi ý, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cái này chỉ có thể là Kỳ Dương truyền thụ cho. Phó Vân Hải nhìn trước mắt mảnh này băng tuyết ngập trời, cũng là sửng sở, lập tức hắn mãnh liệt chuyển qua thân, đối với mình sau lưng đoàn kia nhúc nhích hư ảnh phát ra chất vấn. Cả nửa ngày ngươi sẽ hàn băng phách ra. Vậy lần trước Kỳ Dương tiền bối để ngươi thi triển ngươi làm sao không có thi triển đi ra? Địa sát võ hồn nhẹ nhàng bật bẹo một chút, một cỗ chỉ có Phó Vân Hải có thể hiểu được ý niệm chuyển tới. Phó Vân Hải nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Hả, ngươi không phải sẽ không a? Chỉ là đơn thuần không thích. Được thôi, không thích thì không thích đi. Dù sao chiêu này cũng xác thực không quá sử dụng, dễ dàng đem chính ta cho đông cứng. Bách Túc Đế Quân, hắn cảm giác thần hồn của mình đều nhanh muốn bị tiểu tử này cùng hắn võ hồn cho chỉnh đã nứt ra. Không thích thì không thi triển, đây là cái gì không hợp thói thường lý do? Phó Vân Hải nhìn lấy Bách Túc Đế Quân, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tiền bối, cái này có thể chứng minh thân phận của ta đi. Bách Túc Đế Quân đỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy Phó Vân Hải tấm kia thật thà mặt, lại nhìn một chút cái kia mảnh từ hàn băng phách tạo nên băng phong thế giới, trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng rốt cục tan thành mây khói. Hắn thật dài phun ra một miệng bạch khí, cái kia hơi thở bên trong đã bao hàm quá nhiều rung động cùng bất đắc dĩ. Sau một khắc, vị này sống vạn cổ tuyết nguyệt, tâm cao khí ngạo Bách Túc Đế Quân, đúng là thu hồi tất cả đế quân uy nghiêm, đối với Phó Vân Hải, trịnh trọng kỳ sự chắp tay, thật sâu vái chào. Lúc trước là ta liều lĩnh, lỗ mãng, nhiều có đắc tội, còn mời tiểu hữu chớ có trách cứ. Phó Vân Hải bị hắn cái này đại lễ giật nảy mình, liền bận bịu luôn cuống tay chân đáp lễ. Không có việc gì, không có việc gì. Tiền bối ngươi quá khách khí. Hiểu lầm giải trừ liền tốt. Bách Túc Đế Quân ngồi dậy, nhìn lấy Phó Vân Hải, thần sắc phức tạp cảm khái nói, Tô Dương đạo hữu môn hạ, quả nhiên là Ngoa hổ tàng long, tiểu hữu quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Phó Vân Hải cười hắc hắc, khoát tay áo. Ta cái này tại năm ban xem như bình thường, thật muốn kỳ quái còn phải là ta con quay nhị ca. Bách Túc Đế Quân vừa bình phục lại đi tâm cảnh, lại bị câu này không giải thích được làm cho sững sờ. Con quay? Đúng a, chính là có thể chuyển lên loại kia. Hôm nào ta mang ta nhị ca tới, để cho ngươi hút hắn hai lần qua đã nghiền. Hắn thích nhất người khác quất hắn. Chương 1305, ai cũng đừng ghét bỏ người nào. Chương 1305, ai cũng đừng ghét bỏ người nào. Bách Túc Đế Quân nao tử triệt để ngừng chuyện. Con quay? Quất hắn? Bách Túc Đế Quân trầm mặc rất lâu, quyết định từ bỏ lý giải cái đề tài này. Lại hỏi tiếp, hắn sợ chính mình đạo tâm dễ dàng xảy ra vấn đề. Đúng vào lúc này Phó Vân Hải lại hỏi, đúng rồi, tiền bối, ngươi tại sao biết Lao Tô? Từng có gặp mặt một lần. Bách Túc Đế Quân trên mặt hiện ra một vẻ từ đáy lòng kính nể. Mấy năm trước đó, Tô Dương đạo hữu từng đích thân tới này phương thiên địa. Ta vô ý cảnh bên trong, cảm nhận được một cỗ quần quần dồi dào, thuần túy cùng cực quần quần chính ý, này thế mạnh, quả thực là ta cuộc đời ít thấy. Ta lúc đó còn tưởng rằng là cái nào vị đại năng đích thân tới, liền chủ động hiện thân gặp mặt. Bách Túc Đế Quân ánh mắt rơi vào Phó Vân Hải trên thân, ánh mắt kia biến đến càng cổ quái, phản phất tại nhìn một cái hàng gái. Một phen bắt chuyện phía dưới, mới biết Tô Dương đạo hữu là vì chủ bị lộc thuộc kế hoạch mà đến. Kỳ tâm hoài thiên hạ, lời nói cử chỉ ở giữa, không không lộ ra một cỗ khiêm tốn chi phong. Hắn nói xong, lại từ trên xuống dưới đánh giá Phó Vân Hải một lần, biểu tình kia đặc sắc tới cực điểm, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi cái kia nấn ná ở trong lòng thật lâu vấn đề. Cho nên, ngươi làm thật không có bị Tô Dương đạo hữu trục xuất sư môn. Phó Vân Hải khinh thường kém chút không có lật đến bầu trời. Thật không có a. Tiền bối, ngươi muốn để ta nói mấy lần a? Ta thật không là ma đạo a. Bách Túc Đế Quân nhìn lấy hắn bộ kia phát điên bộ dáng, rốt cục thở dài, khoát tay áo. Thôi, thôi. Ngươi nếu thật là người trong ma đạo, muốn đến Kỳ Dương sư đệ cũng sẽ không đem hắn Hàn Băng Phách thần thông dốc túi dạy dỗ. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, tiểu tử này tuy nhiên đường đi giá đến không tưởng nổi, nhưng tính cách xác thực không xấu. Chỉ là Tô Dương đạo hữu phương thức giáo dục không khỏi cũng quá, không bám vào một khuôn mẫu. Như vậy suy nghĩ một chút, cũng là cùng lao sư có chút tương tự. Bách Túc Đế Quân trong lòng mùi mùi mai thôi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nói đến, ta đã rất lâu chưa từng thấy qua Kỳ Dương sư đệ, cũng không biết hắn như thế nào. Thanh âm kia bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiêu điều cùng hiệu quả. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, trực tiếp mở miệng nói, cái kia tiền bối ngươi đi tìm hắn a, thế nào không đi a? Bách Túc Đế Quân nghe vậy, trên mặt hiệu quạng trong nháy mắt hóa thành một vệt nồng đậm cười khổ. Cái kia cười khổ bên trong, có bất đắc dĩ, có hiệu quạng, còn có một tia không muốn người biết chua xót. Hắn lắc đầu, thanh âm trầm thấp mấy phân. Tiểu Hữu A, ngươi chỉ là chi kỳ một, không biết thứ hai. Nam Cương Thiên Vực những cái kia đồng môn, cũng không phải là rất hoan nghênh ta. Phó Vân Hải sững sờ, trên mặt viết đầy đại đại dấu chấm hỏi. Vì sao? Tại hắn đơn giản thế giới bên trong, đồng môn sư huynh đệ không nên thường xuyên qua lại, cùng một chỗ luận bàn, cùng nhau đùa vui a? Làm sao còn có không chào đón đạo lý? Bách Túc Đế Quân nhìn lấy cái kia thanh tịnh lại mở mịt ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiếng thở dài đó, dường như thổi tan vạn cổ hạt bụi, mang theo một cỗ chịu nặng tăng thương. Ai? Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ tiêu điều. Còn không phải là bởi vì ta theo hầu. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại cân nhắc dùng từ. Ta bản tướng chính là Thiên Túc Nô Công, dưới cơ duyên xảo hợp, được lao sư điểm hóa, lúc này mới khai linh trí, đặt vào tu hành chi lộ, cuối cùng tu thành chính quả. Nhưng tại lao sư môn hạ, phần lớn đều là chim bay cá nhảy đắc đạo, giống ta như vậy côn trùng chi thuộc, chung quy là dị loại. Phó Vân Hải nghe được trừng mắt nhìn, thốt ra: "Bởi vì ngươi là trùng, bọn hắn đều là thú." Bách Túc Đế Quân bị cái này ngay thẳng đến gần như thô lỗ tổng kết cho chẹn họp một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đúng là cái này, ý hắn cười khổ gật đầu một cái. Có thể nói như vậy, lại thêm ta thiên tính thích tốt tối tăm ở ngất chi địa, ta cái kia là phủ, tầm thường đồng môn ngay cả tiếp cận đều không muốn, càng đừng đề cập đi vào bãi phòng. Dần dà, liền cũng xa lánh. Về sau, ta liền chủ động hướng lao sư xin đi dễ dặc, tới này Nam Nạp vụ giới chỗ sâu, trấn áp nơi đầy nghiệt vật. Cái này thoáng trước mắt, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, ta cũng liền lại chưa thấy qua bất luận một vị nào đồng môn. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, cặp kia cổ sơ trong đôi mắt, toát ra một kia khó có thể che giấu cô tịch. Một cái sống vạn cổ đế quân, trấn thủ nhất vương, công đức vô lượng, lại ngay cả một cái có thể nói một chút cũng không có cửa đâu. Phó Vân Hải nhìn lấy Bách Túc Đế Quân bộ kia khổ sở dáng vẻ, đột nhiên cảm giác mình trong lòng cũng lật đến hoảng. Hắn nhớ tới mình tại lớp bên trong tình cảnh, mỗi lần nói chuyện muốn luận bàn, sở hữu người thì đều tìm các loại lấy cớ trốn tránh hắn. Thì liên hiếu chiến nhất Tôn Chiêu cũng không nguyện ý cùng hắn đánh. Càng khí vẫn là lão Tô cũng không cho hắn tùy tiện tìm người luận bàn. Nghĩ tới đây, Phó Vân Hải nhìn lấy Bách Túc Đế Quân ánh mắt, trong nháy mắt tràn đầy đồng tình cùng lý giải. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, giống như là tìm được thất lạc nhiều năm thân nhân, kích động hô: "Tiền bối, hai ta tình cảnh một dạng a." Bách Túc Đế Quân chính đắm chìm trong chính mình cái kia phần vạn cổ cô tịch bên trong, bị Phó Vân Hải bất thình lình một cuống họng giống đến sững sờ. Hắn ngẩng đầu, cặp kia cổ sơ trong đôi mắt viết đầy hoảng hốt: "Ngươi cũng không bị đồng môn chào đón a?" Hắn nhìn lấy Phó Vân Hải, trong lòng sinh ra một tia hoang đường suy đoán. Chẳng lẽ Tô Dương đạo hữu môn hạ cũng coi trọng xuất thân theo hầu? "Không cần phải a." "Đúng vậy a." Phó Vân Hải đầu điểm đến cùng giá tỏi một dạng, trên mặt viết đầy ta rốt cuộc tìm được tổ chức kích động. Hắn hướng phía trước tiếp cận một bước, bắt đầu đại thổ nước đắng. "Tiền bối ngươi là không biết ta có bao nhiêu thảm. Chúng ta lớp đồng học, có một cái tính toán một cái, toàn cũng không nguyện ý cùng ta luận bàn võ đạo. Mỗi lần nói chuyện muốn đánh nhau, bọn hắn liền đem ta một người gạt sang một bên, chính mình chơi chính mình, cũng là không đánh với ta." Phó Vân Hải càng nói càng bị khuất, thanh âm đều mang tới mấy phần lên án, ngươi nói có tức hay không người? Ta chính là muốn tìm người thật tốt đánh một trầu, làm sao lại khó như vậy đâu? Còn có Lao Tô, hắn cũng chẳng nói bọn hắn, liền biết nói ta. Nói ta trong lòng mình không có đếm, còn để chính ta nghĩ lại. Tiền bối, ngươi nói, hai chúng ta là không là đồng bệnh tương liên a? Bách Túc Đế Quân nghe đoán trách của hắn, trừng mắt nhìn. Trên mặt hắn biểu lộ, theo lúc đầu kinh ngạc, đến nghi hoặc, lại đến mờ mịt, sau cùng, hóa thành một loại khó nói lên lời cổ quái. Hắn trầm mặc rất lâu, tựa hồ tại nỗ lực tiêu hóa Phó Vân Hải trong lời nói này logic. Nửa ngày, hắn mới dùng một loại cực kỳ không xác định ngữ khí, chậm rãi mở miệng. Tiểu hữu, cái này, chỉ sợ không quá đồng dạng đi. Phó Vân Hải sững sờ. Làm sao không đồng dạng? Bách Túc Đế Quân nhìn lấy hắn, tổ chức một chút ngôn ngữ, dùng một loại tận lực uyển chuyển phương thức giải thích nói. Ta là bởi vì xuất thân, mới không bị đồng môn chỗ vui. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Phó Vân Hải trên thân quét một vòng, ngữ khí biến đến càng thêm vi diệu. Mà ngươi, cái này đơn thuần là bởi vì công pháp của ngươi quá mức quỷ dị, không ai nguyện ý theo ngươi giao thủ a. Bách Túc Đế Quân hồi tưởng lại vừa mới trận kia tranh đấu, lòng còn sợ hãi. Cái kia vô cùng vô tận ám ảnh ma quân, cái kia có thể thôn vệ nghiệt vật tà môn võ hồn, còn có cái kia dính tại trên thân người đánh chết không xuống quỷ dị công pháp. Vừa rồi hai người chúng ta giao thủ, ta cũng cảm thấy rất là khó giải quyết, một lát cũng không làm gì được ngươi. Nói thật, nếu ta là đồng môn của ngươi, ta cũng không quá nguyện ý theo ngươi giao thủ. Bất quá tiểu hữu ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi thân này bản sự, cùng thế hệ bên trong sợ là khó tìm địch thủ, bọn hắn không cùng ngươi đánh, cũng là có thể thông cảm được. Không có việc gì không có việc gì, ta không khổ sở, tiền bối không cần an ủi ta. Phó Vân Hải mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Tiền bối, cái kia muốn không về sau ta cùng ngươi đánh đi. Hai ta vừa bạn tiếp cận một đôi, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Cũng được. Chương 1306, đăng trưởng chương 1306, đăng trưởng Tây Bực. Mặt trời gay gắt treo tại thiên cung, đem mênh mông xa hải thiêu đốt đến một mảnh vàng rực. Đã từng hoang vu đã sớm bị rộng lớn bằng phẳng đường cao tốc thay thế, từng chiếc chứa đầy hàng hóa cùng hung thú hải cốt xe tải nặng tại đường cái phía trên phi nhanh, cuốn lên quần quần bụi mù. Nơi xa, to lớn sức gió tua bin tột như trầm mặc cự nhân giống như chậm rãi chuyển động. Càng phương xa hơn trên đường chân trời, mênh mông quang phục mặt bảng trận liệt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đem quang năng chuyển hóa làm rồi rào điện lực. Tại mảnh này cổ lão cùng hiện đại xen lẫn thổ địa chỗ sâu, một tòa khổng lồ hình bán cầu mái vòm khu nhà vụt lên từ mặt đất, kim loại sắc ngoài tại mặt trời đã khuất phản xạ quang mang chói mắt, tràn đầy khoa huyễn sát thái. Nơi này chính là Hoa Hạ mới xây Côn Lôn trong khi huấn luyện. Vô số tân sinh đại võ đạo cường giả đem ở chỗ này hoàn thành sau cùng tối luyện, sau đó lao tới mỗi người cương vị, trở thành thủ hộ mảnh này thổ địa kiên cố hàng rào. Khoảng cách trong khi huấn luyện mấy trăm km bên ngoài một mảnh trong hoang mạc, không gian đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình xé mở một khe nứt. Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang một trước một sau theo cái kia trong vết nứt đi ra. Vừa hạ xuống chỗ, phô thiên cái địa cắt vàng liền khét hai người một mặt. Phi, phi phi. Trình Bang phun trong miệng hạt cát, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Thất ca, ngươi đến cùng có đúng hay không a? Cái này đều lần thứ bảy, chúng ta còn chưa tới chỗ. Đường Nguyên Lãng lau mặt một cái phía trên hạt cát, gãi gãi chính mình đầu kia già dặn tóc ngắn, có chút lúng túng nhìn một phía. Kỳ quái, trước kia thì ở phụ cận đây đóng quân đó a? Chúng ta nhưng là ba ngày nghỉ, cái này đều mau qua tới đã nửa ngày. Trình Bang bất đắc dĩ nói, sớm biết còn không bằng đi máy bay tới, lại nhanh lại ổn. Tô Dương cho năm ban mọi người thả ba ngày nghỉ, để bọn hắn đi thân thăm bạn, thuận tiện thư giãn một tí. Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang hợp lại mà tính, liền dự định đến Tây Vực nhìn xem năm đó lao chiến hưu, ban đầu Tây Nam đặc vụ đại đội võ uy bọn người. Vốn là Côn Lôn đã sắp xếp xong xuôi chuyên dụng cao tốc phi hành khí, nhưng bị Đường Nguyên Lãng một miệng từ chối. Lý do càng là đơn giản thô bạo. Đường Đường Thiên Võ Hoàng đi ra ngoài còn đi máy bay, nói ra nhiều mất mặt. Cái này bức cách nhất định phải có. Kết quả, bức cách là có, người lại lạc đường. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy mênh mông sa mạc, cũng có chút không có cách, hắn chuyển hướng Trình Bang. Tiểu Cửu, ngươi năng lực nhận biết không phải so với ta mạnh hơn a? Ngươi cảm giác một chút thử một chút. Trình Bang liếc mắt. Thất ca, ngươi cũng không phải không biết, cảm giác của ta lực đối nghiến răng loại động vật đặc biệt mẫn cảm, đối với người hiệu quả không lớn. Đường Nguyên Lãng buông tay. Vậy phiền phức, cảm giác của ta lực cũng không mạnh. Cái kia xác thực. Trình Bang cười ha ha một tiếng, không chút lưu tình vạch khuyết điểm, ngươi năng lực nhận biết là không mạnh, sức hấp dẫn ngược lại là mạnh ngoại hạng. Muốn không, ngươi thử một chút cắt cái ngọc nữ hình thái, không chừng khả năng hấp dẫn đến một đợt tiểu hình thú triều, động tĩnh làm lớn, đoán chừng võ uy bọn hắn thì chính mình tìm đến đây. Ngươi có thể kéo xuống đi. Ta hiện tại nếu là dám tùy tiện cắt ngọc nữ hình thái, dẫn tới cũng không phải là tiểu hình thú triều. Đến thời điểm lão tổ biết, hai ta đều phải chịu chính tâm xích. Vừa nhắc tới chính tâm xích, hai người không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Cái kia thôi được rồi. Trình Bang quả quyết sợ, mình vẫn là bay đi, ở trên trời tìm, dù sao cũng so tại trên mặt đất mù đi dạ mạnh. Đường Nguyên Lãng nhẹ gật đầu. Sau đó, Trình Bang hít sâu một hơi, phía sau hắn đầu kia từ khí tức tạo thành màu vàng kim cái đuôi cấp tốc duỗi dài, phần đuôi lúc này cao tốc xoay tròn, hóa thành một cái mạnh mẽ đanh thép cánh quạt. Ông ông tiếng xe gió vang lên, cuốn lên một trận cát bụi. Đường Nguyên Lãng thấy thế, không nói hai lời, tung người một cái thì nhảy tới Trình Bang trên lưng, vững vàng ngồi xuống. Trình Bang sững sờ. Thất ca, ngươi làm gì? Đường Nguyên Lãng vô vô bờ vai của hắn. Rất lâu không có kỵ, rất tưởng niệm. Ta trước tỉnh một ít thể lực, vạn nhất đợi chút nữa còn không tìm được, hai ta còn có thể đổi lấy tới. Trình Bang nghe xong, cảm thấy cũng là đạo lý này, liền không cần phải nhiều lời nữa. Vậy ngươi ngồi vững vàng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phía sau hắn cánh quạt đột nhiên bộc phát ra cường đại lực đẩy. khí màu trắng lãng ầm vang nổ tung, Trình Bang trở đi đường Nguyên Lãng, như là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, vụt lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời, ở trên không trung hoạch xuất ra một đạo thật dài màu trắng vết đuôi. Côn Lôn tập vấn trung tâm, to lớn mô phỏng huấn luyện trường bên trong. Mấy trăm tên khí tức mạnh mẽ tân sinh đại võ hoàng đang tiến hành khắc nghiệt đối kháng huấn luyện. Làm tổng giáo quan võ uy, chính sụ mặt, ở trong sân dò xét, thỉnh thoảng lên tiếng ôn nắn học viên nhóm động tác. Đúng lúc này, cơ hồ tất cả võ hoàng đều giống như cảm ứng được cái gì, động tác đống nhiên chỉ trệ, đồng loạt ngẩng đầu lên. Hai cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức, chính từ phương xa chân trời, lấy một cái tốc độ kinh người tới gần. Có cường giả tiếp cận. Đây là Thiên Võ Hoàng, là địch hay bạn? Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, ào ào ngừng huấn luyện, thông qua cái kia to lớn trong suốt mái vòm, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy chân trời, một đoàn điểm đen chính đang nhanh chóng phóng đại. Rất nhanh, bọn hắn thì thấy rõ người đến bộ dáng. Sau đó, tất cả mọi người mộng. Cái kia là một người, cưới một người khác. Không ít võ hoàng cho là mình bởi vì cường độ cao huấn luyện được hiện ảo giác, ra sức rủi rủi con mắt, lại tập trung nhìn vào. Mụ nó, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt. Thật đúng là một cái Thiên Võ Hoàng cưới một cái khác Thiên Võ Hoàng a. Một người học viên là thất thanh. Cái này ra sân phương thức, như thế độc đáo sao? Các ngươi mau nhìn, dưới đáy người kia, hắn phía sau cái mông làm sao còn có cái cánh quạt? Cái gì đồ chơi a đây là? Hình người máy bay trực thăng. Huấn luyện trường bên trong, một mảnh xôn xao. Những thứ này thiên chi tiêu tử nhóm chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường đi đường phương thức. Cái kia hai cố khí tức, không hề nghi ngờ đều là Thiên Võ Hoàng cấp bậc, cường đại đến để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Có thể cái này ra sân phương thức, thật sự là quá trừu tượng. Trong đám người, Võ Huy nhìn lên bầu trời bên trong cái kia càng ngày càng gần thân ảnh quen thuộc tổ hợp, nhịn không được vỗ đầu nâng trán. Hai người này chạy thế nào đến nơi này? Không phải rất muốn cùng hai người này gặp mặt. Dù sao Võ Huy năm đó cùng Trình Bang cùng Đường Nguyên Lãng đều có gặp nhau, hiểu rất rõ hai cái này Tô lão sư hái đồ đức hạnh. Là thật là không có một điểm nhân dạng. Hắn hít sâu một hơi, đối với chung quanh đám kia đã thấy choáng học viên nhóm, trầm giọng quát nói, toàn thể đều có. Huấn luyện tiếp tục, cũng không phải là địch nhân. Võ Huy thanh âm cuối cùng là đem đám kia thấy choáng học viên nhóm cho lôi trở lại thần. Mọi người tuy nhiên thu hồi ánh mắt, ép buộc chính mình tiếp tục đầu nhập huấn luyện, thế nhưng khỏe mắt quát nhìn, lại vẫn là không nhịn được hướng trên trời nghiêng mắt nhìn. Không có cách, hình ảnh kia quá có trùng kích lực. Một cái Thiên Võ Hoàng đem một cái khác Thiên Võ Hoàng làm tọa kỵ. Cái này tại toàn bộ võ đạo giới, chỉ sợ đều là chưa bao giờ nghe kỳ cảnh. Tự nhiên có vô cùng hiếu kỳ tân sinh đại võ hoàng hỏi, giáo quan, hai vị này là người quen của ngươi à? Võ Huy nghe xong, nhất thời lộ ra một bộ không phải rất tình nguyện thừa nhận bộ dáng. Cần phải tính toán, xem như thế đi. Chương 1307, pháp tướng toàn bộ khai hỏa. Chương 1307, pháp tướng toàn bộ khai hỏa. Rất nhanh, nương theo lấy một trận mạnh mẽ khí lưu cùng cánh quạt xé rách không khí ong ong, Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang thân ảnh vững vàng rơi xuống mái vòm kiến trúc bên ngoài cái kia mảnh bị ánh sáng mặt trời phơi nóng hổi trên đất trống. Trình Bang sau lưng đầu kia từ khí tức biến thành màu vàng kim cánh quạt cái đuôi, tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền cấp tốc thu liễm, hóa thành một vệt kim quang chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Vừa đứng vững bản tính liền không tự giác bạo lộ ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lẻ lưỡi, tử tử tế tế tỉ mỉ liền liếm liếm mu bàn tay của mình. Cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là, Đường Nguyên Lãng thì là một cái tiêu sái cùng cực lộn ngược ra sau, nhẹ nhàng theo trên lưng hắn nhảy xuống. Rơi xuống đất vô thành, hắn một tay để vào túi, một cái tay khác tùy ý vô vỗ trên bờ vai cho bụi, tóc ngắn trong gió khẽ nhếch, ánh mắt bệ nghệ, tràn đầy phong phạm cao thủ thông dòng cùng không bức bách. Hai người vừa hạ xuống chỗ, còn chưa kịp thật tốt dò xét tòa này hùng vĩ trong khi huấn luyện, một đạo sắc bén thân ảnh liền đã theo mái vòm lối vào chỗ bay lượn mà ra, tốc độ nhanh đến kinh người, trong vòng mấy cái hít thở liền đã đi tới gần. Trình Bang tập trung nhìn vào, người tới một bộ thiếu niên bộ dáng, khí tức đã đạt đến người võ hoàng chi cảnh, không phải Hà Tiến là ai? Hắn lúc này cười ha ha một tiếng, dùng sức phất phất tay. Hà Tiến, đã lâu không gặp a, ngươi cũng tấn thăng võ hoàng. Hà Tiến bước vàng rơi xuống đất, ánh mắt tại Trình Bang cùng Đường Nguyên Lãng trên thân đảo qua, cảm thụ được cái kia hai cố như vực sâu biển lớn, thâm bất khả chắc khí tức. Trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, ôn quyền treo chọc nói, ngọn gió nào đem Tô lão sư hai vị ái đồ thổi tới. Chiến trận này ta còn tưởng rằng là vị nào tổng ty đại giá quang lâm nữa nha. Hà Tiến tuy nhiên vẫn chưa cùng Đường Nguyên Lãng đã từng quen biết, nhưng khi đó tự Nam Cương về đến về sau cũng là biết được Đường Nguyên Lãng ở đặc cần đại đội kinh lịch, thậm chí còn đang liên hiệp tập vấn bên trong mang theo Tây Nam đặc vụ đại đội các đội viên đánh ngã cái khác đặc vụ đại đội đội viên thời điểm, cũng là không khỏi không cảm khái một tiếng. Tô lão sư học sinh quả nhiên càng không hình người càng mạnh. Trình Bang nhếch miệng cười một tiếng, giải thích nói, lão Tô cho chúng ta thả 3 ngày nghỉ đi thân thăm bạn, ta cùng thất ca suy nghĩ cũng không có địa phương khác đi, thì tới thăm các ngươi một chút những thứ này đã từng kể vai chiến đấu bọn chiến hữu. Nghỉ. Hà Tiến nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn nhìn từ trên xuống dưới hai cái này khí tức đã đạt tới Thiên Võ Hoàng cảnh giới ra hỏa, nào tử có chút quá tải đến, Tô lão sư quản giáo như thế nghiêm ngặt ta. Hắn thấy, hai người này đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, mọi cử động nên ảnh hưởng một phương đại sự, làm sao nghe còn cùng một học sinh giống như. Trình Bang chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, chúng ta còn tại lên khoa a. Đến thời điểm còn phải tham gia võ đạo cao khảo đâu. Hà Tiến đầu đống nhiên nghiêng một cái, biểu lộ triệt để ngưng kết, hắn cảm giác mình nhận biết nhận lấy khiêu chiến. Thiên Võ Hoàng, đi tham gia võ đạo cao khảo. Hình tượng này quá đẹp, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Khảo quan ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy hai cái Thiên Võ Hoàng đi tới, là nên cho bọn hắn phát bài thi, hay là nên cho bọn hắn đập một cái. Bất quá, Hà Tiến cũng chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, lập tức trên mặt liền lộ ra hiểu rõ thân sắc. Nếu là vị kia Tô lão sư an bài, cái kia tất nhiên có hắn người phàm không thể ước đoán thâm ý xoắn xuýt cái này, đơn thuần tự tìm phiền não. Được thôi, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Hà Tiến nghiêng người sang, làm một cái thỉnh thủ thế, nụ cười trên mặt chân thành rất nhiều, "Đi, cùng ta đi vào đi, Võ Uy lão đại bọn họ cũng đều ở bên trong, rất lâu không thấy, thật tốt tự ôn chuyện." Sau đó, Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang liền đi theo Hà Tiến, cùng nhau đi vào tòa kia tràn ngập tương lai khoa kỹ cảm giác hình bán cầu mái vòm bên trong. Một tiến nhập nội bộ, rộng rãi không gian cảm giác đập vào mặt. To lớn mô phỏng huấn luyện trường bên trong, mấy trăm tên khí tức mạnh mẽ võ hoàng ngay tại từng đôi chém giết, năng lượng va chạm tiếng oanh minh bên tai không dứt, các loại thần thông quang hoa hòa lẫn, tràn diện uy vi trắng quan. Bốn phía trên vách tường, to lớn điện tử màn hình thời gian thực biểu hiện ra các hạng dòng số liệu, tràn đầy hiện đại võ đạo cùng khoa kỹ kết hợp đặc biệt mỹ cảm. Hà Tiến một bên ở phía trước dẫn đường, một bên có chút tự hào giới thiệu nói, nơi này chính là mới xây Tây Vực Côn Lôn tập huấn trung tâm, toàn quốc tân sinh đại võ hoàng đều sẽ bị đưa đến nơi đây hoàn thành sau cùng tối luyện. Thế mà, hắn vừa dứt lời, sau lưng Đường Nguyên Lãng đột nhiên biến sắc. Không tốt. Ừm. Hà Tiến cùng Trình Bang đồng thời sửng sở, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại cái gì dị thường đều không có phát hiện. Nhưng là sau đó một khắc, dị biến nảy sinh. Hiu, hiu, hiu. Trong khi huấn luyện các nơi, từng đạo nhanh đến cực hạn đen nhánh tàn ảnh theo bốn phương tám hướng kích lớp mà đến. Bọn chúng mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Đường Nguyên Lãng. Trong khoảnh khắc, mấy chục cái hình thái dữ tợn, tản ra âm lãnh khí tức giả sát, tựa như cùng người được mèo bạc hàm mèo nhóm, đem Đường Nguyên Lãng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Những thứ này tại chiến trường phía trên đủ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật hung thú, giờ phút này lại hoàn toàn không có nửa điểm hung tính. Bọn chúng nguyên một đám tranh nhau chen lấn hướng Đường Nguyên Lãng trên thân tiếp cận, dùng cái kia mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, cùng nhiệt liếm láp lấy mặt của hắn, cổ của hắn, cánh tay của hắn. Ô, ngao, tràn đầy thân mật cùng hoan hỉ tiếng gầm, tại Đường Nguyên Lãng bên thải vang lên. Nương theo lấy cho nước dinh dính xúc cảm, để Đường Nguyên Lãng cảm giác được có chút không thoải mái. Tốt, tốt. Sát thực thật lâu không thấy. Không cần kích động như vậy. Đừng liếm. Đừng liếm a. Đường Nguyên Lãng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng muốn đẩy ra những thứ này nhiệt tình giả sát, không biết sao thật sự là quá dính người, hắn lại không có cách nào trực tiếp thả ý chấn khai, đúng là một lát không tránh thoát. Hà Tiến nhìn trận mắt hốt mồm. Đây chính là giả sát a. Những thứ này thế nhưng là côn lôn đặc biệt thuần dưỡng, dùng cho điều tra cùng ám sát chiến đấu đơn vị, tính tình quái gở lại hung mãnh, ngoại trừ chuyên môn thuần dưỡng sư, đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo. Hôm nay đây là thế nào? Tập thể nổi điên. Còn đối với Đường Nguyên Lãng như vậy thân mật. Một bên Trình Bang Kiến Hà Tiến một mặt mộng bức dáng vẻ lại hỏi, ngươi không biết những thứ này dạ sát lai lịch? Hà Tiến một mặt hoảng hốt lắc đầu, không hiểu rõ lắm, bởi vì ta không thuộc về không tiên quân hàng ngũ chiến đấu, chỉ là biết côn lôn đột nhiên thì bồi dưỡng đi lên một cái cực kỳ to lớn dạ sát đại quân, cùng Đường Nguyên Lãng có quan hệ. Những thứ này dạ sát chính là ta thất ca theo Âu Châu địa khu mang tới a. Hà Tiến nhãn cầu chừng một cái. Ngoa tạo. Hiển nhiên không chỉ là gì vào không được giải. Huấn luyện trường bên trong, những cái kia nguyên bản còn tại khắc khổ huấn luyện võ hoàng nhóm, cũng bị bất thình lình một màn cho cả kinh ngừng tất cả động tác, nguyên một đám rối cổ, mặt mũi tràn đầy đều là sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mắt thấy chính mình liền bị những thứ này dạ sát ngụm nước bao phủ lại, Đường Nguyên Lãng trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có bi phẫn. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta Đường Đường Thiên Võ Hoàng uy nghiêm ở đâu? Lao tu còn để cho ta đi ra đi thân thăm bạn, cái này muốn là chuyển đi, năm ban mặt đều muốn bị ta mất hết. Một cỗ dứt khoát chi ý theo đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn hít sâu một hơi, không dãy rủa nữa, ngược lại là nhắm mắt lại. Một giây sau, một cỗ hoàn toàn khác biệt, tinh khiết mà mênh mông khí tức, theo hắn thể nội ầm vang bạo phát. Ông, sáng chói bạch quang lấy hắn làm trung tâm, như là một vòng mới lên mặt trời, trong nháy mắt nở rộ. Cái kia quang mang nhu hòa lại dẫn không thể xâm phạm thần thánh uy nghiêm, đem tất cả phốc ở trên người hắn dạ sát đều nhẹ nhàng đẩy ra. Quang mang bên trong, Đường Nguyên Lãng thân hình bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái kia một đầu già dặn tóc ngắn không gió mà bay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, hóa thành một đầu như thác nước màu mực tóc dài, tùy ý mà rối tung tại sau lưng. Hắn ngũ quan rõ ràng không có bất kỳ cái gì biến động, nhưng không hiểu biến đến càng thêm tinh xảo. Cả người phảng phất là theo cổ lão trong bức họa đi ra trích tiên, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân. Một cỗ siêu phàm thoát tục, không nhiễm hạt bụi tiên nhân chi khí, từ trên người hắn tràn ngập ra. Tiên nhân hình thức, pháp tướng toàn bộ khai hỏa. Những cái kia bị đẩy ra dạ sát, chẳng những không có e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn, nguyên một đám nằm rạp trên mặt đất, trong cổ họng phát ra càng thêm lịnh nọt tiếng nghẹn nào, phảng phất tại hướng bái chúng nó thần minh. Thế mà, giờ phút này đã không ai đi chú ý những cái kia dạ sát. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia quang mang bên trong siêu phàm thoát tục thân ảnh cho triệt để hấp dẫn. Một bên Hà Tiến càng là nhìn náo hải bên trong trống rỗng. Ngang, Soái ca, ngươi là ai? Chương 1308, dây cắt trạng thái chương 1308, dây cắt trạng thái đối mặt Hà Tiến câu kia thốt ra Soái ca, ngươi là ai? Đường Nguyên Lãng chỉ là khỏe môi khẽ nhếch, câu lên một vẻ lạnh nhạt lại mang theo vài phần xa cách ý cười, vẫn chưa mở miệng nhiều lời. Hắn đôi trong mắt kia, giờ phút này dường như ẩn chứa tinh thần, thâm thúy mà yên tĩnh, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, liền để người không tự giác địa tâm sinh kính sợ, không dám lỗ mãng. Một bên Trình Bang cũng không có lên tiếng. Hắn có thể rất rõ, thất ca cái này tiên nhân hình thức xoáy là thật xoáy, tiên khí cũng là thật đủ, khuyết điểm duy nhất thì là không thể mở miệng nói chuyện. Một khi mở miệng, khí thế hoàn toàn không có, trong nháy mắt phá công. Loại này nhược điểm, Nam Bang tự mình biết là được rồi, cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết. tuy nhiên cảm giác cũng không phải rất có thể giấu giếm được. Mà Đường Nguyên Lãng cái này tiên nhân hình thức vừa mở, những cái kia nguyên bản nóng nảy bất an dạ sát nhóm, nhất thời thì biến đến so nuôi trong nhà sủng vật còn dịu dàng ngoan ngoãn. Nguyên một đám đàng hoàng phụ phục tại Đường Nguyên Lãng bốn phía, trong cổ họng phát ra trầm thấp nhẹ nào, lại không có trước đó nửa chút động tĩnh. Cũng ngay tại lúc này, huấn luyện trường các nơi lại lướt đến mười mấy bóng người, đều là chút khí tức không kém tân sinh đại võ hoàng. Bọn hắn rơi vào phụ cận về sau, trên mặt đều mang theo vài phần khẩn trương cùng nghĩ mà sợ, một người trong đó vội vàng hướng về phía Hà Tiến ngự khí truyền âm. Hà giáo quan, chúng ta đang tiến hành hợp tác huấn luyện, những thứ này dạ sát không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thì không kiểm soát, hoàn toàn không nghe chỉ lệnh. Hà Tiến khoát tay áo đồng dạng lấy ngự khí truyền âm đáp lại, không có việc gì, không tính mất khống chế. Không tính mất khống chế. Em chỉ là bị Đường Nguyên Lãng hấp dẫn mà thôi. Dù sao Hà Tiến đối với Đường Nguyên Lãng tình huống cũng coi là hiểu rõ, Côn Lôn nội bộ danh hiệu nhân tộc bị ma. Câu dẫn hung thú nhất câu một cái chuẩn. Theo, hắn mới chuyển hướng Đường Nguyên Lãng, khách khí nói ra, "Nguyên Lãng, bọn hắn là tới đón những thứ này dạ sát tiếp tục hợp tác huấn luyện." Đường Nguyên Lãng khẽ bước cằm, động tác ưu nhã giơ tay lên, tùy ý hướng bất ngờ vung. Cái kia tư thái, phản phất là thần minh tại xua tan tín đồ của chính mình. Được thần dụ dạ sát nhóm, lúc này mới lưu luyến không rời đứng người lên, cẩn thận mỗi bước đi trở lại mỗi người nhân tộc đồng bọn trước mặt, chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn theo một khối rời đi. Hà Tiến lúc này mới dẫn hai người tiếp tục hướng nội bộ đi đến. Thế mà dọc theo con đường này, trong khi huấn luyện bên trong tầm mắt mọi người, cơ hồ đều không hẹn mà cùng rơi vào Đường Nguyên Lãng trên thân. Thật sự là hắn giờ phút này quá mức đáng chú ý cái kia một đầu như mực tóc dài, cái kia một thân không nhiễm hạt bụi tiên nhân chi khí, để hắn cùng chung quanh cái này tràn ngập sắt thép cùng mồ hôi khí tức hoàn cảnh, lộ ra không hợp nhau, nhưng lại tạo thành một loại kỳ dị hài hòa. Không thiếu nữ võ hoàng trên mặt đều nổi lên không bình thường đỏ ửng. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Đường Nguyên Lãng khí chất này đối với khác phái thật sự mà nói là sát thương lực không nhỏ. Mà Đường Nguyên Lãng đầu này tóc dài, cũng không phải là tóc giả, mà là chân chân chính chính tóc. Chỉ cần hắn mở ra tiên nhân hình thức, tóc liền sẽ tại một loại ma pháp tác dụng dưới tự động sinh trưởng. Cái này còn muốn theo Lý Nhất Minh lần kia nhắc nhở nói lên. Đường Nguyên Lãng sau khi trở về, cũng thử qua mang tóc giả, xác thực cũng có thể mở ra tiên nhân hình thức, có thể cảm giác kia trùng quy là kém một chút ý tứ. Mấu chốt nhất là, đánh nhau thời điểm mang theo tóc giả thật sự là không tiện. Cũng không thể cùng người khác đánh nhau trước đó nói ta trước mang tóc giả, đánh tới một nửa, lại đột nhiên hô ngừng, nói chờ một chút, ta tóc giả sai lệch, ta trước thăng bằng một chút lại đánh với ngươi à. Hình ảnh kia quá bị hư hỏng tương lai võ thần bức cách. Về sau Tô Dương biết được tình huống này, kết hợp theo vụ tộc chỗ đó học được ma pháp tri thức, chuyên môn vì Đường Nguyên Lãng lượng thân định chế một bộ phương án giải quyết. Hắn cho Đường Nguyên Lãng trên thân, đơn độc minh khắc một cái sinh sôi ma pháp. Đương nhiên, Đường Nguyên Lãng chính mình là sẽ không thi triển ma pháp. Nam Ban biết duy nhất thi triển ma pháp chỉ có Tạ Vũ Hàm. Phó Vân Hải sẽ cái đơ ma pháp, toàn bộ nhờ võ hồn. Hắn căn bản không sẽ chủ động thi triển. Chỉ có Tạ Vũ Hàm là có thể chủ động thi triển ma pháp, cũng chính là điều động tự nhiên chi lực. Nhưng cũng chỉ biết cái này. Tóm lại, Tô Dương tại cẩn thận nghiên cứu Đường Nguyên Lãng tiên nhân hình thức cùng Vũ Vương hình thức về sau, phát hiện hai loại hình thức tuy nhiên tại thể nội vận hành cơ chế hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn tiền đề đều là muốn khu động võ hồn. Sau đó, hắn liền tại tiên nhân hình thức vận hành cơ chế phía trên, xào rượu gắn thêm một cái phát động chốt mở. Chỉ cần Đường Nguyên Lãng mở ra tiên nhân hình thức, cái này chốt mở liền sẽ bị xúc động, tiến tới kích hoạt sinh sôi ma pháp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bởi vì ma pháp cùng ý cơ chế khác biệt, cho nên không có cách nào liền động quy nguyên, ma pháp nguồn năng lượng chỉ có thể hoàn toàn do Tô Dương đến cung cấp. Đại khái mỗi sử dụng cái 3000 lần, Đường Nguyên Lãng liền phải tìm Tô Dương bổ sung năng lượng một lần. Đương nhiên, tình huống khẩn cấp dưới, Đường Nguyên Lãng cũng có thể lựa chọn mình mang tóc giả. Chờ sau này không ý năng lực đi lên, trực tiếp đi tìm Phù Liên lão tổ học môn này chính thống sinh sôi thần thông, mới là trị tận gốc kế sách. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới ở vào trung tâm khu vực phòng tiếp khách. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Võ Huy liền sải bước từ bên ngoài đi vào. Hắn nhìn đến hai người, tấm kia xưa nay mặt nghiêm túc phía trên, cũng hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang gặp Võ Huy, cũng là hết sức cao hứng, cùng nhau đứng người lên. "Huy ca, đã lâu không gặp." Thế mà Đường Nguyên Lãng cái này vừa mở miệng, cái kia một đầu phiêu giật màu mực tóc dài, lại như cùng bị ấn mau lui lại khóa đồng dạng, cấp tốc rút ngắn, biến trở về nguyên lai bộ kia giả dặn tinh thần tóc ngắn bộ dáng. Cái kia cỗ siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa trần gian tiên nhân chi khí, cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cả người theo họa bên trong trích tiên, trong nháy mắt biến trở về nhà bên cái kia tinh thần tiểu họa. Một bên Hà Tiến, đầu đống nhiên nghiêng một cái. "Ngoa tạo, dây cắt trạng thái. Như vậy như phế a?" Võ Huy thoáng sững sờ, nhưng tính cách quá bướng bỉnh, đến mức trên mặt không có quá nhiều biểu hiện, chỉ là cười hỏi, "Hai người các ngươi làm sao chạy tới chỗ này? Là Tô lão sư có cái gì an bài?" Vẫn là Đường Nguyên Lãng cười khoát tay, "Sao có thể à, Huy ca, hai ta đơn thuần cũng là nghỉ, qua tới tìm các ngươi tự ôn chuyện." Võ Huy gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, cửa phòng tiếp khách lại bị đẩy ra. Ngà Đông ngậm cái kia mang tính tiêu chí sắt thép tây tăm, lảo đảo đi đến. Hắn nhìn đến Trình Bang cùng Đường Nguyên Lãng, đưa tay lên tiếng chào, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. "Nha, đây không phải Tô lão sư hai vị ái đồ a? Ngọn gió nào đem hai vị thổi tới, đại giá quang lâm a?" Trình Bang vui mừng, "Ngươi còn ngậm cái này cây tăm đâu? Cái này không nói nhảm." Ngà Đông đem cây tăm theo trong miệng lấy ra, tại đầu ngón tay xoay một vòng, "Ta đây vũ khí, khẳng định phải tùy thân mang theo a." Đường Nguyên Lãng ở một bên nghe, vô ý thức tiến đến Trình Bang bên hai, nhỏ giọng thầm thì, "Vậy cũng quá không nói vệ sinh a." Vũ khí còn thả trong miệng. Trình Bang rất tán thành gật đầu, vẫn còn, ta nhớ được hắn thả trong miệng trước đó sẽ trừ độc, bất quá vẫn có chút không vệ sinh, dù sao hung thú trên thân vi khuẩn nhiều như vậy, không cẩn thận dễ dàng ăn xảy ra vấn đề tới. Hai người thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây cái nào không phải thai tính mắt tinh thế hệ. Ngà Đông nhãn cầu trừng một cái. Ngươi một cái ăn sống chuột, lớn nhất không có tư cách nói ta không nói vệ sinh tốt ta. Chương 1309, ra chuyện chương 1309, ra chuyện không có một lát sau, phòng tiếp khách ngoại chuyển đến một trận cởi mở tiếng cười cùng tiếng bước chân. Rất nhanh, 7-8 tên đồng dạng thân mang giáo quan chế phục võ hoàng đi đến. Bọn hắn đều là ban đầu Tây Nam đặc vụ tiểu đội đội viên, từng tại Tây vực cùng Đường Nguyên Lãng sóng vai trang bước. Bây giờ cũng đã làm mảnh này trong khi huấn luyện trụ cột vững vàng. Người cầm đầu nhìn đến Đường Nguyên Lãng, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, tới thì cho hắn một quyền, lực đạo không nhẹ. Hào gia hỏa, ta nói là người nào khí tức quen thuộc như vậy, nguyên lai là ngươi a. Một người khác càng là chỉ Đường Nguyên Lãng, giống như cười mà không phải cười. Đông Hải Diêu Bãi Vương đại giá quang lâm, chúng ta cái này tiểu địa phương thật sự là rồng đến nhà tôm a. Đông Hải Diêu Bãi Vương, cái này phủ bụi đã lâu tên hiệu, trong nháy mắt để Đường Nguyên Lãng cười lên ha hả, đưa tay nắm ở người kia bà bay. Tiểu Cửu, tới tới tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Những cái này đều là năm đó ta đi Tây vực đặc huấn thời điểm bọn chiến hữu. Mọi người hào hào tới chào hỏi, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm, tràn đầy chiến hữu trùng phùng vui sướng. Đường Nguyên Lãng biết được bọn hắn bây giờ cơ bản đều đã theo tìm một viên chuyển thành giáo quan, phụ trách bồi dưỡng hoa hạ võ đạo tân sinh lực lượng, cũng là thật lòng vì hắn nhóm cảm thấy cao hứng. Chỉ là không nghĩ tới thoáng chớp mắt đại gia đều tấn thăng võ hoàng a. Đường Nguyên Lãng trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút cảm khái. Dù sao năm đó đại gia đều chỉ là một đám võ tôn mà thôi, kết quả chưa từng nghĩ mới qua mấy năm, gặp lại đại gia đều đã tấn thăng võ hoàng. Em, người khác cảm khái còn chưa tính, ngươi cảm khái cái gì? Nói lên việc này, một người nhịn không được đầu đen rau muốn nói, năm đó ngươi làm lấy tất cả đặc huấn đội viên mặt trực tiếp tấn thăng võ vương, cũng không biết đem bao nhiêu người tâm tính cho làm sợ. Có chuyện này? Có a. Người còn lại nói, chúng ta Tây Nam đặc vụ còn tốt, dù sao đại gia hiểu rõ, nhưng là Tây Bắc đặc vụ đại đội còn có Hoa Nam đặc vụ đại đội. Dù sao ta nhớ được lúc chia tay thật nhiều người xem ra đều thẳng dầu dĩ không vui. Dù sao năm đó tất cả mọi người là thiên tiêu, kết quả trà trộn vào đến Đường Nguyên Lãng như thế một cái yêu nghiệt, vừa đánh xong Hắc Phong cốc phó bản cách lúc trời tối liền bắt đầu hướng võ vương. Kỳ thật, đặc vụ các đội viên còn tốt, dẫn đội giáo quan nhóm tâm tính là thật bị ngươi cho làm sập. Một phen hàn huyên sau đó, Trình Bang ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Hắn có chút kỳ quái hỏi Võ Uy: "Uy ca, Võ Lăng đâu? Làm sao không có gặp người khác?" Hắn dẫn đội đi xử lý số 22 lộc thủ. Lộc thủ. Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương mà mịt. Đây là vật gì? Võ Uy bọn người chú ý tới bọn hắn trên mặt hoang mang, ngược lại là ngây ngẩn cả người. Các ngươi không biết lộc thủ? Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang động tác tại thời khắc này biến đến đều nhịp. Nét mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến mất, ánh mắt đã mất đi tiêu điểm, cả người như là hai tôn bị nhấn xuống tạm dừng khóa pho tượng, triệt để lâm vào một loại nào đó trạng thái ngừng máy. Bốn phía nhiệt liệt bầu không khí dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh im bặt mà dừng. Bên trong phòng tiếp khách sở hữu người đều một mặt hoảng hốt mà nhìn xem hai cái này đột nhiên chết máy ra hỏa. Hà Tiến nhíu mắt, xích lại gần chút, vươn tay tại trước mặt bọn hắn lung lay, lại không có đạt được bất kỳ phản ứng nào. Ngà Đông càng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái này, lại là tình huống gì? Không biết, nhưng sở hữu người rất có ăn ý lập tức cùng hai người kéo dài khoảng cách. Thật lâu, Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang ánh mắt mới cơ hồ trong cùng một lúc lần nữa khôi phục thần thái, dường như theo một cái khác duy trì trở về. Hai người lần nữa đối mặt, trong mắt nghi hoặc so trước đó càng đậm. Trình Bang thấp giọng, nhỏ giọng hỏi Đường Nguyên Lãng: "Thất ca, ngươi lục ra được?" Đường Nguyên Lãng lắc đầu, trên mặt viết đầy không hiểu. "Không có lục soát." "Không cần phải a, lão tô không có biết a." Võ Huy nghe lấy bọn hắn cái tiếp như là mã hóa truyền tin giống như đối thoại, khóe miệng giật một cái. "Hai người nói nhỏ nói cái gì đó?" Đường Nguyên Lãng cái này mới lấy lại tinh thần, trực tiếp hỏi: "Huy ca, cái gì là lục tụ?" Hắn cái này vấn đề vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phòng tiếp khách bầu không khí biến đến càng thêm cổ quái. Một bên Hà Tiến dùng một loại gặp quỷ ánh mắt đánh giá bọn hắn. "Những người khác không biết, chúng ta có thể hiểu được, nhưng là hai người không biết, có phải hay không có chút không thích hợp a?" Trình Bang cùng Đường Nguyên Lãng liếc nhau. "Vì sao?" Ngà Đông ngậm hắn răng sắc ý, thanh âm cũng thay đổi điều, gấp đến độ nhỏ giọng nói: "Lục tụ kế hoạch, không phải Tô lão sư chủ đạo a?" "Hai người không biết?" Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. "Là như vậy à? Cái kia thật không biết." Đường Nguyên Lãng thẳng thắn nói, "Lão tô cũng không có cùng chúng ta nói." Hà Tiến trên mặt hoảng hốt cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. "Loại chuyện này đều không nói với các ngươi." Trình Bang trả lời đương nhiên, phản phất tại trình bày một cái lại chuyện không quá bình thường thực. "Lão tô không nói thì đại biểu chúng ta không có tất phải biết, biết cũng không giúp đỡ được cái gì." Đường Nguyên Lãng theo bổ sung một câu, ngữ khí đồng dạng bình tĩnh. "Cũng có thể là lo lắng chúng ta chuẩn bị chiến đấu cao khảo thụ quấy rầy, cho nên mới không có cùng chúng ta nói." Hội nghị sảnh bên trong, nguyên bản coi như bình thường không khí, tại cao khảo hai chữ này rơi xuống trong nháy mắt, triệt để ngưng kết. Hà Tiến còn tốt, dù sao lúc trước đã mở qua. Võ Huy, Ngà Đông, cùng với khác tất cả đặc vụ xuất thân giáo quan nhóm, đầu đồng loạt đông nhiên nghiêng một cái. "Ngang, cao khảo." Bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều nổi lên cùng một loại biểu lộ. Một loại hỗn tạp hoang đường chấn kinh, cùng đối với mình tính lực sinh ra chiều sâu hoài nghi biểu lộ. Ngà Đông trong miệng cái kia răng sắc ý, không có ngậm lấy. "Đinh đương." Một tiếng va dọn, phá vỡ tĩnh mịch. "Thiên Võ Hoàng." Hai cái hàng thật giá thật, khí tức mạnh mẽ đến để bọn hắn những thứ này mới lên cấp võ hoàng đều cảm thấy tim đập nhanh tiên võ hoàng. Tại chuẩn bị chiến đấu cao khảo. Đây là cái gì kinh thế hai tục ma huyễn nội dung cốt truyện? Vì sao còn muốn thi đại học? Cái này? Hả? Hoàn toàn ngay tại lúc này, toàn bộ phòng tiếp khách không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo, như là bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt nước, đẩy ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi theo cái kia vặn mèo trong không gian thoát ra. Đó là một tên đồng dạng mặc lấy giáo quan chế phục tân sinh đại võ hoàng, toàn thân đẫm máu, khí tức hỗn loạn tới cực điểm, một cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ vặn mèo lên, lộ ra nhưng đã gây mất. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là, hắn còn dùng còn sót lại hoàn hảo cánh tay, chết dụng ý dắt lấy mặt khác ba cái đã triệt để mất đi ý thức tuổi trẻ võ hoàng. Hắn mới vừa xuất hiện, liền dưới chân mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất, gấp đội mở miệng nói, "Tổng giáo quan, số 22 Lộc Thục ra chuyện." Võ Uy biến sắc, hỏi đội, "Cái gì tình huống?" Cái này tân sinh đại võ hoàng đội vàng đem tình huống cụ thể nói rõ, mọi người chính nghe, ngả đông ánh mắt thì là không khỏi tại Trình Bang cùng Đường Nguyên Lãng trên thân dò xét. Trình Bang sững sờ, dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Ngả đông nhíu mày, nghi ngờ nói, "Làm sao ngươi vừa đến đã ra chuyện? Có phải hay không quá trùng hợp? Trước kia cũng không có đi ra nhiễu loạn." Chương 1309, dám can đảm nhục nhã bản tọa. Chương 1309, dám can đảm nhục nhã bản tọa. Tây vực, số 22 Lộc Thục căn cứ sâu dưới lòng đất. Nơi này là một mảnh từ nhúc nhích huyết nhục tạo thành không gian kỳ dị, to lớn sinh vật tổ chức như là cầm giữ có sinh mệnh vật sống, mỗi một lần nhịp đập đều dâng trào ra nồng đậm đến hóa thành thực chất màu trắng hơi nước. Những thứ này hơi nước là tinh thuần cùng cực thiên địa linh khí. Một tên thân mang phức tạp cung trang nữ tử chắp hai tay sau lưng, đi lại quan thai hành tẩu tại mảnh máu này thịt trên mặt đất. Nàng mắt phượng lưu chuyển, đánh giá bốn phía hết thảy, khắp khuôn mặt là kinh thán cùng cảm khái. Coi là thật kỳ diệu, có thể đem hung thú thi thể huyết nhục trực tiếp chuyển hóa làm tinh thuần như thế thiên địa linh khí, bực này chuyển hóa hiệu suất quả thực chưa từng nghe thấy. Nàng cảm thụ được cái kia cơ hồ muốn chảy ra nước nồng độ linh khí, một cái to gan suy nghĩ ở trong lòng hiện hiện. Cái này mới linh khí của thiên địa chỗ lấy khôi phục, muốn đến cùng vật này cũng thoát không khỏi liên quan. Vật này chuyện rất quan trọng, nhân quả liên lụy chi thâm, tuyệt không phải phàm tục có khả năng trưởng khống. Ta phải nghĩ biện pháp, tại không tổn thương vật này mảy may tình huống dưới, đem chuyển rời đến Nam Cương Thiên Vực, giao cho mấy vị sư minh sư tỷ định đoạt. Trong nội tâm nàng đã có tính toán. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh mang theo dứt khoát chi thế, từ phía sau cấp tốc lướt đến. Tiếng xe gió bén nhọn chói tai, một cái vừa nhanh vừa mạnh đáng ngang, thẳng đến cổ trang nữ tử giữa lưng yếu hại. Cổ trang nữ tử mi đầu cao lại, thậm chí không quay đầu lại. Nàng chỉ là không kiên nhẫn giơ tay lên, hướng về sau lưng tùy ý quét qua. Ầm. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực ầm vang bạo phát. Võ Lăng chỉ cảm thấy mình chân dường như đá vào một tòa thái cổ thần sơn phía trên, cái kia cỗ lực phản chấn trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả phòng ngự, cả người như bị sét đánh, thân hình mất khống chế bay rất ra ngoài. "Đều thả các ngươi một ngựa, làm sao còn như thế không biết sống chết?" Cổ trang nữ tử trong thanh âm, lộ ra bị quấy rầy thanh tỉnh không vui. Võ Lăng đang ngọ nghệ huyết đục trên mặt đất lộn mấy chục mét, lúc này mới chật vật ổn định thân hình, thể nội khí huyết sôi trào, cổ họng một trận ngai ngái. Hắn cưỡng ép đè xuống thương thế, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng kia, trầm giọng quát nói, "Tiền bối, còn mời không động tới vật này." Cổ trang nữ tử nghe vậy, rốt cục xoay người lại, mắt phượng bên trong tràn đầy khinh thường cùng giọng niệm ai. "Vật này nhân quả cực lớn, không phải là các ngươi những thứ này chỉ là võ hoàng có thể can thiệp. Nhanh chóng tối lui, giao cho bản tọa đến xử trí. Còn dám nhiều lời, có thể cũng đừng trách bản tọa không khách khí." Võ Lăng ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. "Còn xin tiền bối rời đi." "A." Cổ trang nữ tử bị hắn bộ này không biết trời cao đất rộng bộ dáng tức giận cười. "Thật sự là không biết sống chết, đã ngươi chính mình tìm chết, vậy liền trách không được ta." Nàng vừa dứt lời, đang muốn xuất thủ. "Ông, ông." Võ Lăng sau lưng, hai khe hở không gian không có dấu hiệu nào đồng thời xé mở, Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang thân ảnh bỗng nhiên từ đó đi ra. Võ Lăng nhìn người tới, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt viết đầy kinh ngạc. "Trình Bang, đợi lát nữa lại nói cũ." Trình Bang ánh mắt rơi vào cổ trang nữ tử trên thân, thần sắc biến đến nghiêm trọng. "Cái này ra hỏa không phải ngươi có thể đối phó nhân vật, để cho ta cùng tất cả đến. Ngươi đi trước." Võ Lăng thoáng khẽ giật mình, hắn có thể cảm nhận được Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang trên thân cái kia như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố, xa không phải chính mình có thể bằng. Hắn quyết định thật nhanh, vội vàng nhắc nhở, "Không nên ở chỗ này xảy ra chiến đấu." "Được, ta đã biết, đi thôi." Trình Bang nhẹ gật đầu. Võ Lăng lúc này mới không do dự nữa, thân hình thoát một cái, cấp tốc lui về phía sau. Cổ trang nữ tử nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hai người, mắt phượng híp lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Thiên Võ Hoàng a." Ngược lại là hiếm thấy, xem ra phương tiên địa này đích thật là thay đổi. Đường Nguyên Lãng tiến lên một bước, đối với nàng chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng. "Tiền bối, vì sao đả thương người?" Cổ trang nữ tử nghe xong lời này, nhất thời giận không chỗ phát tiết, thanh âm đột nhiên cất cao. "Hai cái tiểu bối, cũng dám đến chất vấn bản tọa. Tiền bối, thật muốn đánh thì ra ngoài đánh." Trình Bang trực tiếp đánh gãy nàng, ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt. Cổ trang nữ tử trong mắt tức giận càng tăng lên, nàng cười lạnh một tiếng. "Đó là tự nhiên. Dám động bản tọa coi trọng bà bối, bản tọa có thể sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái." Lời còn chưa dứt, Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang thân ảnh liền tại một trận không gian vặn vẹo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cổ trang nữ tử lạnh hừ một tiếng, đồng dạng thân hình thoát một cái, đuổi theo. Khoảng cách số 22 Lộc Thục căn cứ đến 10 km bên ngoài hoang mạc phía trên, không gian nứt ra, Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang thân ảnh vừa mới hiện hiện, cái kia cổ trang nữ tử liền đã như ảnh tùy hình xuất hiện tại bọn hắn đối diện. Nàng trôi nổi tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hai người, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nếu là bị bản tọa giết, đây chính là các ngươi tự tìm. Thế mà, đối mặt nàng cái kia không che giấu chút nào sát ý, Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang lại giống như là không nghe thấy đồng dạng. Hai người liếc nhau, vô cùng có ăn ý đồng thời đưa tay ra. Hoàn tu thì, Trình Bang ra cây kéo, Đường Nguyên Lãng ra bố. Hắc. Trình Bang nhất thời vui mừng, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý thất ca, vậy ta nhưng là lên trước. Được được được, ngươi cho đi. Đường Nguyên Lãng bất đắc dĩ giang tay ra, lui về phía sau mở một bước, có chút phiền muộn. Giữa không trung, cổ trang nữ tử biểu lộ triệt để đọc lại. Nàng sống dài rằng giặc tuyết nguyệt, cùng vô số cường giả giao thủ qua, chưa từng gặp qua như thế hoang đường tràn diện. Tại chính mình vị này đế quân cấp cường giả trước mặt, hai cái này thiên võ hoàng tiểu bối, vậy mà dùng mẩn tù thì đến quyết định người nào trước chịu chết. Cái này là bực nào miệt thị, bực nào nhục nhã. Một cố khó có thể ngăn chặn lửa giận, theo đáy lòng của nàng ầm vang bạo phát, trong nháy mắt vỡ tung tất cả lý trí. Dám can đảm nhục nhã bản tọa. Nàng nghiêm nghị rít lên, thanh âm chói tai, chấn động đến không khí đều nổi lên bọt sóng. Nhìn đánh. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, nàng đưa tay cũng là một trường, hướng về Trình Bang cách không vỗ tới. Không có kinh thiên động địa quang hoa, chỉ có một cỗ vô hình trường phong, nhưng trong nháy mắt xé rách không khí, những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện mắt trần có thể thấy vật mèo, phản phất muốn bị một trường này triệt để đập nát. Đối mặt cái này đủ để miểu sát tầm thường võ hoàng khủng bố một kích, Trình Bang lại ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút, ôm lấy tay mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngay tại cái kia vô hình trường phong sắp tới người nháy mắt, ông trên trăm đầu sáng kim sắc đuôi dài, đột nhiên theo phía sau hắn bộc phát ra. Những cái kia hoàng kim đuôi dài như là cầm giữ có sinh mệnh linh xà, tại hắn quanh thân điên cuồng sen lẫn quấn quanh xuyên thẳng qua. Bất quá trong nháy mắt, một cái từ vô số màu vàng kim cái đuôi xây dựng mà thành, kín không kẽ hở hoàng kim chi kén, liền đem Trình Bang thân ảnh triệt để bao khỏa tại trong đó. Tuyệt đối phòng ngự. Oanh! Đinh Hai nhức góc tiếng oanh mình, tại hoang mạc phía trên ầm vang nổ vang. Cái kia vô hình trường phong, rắn rắn chắc chắc ấn tại hoàng kim chi kén phía trên, bộc phát ra hủy diệt tính sóng xung kích, cuốn lên đầy trời cát vàng, tạo thành một trận giả thiên tế nhật báo cát. Cát bụi tan đi, một cái to lớn trưởng ấn thật sâu lạc ấn tại hoàng kim chi kén mặt ngoài, nhưng cái kia màu vàng kim hằng rào lại chưa từng xuất hiện mảy may vết rách. Sau một khắc, vô số màu vàng kim đôi dài chậm rãi giãn ra, lộ ra trong đó lông tóc không thương lại liếm liếm mu bàn tay Trình Bang. Miêu miêu. Chương 1310, cho bản tọa nhà ra. Chương 1310, cho bản tọa nhà ra. Cổ trang nữ tử đồng tử co rụt lại. Nàng mắt phượng bên trong lướt qua một tia kinh dị, lập tức hóa thành nồng đậm kinh miệt. Pháp thiên tượng khí. Chắc không được như thế cuồng vọng. Pháp thiên tượng khí cho dù là tại nàng thời đại kia cũng là đối lập hiếm thấy tồn tại. Bởi vì chỉ có tâm ta hợp nhất đạt tới hoàn mỹ phù hợp người mới có thể đầy đủ bày ra dị tượng, bực này xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói là võ vương cấp bậc pháp thiên tượng khí, liền xem như võ tôn cấp bậc pháp thiên tượng khí đều cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như có, vậy cũng chết cực nhanh. Bực này thiên phú người tiềm lực đáng sợ, tự nhiên chết càng nhanh càng tốt. Thế mà, tiểu bối này vậy mà tu đến thiên võ hoàng chi cảnh. Pháp thiên tượng khí thiên võ hoàng. Chắc không được gặp nàng như vậy đế quân cũng dám không đem nàng để vào mắt. Càng làm cho nàng lên cơn giận dữ, là Trình Bang cái kia hai tiếng mèo kêu. Thanh âm kia bên trong lộ ra lời nhắc cùng khiêu khích, là đối với nàng vị này đế quân cấp cường giả lớn nhất trần trụi nhục nhã. Thật cho là có pháp thiên tượng khí ta thì không làm gì được ngươi. Muốn chết. Cổ trang nữ tử triệt để bị chọc giận, quanh thân khí thế ầm vang bạo phát, cái kia cổ vô hình ý chí chi lực hóa thành ngàn vạn đạo sắc bén bóng roi, theo bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa hướng về hoàng kim chi kén điên cuồng quất. Ầm, 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 ầm. Mỗi một lần rút đánh, đều nương theo lấy một tiếng biết hai nhức óc tiếng vang. Không khí bị xé nứt, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, kiên cố đất cát bị quất ra từng cái sâu không thấy đáy khe rãnh, toàn bộ hoang mạc đều tại cái này cuồng bạo công kích đến run rẩy kịch liệt. Trình Bang tuyệt đối phòng ngự cố nhiên cường hãn, nhưng tại cái này liên miên bất tuyệt, không có không góc chết bao hòa công kích phía dưới, cũng dần dần hiện lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Cái kia sáng chói hoàng kim chi kén mặt ngoài, bắt đầu hiện ra từng đạo nhỏ xíu gợn sóng, quang mang sáng tối chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này như mưa rông gió bao thế công triệt để xé nát. Kén bên trong Trình Bang, cảm thụ được cái kia cố cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát khủng bố áp lực, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Cái này lão nữ nhân thực lực còn thật không kém. Đế quân quả nhiên khó đối phó, thậm chí ngay cả ta trăm đôi phòng ngự đều có thể mạnh phá. Bất quá, ta cũng sẽ không nhận thua chính là. Ngay tại cổ trang nữ tử lại một lần tụ lực, chuẩn bị phát ra càng mạnh một kích trong nháy mắt, cái kia chớp mắt là qua trống rỗng bị Trình Bang tinh chuẩn bắt được. Lúc này đột nhiên há miệng ra nhắm ngay cổ trang nữ tử. Giống. Hổ khiếu băng tinh tháo. Hống 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 hống. Súng máy hình thái. Hủy diệt tính song xung kích, lấy trước đó chưa từng có, khiến người ra đầu tê dại khủng bố tần suất, tự Trình Bang miệng bên trong điên cuồng đổ xuống mà ra. Từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba đạn tháo, trong nháy mắt liên thành một đầu tráng kiện vô cùng, bao phủ thiên địa năng lượng hùng lưu. Hóa thành một trận đủ để xé rách vạn vật tử vong phong bạo, ngang nhiên đón nhận cái kia đầy trời bóng roi. Cổ trang nữ tử sắc mặt kỳ biến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể tại tiếp nhận nàng như thế tấn công mạnh tình huống dưới, còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy phản kích, thậm chí còn là phô thiên cái địa âm ba trung kích. Vội vàng ở giữa, nàng chỉ có thể cưỡng ép thu hồi thế công, đem đế quân chi ý trước người ngưng tụ thành một mặt cẩn trọng vô hình hàng rào. Ầm ầm, âm ba hồng lưu cùng vô hình hàng rào ầm vang đụng nhau, bộc phát ra so lúc trước bất kỳ lần nào đều khủng bố hơn tiếng vang. Cái kia mặt từ đế quân chi ý vội vàng tạo thành hàng rào, tại như thế dày đặc trùng kích phía dưới vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi, liền tại một trận chói tai răng rắc âm thanh bên trong từng khúc nứt toát, triệt để nổ nát vụn. Dư thế không giảm âm ba hùng lưu, rắn rắn chắc chắc đánh vào cổ trang nữ tử trên thân. Phúc. Nàng liên tiếp chịu mấy chục lần, cả người như là như diều đứt dây, từ giữa không trung ngã xuống đến, chật vật không chịu nổi nện vào phía dưới cắt trong đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Sau một khắc, nàng theo cái kia hố cắt bên trong phóng lên tận trời, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ cùng trang đã bị tổn hại, búi tóc tán loạn, khoe miệng còn mang theo một vệt máu, cặp kia mắt vượng bên trong chỉ còn lại có thuần túy sát ý, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng nghiêm nghị rít lên, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Trình Bang cao tốc lao đi. Ngươi còn chưa đến, nàng đã đưa tay hướng về hư không đột nhiên một chảo. Ông. Không gian nổi lên gợn sóng, một thanh toàn thân trắng bệnh, không biết từ loại sinh vật nào hài cốt mài mà thành roi dài, bị nàng theo trong hư vô quất ra. Cái kia cốt tiên phía trên quanh quẩn lấy một cỗ âm lãnh tử tịch khí tức, vừa mới xuất hiện, liền để bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Chết. Cổ trang nữ tử cổ tay rung lên, cốt tiên liền hóa thành một đạo xé rách chân trời tia chớp màu trắng, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến Trình Bang đầu. Đối mặt cái này ẩn chứa đế quân lửa giận nhất kích chí mệnh, Trình Bang vừa thu chiêu căn bản đến không kịp trốn tránh. Không tránh được ta thì đó nữa. Hôn nguyên nhất khí, giang sát. Hắn không tránh không né, ngược lại bỗng nhiên hướng về phía trước tìm đòi, há miệng ra. Cách. Một tiếng vang lanh lảnh, quanh quẩn tại tĩnh mịch hoang mạc phía trên. Cái kia đủ để mở núi phá đá cốt tiên, lại bị Trình Bang dùng hàm răng gắt gao cắn. Thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại. Cổ trang nữ tử biểu lộ triệt để ngưng kết. Nàng cặp kia thiêu đốt lên lửa giận mắt vượng bên trong, lần thứ nhất nổi lên hoàn toàn kinh ngạc cùng mờ mịt, đại não càng là trống rỗng. Cắn, cắn. Hắn dùng răng cắn chính mình bản mệnh pháp khí. Cái này hoang đường tuyệt luân một màn, để cho nàng cái kia vận chuyển vạn cổ tuế nguyện tâm cảnh lần thứ nhất xuất hiện đứng máy. Cái này ngắn ngủi thất thần, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường là chí mạng. Nhưng ở Trình Bang nơi này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắc. Trình Bang nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy dày đặc hàm răng, lập tức đống nhiên hất đầu. Cổ trang nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo cốt tiên bên trên truyền đến, bất ngờ không đề phòng, lại bị mang theo một cái lảo đảo. Lấy lại tinh thần nàng, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, không chút nghĩ ngợi, nắm lấy cốt tiên một chỗ khác, điên cuồng ném cho bản tọa nhà ra. Nàng đem Trình Bang cả người trở thành lưu tinh chú ý, ở giữa không trung vạch ra từng đạo to lớn vòng tròn, cuốn lên đầy trời bão cát. Thế mà Trình Bang lại như là sinh trưởng ở cốt tiên phía trên đồng dạng, mặc cho nàng như thế nào cũng vậy, cũng là tử không hé miệng. Buông ra. Cổ trang nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem Trình Bang hướng về phương xa một tòa cồn cắt hung hăng văng ra ngoài. Oanh. Cổ trang nữ tử trong nháy mắt bay lên không trung truy kích thời điểm, Trình Bang đã ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân hình. Phía sau hắn trăm đôi đã cuộn mình tụ lực, giống như lò xo đồng dạng điên cuồng áp xúc. Nương theo lấy khí lãng dâng trào, hư không nứt toát ở giữa, Trình Bang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, lại lần nữa hướng về cổ trang nữ tử nổ bắn ra mà đến. Hôn nguyên nhất khí, bạo liệt dịch ảnh. Hai tay của hắn hóa thành móng vuốt cực kỳ sắc bén, xé mở hư không, mang theo bén nhọn gào thét, thẳng đến cổ trang nữ tử vị trí hiểm yếu. Cuồng vọng. Cổ trang nữ tử ánh mắt phát lạnh, không lùi mà tiến tới, trong tay cốt tiên như cùng một cái linh xà, quét ngang mà ra, tinh chuẩn ngăn tại Trình Bang móng vuốt trước đó. Keng. Sắt thép va chạm tiếng vang, chấn người màng nhĩ nhói nhói. Trình Bang thân hình bị cái kia cổ phái nhiên cự lực lại lần nữa đánh bay ra ngoài, trên không trung lộn mười mấy vòng mới đứng vững. Mà cổ trang nữ tử cũng bị một kích này lực đạo chấn động đến hướng về sau trượt ra mấy chục mét, trên mặt cắt lưu lại hai đường rãnh thật sâu khe. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cốt tiên, cũng là cái nhìn này để cho nàng cặp kia mắt vượng bên trong huyết sắc trong nháy mắt nồng đậm đến cực hạn. Chỉ thấy cái kia toàn thân trần bóng không thể phá vỡ cốt tiên phía trên, bất ngờ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Căn này bồi bạn nàng vạn cổ tuyết nguyệt, từ thượng cổ yêu thú cổ sống luyện hóa mà thành bản mệnh pháp khí, vậy mà rách ra. Một cố khó nói lên lời khuất nhục cùng nổi giận, như là hỏa sơn giống như theo thần hồn của nàng chỗ sâu ẩm vang bạo phát. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà biến đến vặn mèo, thanh âm không còn là thanh thúy, mà chính là tràn đầy oán độc cùng băng lãnh. Hủy ta binh khí, hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi. Chương 1311, Tẩu Vi Thượng Sách. Chương 1311, Tẩu Vi Thượng Sách. Hoang mạc phía trên, phong bạo được khởi. Trắng bệnh cốt tiên xé rách trường không, mang theo bén nhọn đến vặn mèo gào thét, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để đem dãy núi quất thành bột mịn. Đế quân chi ý cổ trang nữ tử thần sắc điên cuồng, trong tay roi dài hóa thành trăm ngàn đạo tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng phong kiến Trình Bang tất cả né tránh con đường. Thế mà Trình Bang thân ảnh lại ở mảnh này tử vong chi vong bên trong, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang. Hắn thỉnh thoảng quận mình thân thể, theo bóng roi khe hở bên trong hiểm lại càng hiểm xuyên qua, thỉnh thoảng tứ chi chạm đất, lấy một loại phản vật lý tư thái trên mặt cắt cao tốc lộ vòng, mỗi một lần động tác đều tràn đầy họ mèo động vật đặc hữu linh động cùng lưu nhã. Cốt tiên thất bại, hung hăng nện ở trên đồi cát, nổ tung từng đoàn to lớn cát lãng. Bèng, ầm ầm. Toàn bộ sa mạc đều tại cái này cuồng bạo công kích đến run rẩy, dường như một giây sau liền bị triệt để là tung. Cổ trang nữ tử càng đánh càng là kinh hãi. Tiểu bối này thân pháp quá mức quỷ dị, mèo bên trong mèo khí, dường như không có xương cốt một dạng, xảo trá tàn nhẫn, lại để cho nàng có một loại vùng đào chém trúng nước chảy cảm giác bất lực. Rốt cục, nàng bắt được một sơ hở. Trình Bang vừa mới tránh thoát một cái xảo trá quét ngang, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh. Ngay tại lúc này, cổ trang nữ tử mắt vượng bên trong hàn quang nhất điểm, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, cốt tiên lại ở giữa không trung linh xà giống như mười thẳng đến Trình Bang giữa lưng. Một cái này, nhanh đến mức vượt ra khỏi thị giác cực hạn. Thế mà, ngay tại Joy sao sắp chạm đến Trình Bang thân thể nháy mắt, Trình Bang không lùi mà tiến tới, đột nhiên một cái bật người, đúng là chủ động đón cái kia cốt tiên xông tới. Hắn theo Joy thân, dùng cả tay chân, như cùng một con leo lên ở trên nhánh cây linh miêu, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, cực nhanh hướng về cổ trang nữ tử bản thân tới gần. "Ngươi?" Cổ trang nữ tử đồng tử kịch chấn, nàng làm sao cũng không nghĩ ra đối phương sẽ dùng loại phương thức này đến phá giải sát chiêu của mình. Nàng vô ý thức mãnh liệt đầu thủ cổ tay, muốn đem Trình Bang theo Joy trên thân quăng bay ra đi. Có thể Trình Bang tứ chi chết chế trụ Joy thần, mặc cho luồng sức mạnh lớn đó như thế nào lôi kéo, cũng là không nhúc nhích tí nào. Cổ trang nữ tử lần nữa phát lực, cùng bạo đế quân chi ý theo cốt tiên dâng trào mà đi. Trình Bang đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. "Khoảng cách vừa bạn, ngươi cho rằng thì ngươi sẽ qua ta?" Sau một khắc, phía sau hắn cái kia trên trăm đầu hoàng kim đuôi dài, như là khổng tức khai bình giống như ầm vang nổ tung, mỗi một cây cái đuôi cuối đều ngưng tụ sáng chói kim quang, hóa thành trên trăm trôi vô kiên bất tồi màu vàng kim chiến truy. Hôn nguyên nhất khí, trăm đuôi đánh lung tung, trăm đuôi đều xuất hiện, hướng về cổ trang nữ tử đập xuống giữa đầu. Chiến trận kia, so cổ trang nữ tử bóng roi càng thêm cuồng bạo, càng thêm dày đặc, càng thêm không giảng đạo lý. Trên bầu trời, trắng bệnh bóng roi cùng sáng chói kim đuôi điên cuồng đụng nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, nổ tung khí lãng đem phương viên vài dặm cắt vàng đều cuốn lên trời cao, tạo thành một đạo liên tiếp thiên địa to lớn cắt đuổi vòi rồng. Hai người kịch liệt giằng co, cuồng phong gào thét, cắt vàng đầy trời. Nơi xa, võ uy bọn người kỳ thật đã sớm đến, chỉ là lúc này cái này chiến cục hiển nhiên không phải bọn hắn thực lực thế này có thể tham gia. Nhìn lấy cái này hủy thiên diệt địa một màn, nguyên một đám tâm thần chập chờn. Đường Nguyên Lãng đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều vẫn chưa nhúng tay, chỉ là cặp mắt kia lại càng ngày càng sáng, nhìn đến lòng ngưỡng ấy. Đúng vào lúc này, Hà Tiến thanh âm lo lắng truyền đến, tất nhiên là ngữ khí chuyên âm. "Nguyên Lãng, ngươi làm sao ở bên cạnh làm nhìn qua? Đi lên hỗ trợ a." Đường Nguyên Lãng ánh mắt không rời chiến trường, ngữ khí lại nhẹ nhàng thoải mái. "Cái này là tiểu cựu chiến đấu, ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Đều cái này trong lúc mấu chốt còn nói cái gì võ đức a? Đây chính là võ đạo đế quân, đây chính là nàng ỷ lớn hiếp nhỏ. Cùng tiến lên a." "Không có chuyện gì, tiểu cựu kiên trì không được sẽ gọi ta giúp đỡ." "Hắn không có la, thì đại biểu hắn còn có thể đánh. Đây là chúng ta năm bàn quy củ." Đường Nguyên Lãng dừng một chút, lại bổ sung một câu, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin. "Mà lại, tiểu cựu cần phải đánh thắng được." Đang khi nói chuyện công phu, chiến cục tái sinh biến hóa. Trình Bang lấy thương đổi thương, cứ thế mà chịu cổ trang nữ tử bài roi, trên thân trong nháy mắt bị quất ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Thế mà, máu tươi vừa mới vẩy ra mà ra, cái kia giữ tận vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, liền một tia vết sẹo cũng không từng lưu lại. Ngược lại là cổ trang nữ tử, nàng hộ thể cương ý tại Trình Bang cái kia không thèm nói đạo lý trăm đôi đập mạnh phía dưới, đã xuất hiện tinh mịn vết rách, khí huyết cũng không khỏi lật bỏ lên. Nàng xem thấy Trình Bang trong nháy mắt kia khôi phục như lúc ban đầu thân thể, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tốt ngang ngược thân. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Không chỉ có thần thông tiên biến vạn hóa, lại công phòng nhất thể, uy lực một cái so một cái mạnh, thì liền nhục thân cũng còn như thế ngang ngược, ngạnh kháng nàng vài roi tử đô vậy mà không có việc gì. Càng làm cho cổ trang nữ tử sinh ra mấy phân kinh hoàng là, nơi xa cái kia đồng dạng là Thiên Võ Hoàng Đường Nguyên Lãng, có thể vẫn luôn chưa từng xuất thủ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất tại thưởng thức một trận không liên quan đến mình kịch vui, lộ ra có chút thong dong. Phần này thong dong, so trực tiếp xuống tràng tham chiến, mang tới áp lực còn muốn to lớn. Đến thời điểm hai người này nếu là liên thủ vây công, nàng chỉ sợ còn thật không phải là đối thủ. Không được, không thể đánh nữa. Cổ trang nữ tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, quả quyết định về Nam Cương Thiên Vực giao động người. Vừa nghĩ đến đây, nàng giả thoáng một chiêu, bước lui Trình Bang, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại. Ở sau lưng nàng, không gian như là mặt nước giống như đẩy ra từng vòng gợn sóng, một đạo đen nhánh vết nước chính đang nhanh chóng thành hình. Nàng oán độc nhìn thoáng qua Trình Bang, thanh âm băng lãnh: "Tiểu tử, sau ba ngày bản tọa lại đến lấy ngươi tính mệnh." Trình Bang xem xét nàng muốn chạy, ánh mắt trong nháy mắt chừng một cái. "Đừng chạy." Phía sau hắn trăm đôi hợp nhất, hóa thành một căn cự đại màu vàng kim trường mâu, hướng về cái kia không gian vết nứt đột nhiên đâm tới. Hôn nguyên nhất khí, trăm đôi truy. Thế mà, trung quy là chậm một bước. Cổ trang nữ tử thân ảnh đã triệt để độn nhập hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trình Bang trăm đôi gai cái không, hung hăng đâm trên mặt cát, nương theo lấy cắt vàng đẩy trời lúc trong nháy mắt nổ tung một cái sâu không thấy đáy hồ lớn. "Meo." Nào có đánh một nửa bỏ chạy. Trình Bang nhìn lấy không có vật gì hư không, nhất thời tức hồn hển. Hắn không ý năng lực không được, không cách nào giống như ra lão sư một dạng tinh chuẩn khóa chặt những người khác ý, muốn đuổi theo đều truy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Đường Nguyên Lãng thân ảnh nhất điểm, xuất hiện tại Trình Bang trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Được rồi, không cần đến sinh khí. Rõ ràng đánh không lại chạy ra thôi. Nàng nói nàng ba ngày về sau còn tới." Trình Bang trợn trắng mắt, "Ba ngày về sau ta đều về đi lên lớp, làm sao có thời giờ tới nơi này tìm nàng đánh nhau? Sẽ không tới, xem xét cũng là sợ trốn đi, trước khi đi nói hung ác mà thôi." Thế mà xa xa võ uy bọn người cảm giác được cái kia đế quân khí tức đã biến mất, rõ ràng bỏ chạy, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Đơn đấu võ đế còn đem võ đế đánh cho chạy. Chương 1313, liếm tay. Chương 1313, liếm tay. Nam cương vũ giới. Không gian bị một đạo ngang ngược lực lượng thô bạo vỡ ra đến, và mẹo vết nước biên giới, lưu lại còn chưa lắng lại dư âm năng lượng. Cổ trang nữ tử từ trong đó chật vật đi ra. Nàng cái kia thân nguyên bản lộng lẫy phức tạp cung trang, đã có mấy chỗ tổn hại. Mắt vượng bên trong, lửa giận ngập trời cùng thâm nhập cốt tủy khuất nhục sen lẫn tiêu đốt, Nàng giơ tay lên, nhìn lấy trong lòng bàn tay trôi này đổi bạn chính mình vạn cổ tuế nguyện cốt tiên. Rồi trên khuôn mặt, một đạo rất nhỏ lại rõ ràng vết rách, giống như một đạo xấu xí vết sẹo, thật sâu đau nhói thần hồn của nàng. Tức chết ta rồi. Tâm tình chập chờn quá mức lợi hại, trong lúc nhất thời đúng là chấn động đến bốn phía vũ khí đều kịch liệt cuộn cuộn. Vô cùng nhục nhã. Nàng đương đương kỵ tổ môn hạ đế quân Bạch Kiêu, lại bị một cái thiên võ hoàng tiểu bối dồn đến chật vật như thế tình trạng. Không chỉ có không thể cầm xuống cái kiêm lịch tiên chí bảo, thậm chí ngay cả bản mệnh pháp khí đều bị đối phương dùng răng cho cắn rách ra. Vừa nghĩ tới cái kiêm mèo bên trong mèo khí ra hỏa, Bạch Kiêu thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải giao động người. Bất quá trước đó trước phải đem cái kia chí bảo một chuyện cáo chi Tam sư minh mới là. Tâm niệm nhất định, Bạch Kiêu không chần chờ nữa, đợi thi triển thần thông cầm quần áo khôi phục về sau liền thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Nam Cương vụ giới mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, nàng liền xuyên qua tầng kia vô hình giới vực hàng rào, về tới xa cách ngàn năm Nam Cương tiên vực. Tinh thuần cùng cực linh khí đập vào mặt, thiên hạc tại trong mây bay lượn, linh viên tại khe núi chơi đùa, nơi xa truyền đến từng trận du dương chuông vang. Hết thảy đều vẫn là ký ức bên trong bộ dáng, an lành mà yên tĩnh. Phần này yên tĩnh lại làm cho Bạch Kiêu phiền não trong lòng càng nồng đậm. Ngay tại lúc này, hai đạo thân ảnh từ nơi không xa bay lượn mà đến, nhìn thấy Bạch Kiêu, trên mặt đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bạch Kiêu sư muội, ngươi không phải tại Tây vực trấn áp nghiệt vật ta? Tại sao trở lại? Bạch Kiêu ánh mắt tại bọn hắn trên thân quét qua, gặp bọn hắn thần sắc lo lắng, trong lòng lệ khí thoáng bình phục một chút, chỉ là ngữ khí lược mang theo mấy phần không vui. Trấn áp kỳ hạn đã đủ ngàn năm, lại chậm chạp không thấy có người thế chỗ, ta tất nhiên là về được hỏi cho ra nhẽ. Nàng dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tam sư huynh có thể từng xuất quan? Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe được Tam sư huynh ba chữ, hai vị kia đồng môn trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra một vẻ cực kỳ thần sắc cổ quái. Hai người lẫn nhau, một người trong đó mới do dự mở miệng. Sư muội, Tam sư huynh hắn là xuất quan, nhưng là cái gì? Bạch Kiêu nhíu mày lại, trong lòng dâng lên một tia linh cảm không lành. Một người đệ tử khác cười khổ một tiếng, thấp giọng. Nhưng là Tam sư huynh gần nhất tình huống có chút cổ quái, vừa ra quan liền hạ xuống một đạo lệnh cấm túc. Trong vòng trăm năm, bình thường ta kỷ tổ môn hạ đệ tử đều không đến bước ra Nam Cương Thiên vực nửa bước. Cái gì? Bạch Kiêu đồng tử bỗng nhiên co vào, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cấm túc trăm năm? Vì sao? Cái này chúng ta cũng không biết. Tam sư huynh vẫn chưa nói rõ nguyên do, chỉ là nghiêm làm cho bọn ta tuân thủ, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Bạch Kiêu nao tử ông một tiếng, trống rỗng. Cấm túc trăm năm? Đây chẳng phải là nói nàng cũng không ra được. Cái kia nàng vừa mới để xuống ngoan thoại, nói sau ba ngày lại đi lấy tiểu tử kia tính mệnh, tránh không được chuyện cười lớn. Nhìn lấy Bạch Kiêu bộ kia mắt choáng váng bộ dáng, lúc trước mở miệng đệ tử thở dài, mang trên mặt mấy phân đồng tình. Sư muội a, ngươi cũng là đuổi kịp không khéo. Ai để ngươi trở về thời điểm cũng không nói trước truyền cái tin tức, chúng ta cũng tốt nhắc nhở ngươi một câu, để ngươi tạm thời đừng trở về. Hiện tại ngươi người đã tiến đến, cái này lệnh cấm túc, sợ là cũng đối ngươi có hiệu lực. Bạch Kiêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ở ngực kịch liệt chập trùng. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao chính mình trấn áp kỳ đấy, lại chậm chạp không người thay. Cảm tình là tất cả mọi người bị nhốt ở nơi này. Được rồi. Nàng cắn răng, đem tràn đầy bị đè nén cùng lửa giận cương ép đè xuống. Ta đi trước tìm Tam sư huynh. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Việc cấp bách là trước hết nhìn thấy Hoàng Long Đế Quân, đem đây vực sự tình bẩm báo rõ ràng. Cái kia lộc thuộc căn cứ nhân quả quá lớn, tuyệt không thể lọt vào tay ngoại nhân. Nàng thân hình lại lần nữa hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng về thiên vực chỗ sâu, Hoàng Long Đế Quân động phủ bay đi. Rất nhanh, một tòa khí thế rộng rãi tiên sơn liền xuất hiện tại trước mắt. Chân núi, một đầu hình thể to con đại hắc lưu chính nhàn nhã gặm ăn linh thảo, nhìn thấy Bạch Kiêu rơi xuống, ngẩng đầu, phát ra một tiếng trầm thấp bỏ họ. Âm thanh. Bạch Kiêu nhìn thấy đầu này vô cùng quen thuộc hắc lưu, phiền não trong lòng lại như kỳ tích tiêu tán một chút. Nàng đi ra phía trước, theo chính mình tu di càn khôn bên trong lấy ra một thanh linh quang lập loè đan dược, vụ trộm nhét vào đại hắc lưu trong miệng. Đã lâu không gặp, tiểu hắc. Nàng đưa tay sờ sờ đại hắc lưu cái kia bóng loáng đỉnh đầu, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Ăn trước điểm, chờ qua một thời gian ngắn, ta lại cho ngươi làm chút tốt hơn tới. Đại Hắc Nưu thỏa mãn nhai nuốt lấy, lại bỏ họ. Một tiếng, dùng đầu thân mật cọ sát lòng bàn tay của nàng. Trấn an được Đại Hắc Nưu, Bạch Kiêu lúc này mới cả sửa lại một chút dung mạo, đi đến cái kia đóng chặt to lớn trước cửa đá, tập trung ý chí, đối với động phủ cung kính chắp tay hành lễ. Tam sư minh, sư muội có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiếng nói vừa ra, cái kia cẩn trọng thạch môn tại một trận trầm thấp trong tiếng nổ vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Bạch Kiêu hít sâu một hơi, cất bước mà vào. Động phủ bên trong, không gian cực lớn, lại bày biện đơn giản. Một tên khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử chính ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người đền sâu như biển, chính là Hoàng Long Đế Quân. Hắn vẫn chưa mở mắt, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì? Nàng không dám thất lễ, lúc này đem chính mình tao ngộ từ đầu chí cuối nói lên một phen. Theo chính mình trấn áp kỳ đầy, khổ đợi mấy năm không người thế chỗ, rơi vào đường cùng đành phải trước hạ một cấm chế ngắn ngủi vây có nghiệp vật, tự mình rời đi vụ giới nói lên. Sư muội vừa ra vụ giới, liền phát giác ngoại giới thiên địa linh khí đúng là khôi phục, trong lòng chấn kinh sau khi, liền khởi hành một tìm, muốn xác minh nguyên do. Chưa từng nghĩ, lại để sư muội tại Tây vực chi địa tìm được một chỗ tên là Lộc Thục chỗ. Nói đến đây, Bạch Kiêu trong giọng nói không tự chủ được mang tới một tia kinh thán cùng cung nhiệt. Tam sư minh, cái kia Lộc Thục coi là thật thần dị phi phàm, có thể nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, đem hung thú thi thể trực tiếp hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí. Sư muội kết luận, vật này cùng linh khí khôi phục tất nhiên thoát không khỏi liên quan, to lớn như vậy nhân quả, tuyệt không phải phàm tục có khả năng nhiễm. Sau đó sư muội quả quyết định, đem vật này mang về Nam Cương Thiên Vực, giao cho sư huynh định đoạt. Nàng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường. Nhưng ai biết, cái kia bảo bối lại bị một đám chỉ là võ hoàng chiếm cứ, chết sống không chịu giao cho ta. Sư muội khổ khuyên không có kết quả, nói rõ trong đó lợi hại, bọn hắn nhưng như cũ chấp mê bất ngộ. Ta lấy cái kia bảo bối, vốn là cứu được bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không biết tốt xấu. Rơi vào đường cùng, sư muội đành phải làm nhẹ mỏng trừng phạt, xuất thủ giáo huấn bọn hắn một chút. Kết quả, Bạch Tiêu thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy tức giận. Lại đột nhiên xuất hiện hai cái thiên võ hoàng. Tác phong dị thường cổ quái, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, tương đương khó giải quyết. Bên trong một cái, càng làm mèo bên trong mèo tức giận, cũng không biết tu cái gì tâm pháp, xảo trá tàn nhẫn, luôn hành cử chỉ ở giữa tràn đầy đối ta nhục nhã. Nàng vừa dứt lời, xếp bằng ở trên bồ đoàn Hoàng Long Đế Quân, cặp kia thủy trung đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra. Một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra, toàn bộ động phủ uy áp đều trong nháy mắt làm trì trệ. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiêu, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ xem xét quản run rẩy. Tên kia, sẽ không liếm tay a? Bạch Tiêu bị hắn bất thình lình phản ứng làm đến sửng sợ. Tam sư huynh chú ý điểm, vì sao như thế thanh kỳ? Nhưng nàng vẫn là vô ý thức gật gật đầu. Nào chỉ là liếm tay, quả thực là đem chính mình trở thành một con mèo. Bất quá, Tam sư huynh, ngươi như thế nào biết được? Nàng xem thấy Hoàng Long Đế Quân, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Ta cùng hắn qua mấy chiêu, cái kia thần thông cũng là thiên biến vạn hóa, quả thực không dễ ứng phó, lúc này mới. Nàng lời còn chưa nói hết, Hoàng Long Đế Quân lại tại thời khắc này mạnh mẽ lại biến, tấm kia uy nghiêm trên khuôn mặt, nơi nào còn có nửa phần đế quân phong dong. Sư muội, ngươi làm sao cùng cái kia một đám dị số cũng dính bên trên quan hệ? Nhanh, nhanh nhanh nhanh, đi trước linh tuyển tắm một cái. Đi đi suối quẩy. Ai nha, cái kia dị số dính không được a. Chương 1314, chân cho ngươi đánh gãy. Chương 1314, chân cho ngươi đánh gãy. Bạch Tiêu trong lúc nhất thời đều động. Dị số? Cái gì dị số? Hoàng Long Đế Quân ý thức được chính mình nói lỡ miệng, cũng không có giải thích, liên tục quát tay, trong thanh âm lộ ra một cỗ trước nay chưa có nôn nóng. Ngươi thì chớ có hỏi. Đi trước linh tuyển tắm một cái. Thời xong lại đến gặp ta. Bạch Tiêu ồ một tiếng, đầy bụng nghi ngờ cùng lửa giận bị Tam sư Minh bất thình lình cổ vái phản ứng cho cứ thế mà nén trở về. Nàng tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là theo lời mà đi, đành phải là đi đầu đi linh tuyển tắm rửa thay quần áo. Nhìn lấy Bạch Tiêu bóng lưng rời đi, Hoàng Long Đế Quân trên mặt nôn nóng mới chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một mảnh thâm trầm ngưng trọng. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không yên lòng, đầu ngón tay tại hư không bên trong nhẹ nhàng gõ gõ, từng sợi huyền ảo khó lường đạo vận lưu chuyển, bắt đầu là trắng tiêu thôi diễn thiên cơ. Nửa ngày, hắn khóa chặt mi đầu mới thoáng giãn ra, phun ra một hơi thật dài. Còn tốt, còn tốt, cũng không phải là giống như là Kim Lân như vậy tự kiếp. Có thể ngay sau đó, trên mặt hắn thần sắc lại trở nên cổ quái. Mặc dù không tự kiếp, nhưng cái này nhân quả dây dưa chi thâm, phiền phức to lớn, quả thực như là giỏi trong xương, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cái này cho Hoàng Long Đế Quân chọc tức. Ngươi theo vụ giới đi ra thì đi ra, gây đám kia dị số làm gì? Cái kia may mà là không có đánh thắng. Đánh thắng cái kia hẳn phải chết kia ba. Tránh đều không tránh được. Chờ Bạch Tiêu tự linh tuyển tắm rửa thay quần áo trở về, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhưng nghĩ đến mình bị một cái thiên võ hoàng tiểu bối bức đến tình cảnh như thế, cơn tức trong đầu lại vụt một chút xung ra. Nàng nhìn thấy Hoàng Long Đế Quân, ba chân bốn cẳng tiến lên, đem chính mình cốt tiên đưa tới. Sư Minh, ngươi nhìn. Trong giọng nói của nàng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Ta bản mệnh pháp khí đều bị tiểu tử kia cho làm hỏng. Hoàng Long Đế Quân tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện cốt tiên phía trên đích thật là né cái lỗ, mi đầu nhất thời bật một cái. Này làm sao nhiều cái lỗ? Còn không phải con mèo kia cho gãi. Bạch Tiêu cắn răng nghiến lợi nói ra. Gãi? Gãi? Ừm. Hoàng Long Đế Quân nghe xong, cầm lấy cốt tiên tay đều dừng một chút, trong mắt kinh ngạc cơ hồ muốn đầy tràn ra tới. Không phải, cái này Bạch Tiêu bản mệnh pháp khí, chính là dùng một đầu thượng cổ hung thú hoàn chỉnh của sống, dựa vào vạn năm hàn thủy luyện chế mà thành, không thể phá bỡ. Đừng nói là cùng đẳng cấp đế quân, liền xem như cao hơn một cái tiểu cảnh giới cường giả, cũng đừng hòng tùy tiện hủy đi kiện pháp khí này. Thế mà, hiện tại nó lại bị một cái thiên võ hoàng cho làm đã nứt ra. Cái này hắn đương thật là thiên võ hoàng. Hoàng Long Đế Quân đầu ngón tay tại cái kia nhỏ xíu vết rách phía trên nhẹ nhàng mơn trớn, cẩn thận kiểm tra một phen, thần sắc càng nghiêm trọng. Xấu ngược lại là không có xấu, chỉ là rách ra điểm may mà thôi, không ảnh hưởng sử dụng. Có thể là rất khó nhìn a. Hoàng Long Đế Quân bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Được, ta cho ngươi bồi bổ. Bạch Tiêu nghe xong, trên mặt tức giận trong nháy mắt chuyển thành vui mừng, hì hì cười một tiếng. Thật cảm tạ sư huynh. Vẫn là sư huynh đối với ta tốt nhất rồi. Nàng thuận thế ôm lấy Hoàng Long Đế Quân cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, nũng nịu giống như nói: "Sư huynh, đi, ngươi bồi ta đi một chuyến." Đem cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối bắt trở lại, để bọn hắn biết đắc tội ta Bạch Kiêu là kết cục gì. Hoàng Long Đế Quân mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn trừng mắt, một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm ầm vang tản ra. "Đi cái gì đi? Cái nào cũng không cho đi." Hắn thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như sấm, chấn động đến toàn bộ động phủ đều vang lên ong ong. "Ngươi thì cho ta đàng hoàng lưu tại Nam Cương Tiên vực, trong vòng trăm năm, không được ra ngoài nửa bước." Bạch Kiêu nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng kinh ngạc nhìn Hoàng Long Đế Quân. "Vì sao?" Hoàng Long Đế Quân một mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như lao. "Tóm lại không được đi." Bạch Kiêu gấp. "Cái kia vụ giới làm sao xử lý?" ta bảy cấm chế không kiên trì được bao lâu, vạn nhất cái kia nghiệt vật chạy ra đến, ta tự sẽ xử lý. Hoàng Long Đế Quân trực tiếp đánh gãy nàng. Ngươi thì cho ta ở chỗ này đàng hoàng đợi. Vì sao a? Bạch Kiêu lòng tràn đầy không cam lòng, nàng không nghĩ ra, chính mình thụ lớn như vậy bị quất, Tam sư Minh không những không giúp mình ra mặt, ngược lại còn muốn đem chính mình cấm túc. Tam sư Minh trước kia không dạng này a? Hoàng Long Đế Quân lười nhắc lại cùng với nàng giải thích. Hắn chỉ là mặt không thay đổi giơ lên tay phải. Ông. Hư không bên trong, một cái cổ pháp vô hoa, lại tản ra khiến thần hồn cũng vì đó run rẩy khí tức màu vàng kim roi dài, chậm rãi hiện hiện. Đả thân tiên. Trong động phủ không khí trong nháy mắt biến đến sền sệt, cổ uy áp vô hình kia, để Bạch Kiêu hô hấp đống nhiên chỉ trệ. Hoặc là, ngươi thì đàng hoàng đợi, trăm năm về sau lại rời đi. Hoàng Long Đế Quân thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Hoặc là, thì ăn ta ba roi. Ngươi nếu có thể gánh vác không có lên tiếng âm thanh, ta thì mặc kệ ngươi. Bạch Kiêu sắc mặt tại kim quang kia chiếu rọi, trong nháy mắt biến đến rất trắng như tờ giấy. Nàng xem thấy cái kia từng để cho nàng vô số lần làm cơn ác mộng đả thần tiên, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Sư Minh, không, không đến mức, không đến mức. Nàng cuống quýt buông ra Hoàng Long Đế Quân cánh tay, liên tục quát tay, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như. Ta nghe ngươi, ta nghe ngươi, ta không đi ra, tuyệt đối không ra đi. Hoàng Long Đế Quân thấy thế, lúc này mới lạnh hừ một tiếng, đem đả thần tiên thu hồi. Cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp tiêu tán theo. Dám lén đi ra ngoài, chân cho ngươi đánh gãy. Không dám không dám. Bạch Tiêu điên cuồng gật đầu, nhu thuận giống như một cái bị kinh sợ chim cút. Hoàng Long Đế Quân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một câu nói trong động phủ quanh quẩn. Chính mình về động phủ bế quan đi. Chờ Hoàng Long Đế Quân khí tức hoàn toàn biến mất, Bạch Tiêu mới dám thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng trong lúc nhất thời có chút buồn bực, không nghĩ ra Tam sư Minh vì phản ứng gì kịch liệt như thế. Nàng đi ra động phủ, nghĩ nghĩ liền trực tiếp đi tìm lúc trước hai vị kia đồng môn sư Minh, thấp giọng hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng là cái gì tình huống. Hai vị kia đồng môn liếc nhau, trên mặt đều mang theo vài phần giữ kín như bưng. Một người trong đó xích lại gần chút, dùng mấy cái không thể nghe thấy thanh âm nói ra, sư muội, tình huống cụ thể chúng ta cũng không hiểu rõ lắm, Tam sư Minh không cho hỏi. Bất quá, hắn dừng một chút, thần sắc biến đến càng căng thẳng hơn. Ngay tại ngươi về trước khi đến không lâu, Kim Lân sư đệ, bởi vì một số sự tình, nhắm chúng Tam sư Minh giận dữ. Tam sư Minh ngay trước tất cả chúng ta trước mặt, dùng đả thần tiên, đem Kim Lân sư đệ hung hăng đánh cho một trận. Một người khác tiếp lấy nói bổ sung, thanh âm đều đang phát run. Sau đó, Tam sư Minh liền mang theo đi Nam Cương Thiên vực bên ngoài, từ đó về sau, Kim Lân sư đệ cũng không trở lại nữa. Tam sư Minh sau khi trở về, liền hạ cái này trăm năm lệnh cấm túc, người nào cũng không cho hỏi nhiều một chữ. Bạch Tiêu nghe, chỉ cảm thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Kim Lân sư Minh vậy mà đều bị Tam sư Minh dùng đả thần tiên hung hăng đánh cho một trận. Kim Lân sư Minh cùng Tam sư Minh quan hệ thân cận như vậy đều bị đánh, còn bị mang ra Nam Cương Thiên vực, đến bây giờ chưa về. Nàng toàn thân một cái giật mình, nhất thời có loại cực kỳ linh cảm không lành. Chẳng lẽ lại là bởi vì cái kia xấu mèo nguyên nhân? Chương 1315, Tà môn chương 1315, Tà môn Tây vực, Côn Lôn tập huấn trung tâm. Bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí có chút quỷ dị. Võ Huy, Hà Tiến, Ngạ Đông cùng một đám đặc vụ xuất thân giáo quan nhóm đã trở về, trên mặt của mỗi một người đều treo cùng một loại hỗn tạp hoang đường cùng không hiểu biểu lộ. Ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều tập trung trong góc cái kia hai cái dầu dị không vui thân ảnh phía trên. Ngạ Đông trong miệng răng sắt ký đều quên chuyển động, rốt cục vẫn là nhịn không được, thấp giọng đối Võ Huy nói ra: "Không phải, cái này cái gì tình huống? Đem một cái đế quân cấp bậc cường giả đánh cho chạy, hai người bọn hắn thế nào thấy cùng thua như vậy? Đến mức đó sao?" Võ Huy khẽ miệng co giật một chút, hắn cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Hà Tiến ở một bên nhỏ giọng bổ sung: "Thắng bại chưa phân, không tính đánh xong. Đoán chừng là bởi vì cái này mới buồn bực đi." Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng tiếp khách giáo của nhóm, tập thể lâm vào cấp độ càng sâu trầm mặc. Quả nhiên bọn hắn khoảng cách cường giả kém không chỉ là chịu tượng. Đúng lúc này, anh, một cỗ xa so với lúc trước cái kia cổ trang nữ tử bông xuống lúc khủng bố 100 lần ý chí uy áp, không có dấu hiệu nào bao phủ toàn bộ Côn Lôn tập huấn trung tâm. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trắng bệnh, sắc mặt càng là một cái so một cái khó coi. Cố khí tức này, so lúc trước nữ tử kia còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ tới trả thù? Đánh tiểu nhân, rước lấy lão. Trong góc, nguyên bản còn đang hờn dỗi Trình Bang cùng Đường Nguyên Lãng, lại giống như là người không việc gì mở dạng, đồng thời đứng lên. Hai người lẫn nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Này khí tức, có chút quân a. Ừm, lần trước tại Nam Cương gặp qua. Lời còn chưa dứt, hai người đã ảo ảo thi triển kính hoa thủy nguyệt. Chỉ thấy Đường Nguyên Lãng một cái phù diêu truy trực tiếp đụng phá hư không bao phủ tại gợn sóng không gian bên trong, Trình Bang thì là hướng về phía hư không một trận nắm bắt loạn về sau xé rách ra không gian vết nứt chui vào, biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại trong phòng họp một chỗ bừa bộn cùng Võ Huy chờ người đưa mắt nhìn nhau. Người khác kính hoa thủy nguyệt đó là lặng yên không một tiếng động, hai người này thế nào kính hoa thủy nguyệt cũng động tĩnh lớn như vậy à? Hậu cần, thảo. Mái vòm bên ngoài, cắt vàng đầy trời. Hoàng Long Đế Quân thân ảnh vừa mới từ trong hư không hiện, cái kia song uy nghiêm đôi mắt đảo qua mảnh này bị khoa học kỹ thuật hiện đại cải tạo qua thổ địa, mi đầu nhỏ không thể thấy nhăn lại. Sau một khắc, hắn trước mặt không gian liền nộn nhạo lên. Trình Bang cùng Đường Nguyên Lãng thân ảnh từ đó đi ra. Thấy rõ người tới trong nháy mắt, hai người đều là sửng sở. Thật đúng là Hoàng Long Đế Quân. Mà Hoàng Long Đế Quân khi nhìn đến Trình Bang cùng Đường Nguyên Lãng trong nháy mắt, thân thể vô ý thức hướng về sau nhẹ nhàng một bước nhỏ. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt lại để lộ ra một loại cực lực muốn phủi sạch quan hệ xa cách. Suối quậy, quả nhiên là hai cái này dị số. Đúng lúc này, Võ Uy thân ảnh cũng giáng chống đỡ lấy cái kia cố kinh khủng áp, theo mái vòm bên trong bay lượn mà ra, rơi vào cách đó không xa, đối với Hoàng Long Đế quân xa xa chắc tay, thanh âm bởi vì ý chí bị áp chế mà có vẻ hơi không lưu loát. Vạn bối Võ Uy, xin ra mắt tiền bối. Hoàng Long Đế quân ánh mắt theo Trình Bang cùng Đường Nguyên Lãng trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào Võ Uy trên thân, thanh âm bình thản. Ngươi thế nhưng là nơi đây người trưởng quản. Võ Uy gật đầu. Hoàng Long Đế quân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là thực hiện chính mình mục đích của chuyến này, trong thanh âm không mang theo mảy may cảm xúc mà miệng. Lúc trước sư muội ta tới đây, đã thương người, bản tọa đặc biệt tới, đổi cái không đúng. Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang nghe vậy, trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đang khi nói chuyện công phu, Hoàng Long Đế quân đưa tay hướng về trước người hư không bên trong tìm bòi. Bàn tay của hắn chui vào hư vô, phản phất tại một cái khác nhìn không thấy thế giới bên trong lục lọi cái gì. Sau một lát, hắn thu tay lại, trong lòng bàn tay đã nhiều một cái toàn thân ôn nhuận, tản ra nhu hòa ánh sáng bạch ngọc đan bình. Hắn cong ngón đúng ra, cái kia đan bình liền hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng lơ lửng tại Võ Uy trước mặt. Đây là ta chân tàng cửu tiêu ngọc lộ hoàn, để bọn hắn ăn vào, không tiêu một lát, thương thế liền sẽ khỏi hẳn, cũng có trợ giúp tăng cao tu vi. Võ Uy vội vàng duỗi ra hai tay, cung kính tiếp nhận đan dược. Chỉ nghe Hoàng Long Đế quân thanh âm tiếp tục truyền đến. Nàng trước đây một mực trấn thủ vụ giới đã có ngàn năm, không dành thế sự. Lúc trước xuất thủ, cũng không phải mang theo ác ý, chỉ khi các ngươi cái kia lộc thuộc chính là thiên địa chí bảo, nhân quả cực lớn, nàng muốn tự mình thu, lấy thân gánh chịu chỗ có nhân quả. Có điều, cách làm sát thực quá lỗ mãng. Liên quan tới việc này, ta đã giáo huấn qua nàng, còn mời thông cảm. Hoàng Long Đế quân giải thích lời ít mà ý nhiều, đã chỉ ra Bạch Tiêu động cơ, cũng biểu lộ chính mình thái độ. Tiền bối nói quá lời, vạn bối tất nhiên đem tiền bối mà nói thuật lại cho bọn hắn. Ừm. Vậy bản tọa cứ thế mà đi. Hoàng Long Đế quân khẽ bước cằm, thêm một cái lời không muốn nói thêm. Hắn quay người, đưa tay liền muốn xé mở hư không. Cái kia nóng lòng rời đi tư thái, dường như nơi đây là cái gì đầm rồng hang hổ, chờ lâu một giây đều sẽ dính vào phiền phức ngập trời. Hắn vừa muốn đột nhập hư không, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến Trình Bang thanh âm. Tiền bối, sư muội của ngươi nàng ba ngày sau còn tới a. Hoàng Long Đế quân đột nhập hư không động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người, tấm kia vạn năm không đổi uy nghiêm trên khuôn mặt, bắp thịt tựa hổ cũng khẽ nhăn một cái. Hắn nhìn lấy Trình Bang cặp kia viết đầy chờ mong ánh mắt, hít sâu một hơi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Nàng không tới. Nói xong, hắn lại không chần chờ, thân hình triệt để chui vào cái kia đen nhánh vết nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia không gian vết nước tốc độ khép lại, đều so bình thường nhanh thêm mấy phần. Ý không gian bên trong, Hoàng Long Đế quân phun ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Cuối cùng là đem cái này cái cục chuyện. Về sau, tuyệt đối không thể lại cùng bọn này dị số kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Để cho an toàn, đầu ngón tay hắn bấm pháp quyết, từng sợi huyền ảo đạo vận tự quanh người hắn lưu chuyển, bắt đầu thôi diễn tiên cơ. Hắn muốn nhìn, Bạch Tiêu nhân quả, phải chăng đã hoàn toàn kết. Sau một lát, hắn khóa chặt mi đầu giãn ra. Bạch Tiêu trên thân đầu kia nguyên bản cùng Tây vực chi địa dây dưa không rõ nhân quả tuyến, quả nhiên đã tiêu tán. Thế mà, hắn còn chưa kịp thở phào, sắc mặt thì đột nhiên biến đổi. Tại hắn tiên cơ thôi diễn bên trong, một đầu hoàn toàn mới nhân quả chi tuyến, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động đem chính hắn, cùng Phương Xa Đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang, nối liền với nhau. Hoàng Long Đế quân nhãn cầu, kém chút không có theo trong hốc mắt trực tiếp trừng ra ngoài. Cái này nhân quả tuyến tuy nhiên tinh tế, cũng vô kiếp đếm hiện ra, nhưng Hoàng Long Đế quân là thật một chút đều không muốn cùng bọn này dị số dính líu quan hệ a. Làm sao thật vất vả đem Bạch Tiêu nhân quả cho, ngược lại đem chính mình cho bồi tiến bảo. Bọn này dị số quả thực. Hán Nương, làm sao gặp mặt liền sẽ dính nhân quả? Thật sự là tà môn. Trình Bang nghe xong Hoàng Long Đế quân nói trắng ra Tiêu không tới, tâm tình thì biến đến càng thêm thất lạc. Không có phân ra thắng bại đối với Trình Bang tới nói đích thật là phi thường mất hứng sự tình. Chỉ là đoàn người này chính muốn ly khai, gợn sóng không gian đột nhiên tại phía trước đẩy ra, chỉ thấy Hoàng Long Đế quân lại từ trong đó đi ra, chắp tay sau lưng nện đầu nhìn về phía nơi xa cũng không lên tiếng. Tiền bối, còn có chuyện. Khu khu, bản tọa vừa rồi bấm ngón tay tính toán, tựa hồ còn có chút nhân quả chưa xong.